Chương 67, đi hướng triều đình. Chương 67, đi hướng triều đình Tống Tĩnh. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói. Nghe được cái này, tiểu nhị ngay tại mờ mịt lúc, một bên chủ quán tranh thủ thời gian tới, có chút sợ hãi mà hỏi, là Tống phủ quân sao? Thịnh An lệnh mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp đại quan, nhưng ở thủ đô phạm vi bên trong, kinh đô thị trưởng danh tự lưu truyền độ tuyệt đối là rất cao. Nhất là những này ngành dịch vụ nhất định phải biết. Vạn nhất ngày nào bị niêm phong nữa nha. Là. Tống Tĩnh lạnh lùng nói. Thời An công tử bây giờ không có ở đây dịch quán, hẳn là đi bên ngoài khả năng trễ một chút trở về chủ quán giải thích. Hắn tại cái nào phòng? Làm sơ do dự sau, chủ quán vươn tay, nói, vậy tại hạ mang ngài đi qua. Cứ như vậy, Tống Tĩnh được đưa tới Tống Thời An trong phòng. Tại chủ quán chuẩn bị rời đi thời khắc, Tống Tĩnh tiện tay ném ra túi nhỏ tiền bạc. Chết sắt nhỏ, Tống lao ra ở trọ, ta sao dám lấy tiền? Hai tay tiếp lấy tiền chủ quán đội vàng từ chối nhã nhặn, muốn đem tiền trả lại. Làm sao? Tống Tĩnh hơi nhướng mày, hỏi ngược lại, có triều đình quan viên ở trọ không trả tiền. Hắn tên gọi là gì? Không phải không phải. Chủ quán sợ hãi quát tay, chúng ta có ý tứ là, thủ khoa lão gia ở trọ, ngày sau khoa khảo chúng ta dịch quán sinh ý tốt hơn, ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Thu, đừng nói cho hắn ta tới. Tống Tĩnh không tiếp tục phản ứng người này, trong phòng trực tiếp biến ngồi xuống. Đối phương cũng thức thời rời đi, gài cửa lại. Tống Tĩnh hoàn chú ý bốn bề, sau đó cầm lên trên bàn một bản tên là Hoa Hương Dạ tiểu thuyết, lật xem vài lần qua đi, ghét bỏ vung ra một bên, sách. Tiếp lấy, ngay tại trong phòng khách một mực chờ đợi. Thật lâu, thật lâu. Ngày đó Tịch Mịch trên tay cầm lấy tiểu thuyết cùng dùng giấy dầu chứa bánh bao không nhân mà, Tống Thời An vừa đẩy cửa ra liền trực tiếp sửng sốt. Nhìn xem ngồi tại trong phòng mình Tống Tĩnh, ngây người sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Cha, ngươi đã đến. Ngươi những ngày này lấy tiền ở đâu?" Tống Tĩnh hỏi, "Không có tìm chủ quán yêu cầu đi. Mẹ ta mang cho ta." Tống Thời An thành thật trả lời, "Tại mẹ ngươi mang cho ngươi trước đó đâu? Mấy ngày nay, tiền làm sao tới? Vương Thủy Sơn cho ta." Tống Thời An giải thích nói, hắn cũng là một cái cử nhân, làm trong kinh hộ tịch lại, trở về cùng hắn cha đánh xong chào hỏi. Qua vài ngày liền về Thịnh An báo cáo công tác, đến lúc đó ta trả lại cho hắn. Nói như vậy, kinh thành lại đặc biệt không chịu nổi, đều là loại kia có gia đình bối cảnh người mới có thể an bài, nhưng cũng không hoàn toàn là. Dù sao phía trên cũng phải có chân tài thật kiền người tới làm việc, không có khả năng khai hết thiếu gia, mà hắn cái kia một tiên liên quan tới thanh tra người thế gia miệng văn chương bị hộ tịch lại chủ quan nhìn chúng, công nhận hắn phương diện này mới có thể, cố ý đem hắn đòi tới. Hoàn cảnh lớn như thế nào không có cách nào cải biến, nhưng chúng ta phải tự cường nhất định là đúng. Tới. Tống Tĩnh đối với Tống Thời An nói. Tống Thời An đi qua, đem bánh bao không nhân mà buông xuống. Quyển kia vừa mua tiểu thuyết, cũng bỏ qua một bên, không có chút nào bất kỳ xấu hổ. Lại không tránh ta. Tống Tĩnh cảm giác Tống Thời An thật là thay đổi, nhìn loại này tiểu thuyết, hoàn toàn không sợ chính mình trách cứ. Ngươi không hiểu, cái này gọi phục tùng tính khảo thí. Làm nhiều đến lúc đó ngươi cũng chết lặng. Đối mặt Tống Tĩnh, Tống Thời An tới đối mặt một hồi sau, thấy đối phương chậm chạp không có mở miệng, liền chủ động nói cha, ta đi sóc phong. Mấy chữ này, trung điệp tại Tống Tĩnh tâm lý rơi một chút. Kỳ thật nửa đêm Tống Thời An rời nhà lúc, hắn liền đoán được. Lúc chiều cũng nghe nói thượng thư đại gián thông báo, nhưng do hắn nói ra miệng, hay là cảm thấy nặng nề vô cùng. Sóc phong, không ai có thể thủ được. Nếu như triều đình liệu mạng cứu, còn có nhất định khả năng. Nhưng chỉ tăng thêm 1.000 cấm quân, không hề nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Mẹ bên kia, ngài thay ta nói một chút, trấn an một chút nàng, sau đó nói cho hắn biết, ta nhất định sẽ trở về. Tống Thời An thỉnh cầu nói, nhất định sẽ trở về. Tống Tĩnh ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước người mình nhi tử, nghiêm nghị nói, ngươi rõ ràng muốn đối mặt cái gì sao? Ân. Ngươi chỉ là một vị huyện lệnh, ngươi có thể chi phối thứ gì? Phụ thân. Tống Thời An chân thành nói, lục điện hạ chưa bao giờ chấp chính trưởng quân, cũng không tín nhiệm tâm phúc. Nếu như ta tiếp cận hắn, hắn nhất định hoàn toàn tín nhiệm tại ta. Ta đoán được, ngươi có thể như vậy muốn. Hắn rất hiểu chính trị, để Tống Tĩnh cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyên điển sách bên trong lôi kéo cân nhắc, liền tất cả đều là chính trị. Nhưng hắn, hay là không đồng ý dạng này lấy mệnh đi bác phú quý thái độ. Nhìn xem cái này còn chưa tới kịp hảo hiểu rõ, liền có thể cũng không thấy nữa nhi tử. Tống Tĩnh rốt cục mềm lòng. Thời An à, từ tư thục đi đến triều đình, cha dùng 20 năm. Ngươi, vì sao vội vàng như vậy? Đối mặt hắn bất an hỏi thăm, Tống Thời An trong hai mắt, chỉ có kiên nghị, mà, định không có nhục cha anh danh. Tống Thời An lúc trước cùng mẹ hắn nói qua, không bay về là vì cùng phụ thân triệt để hòa giải. Mà tại hắn tới giờ khắc này, Tống Thời An liền xác định, mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Gương vỡ là không thể nào có thể đoàn tụ. Cho nên duy nhất phương thức, chính là triệt để đánh vỡ tràn đầy vết rách kính, đổi lại một khối mới. Tiếp nối, chính là gia tốc chất xúc tác. Lần này đi, hắn muốn hoàn toàn trở thành lục điện hạ tâm phúc, mới có thể khống chế mệnh của mình. Nhưng một trận chiến tranh, cho tới bây giờ đánh không chỉ là phía trước đao binh đụng vào nhau. Hắn cần hậu thuẫn. Mà Tống thị cùng Thôi thị, mặc dù không đủ kiên cố, nhưng chỉ cần có thể đưa đến một tia kháng ngăn tác dụng. Như vậy ở tiền tuyến, là hắn có thể thật tốt đại náo một trận. Tại Tống Tĩnh sau khi đi, ngồi tại vị bên trên Tống Thời An, cầm lấy quyển kia vừa mua tiểu thuyết, một tay mở ra. Nhưng tâm tình đã dần dần rời rạc, phụ thân, ta muốn liều một phen, ngươi cùng ta giàu sang. Ngoại thành, một tòa biệt viện. Đứng tại ngoài sân nhỏ, Tống Tĩnh gõ vang lên vòng cửa. Một lát sau, một vị mặc một mạc phu nhân ôm tiểu hài mở cửa ra, nhìn thấy hắn sau, có chút câu thúc nói đại nhân ngài là. Thịnh An lệnh, Tống Tĩnh. Nghe được cái này, đối phương lập tức liền sợ hãi đứng lên, đem tiểu hài đặt ở trên mặt đất, tiếp lấy quay đầu hô, A Mục, Thịnh An khiến đại nhân tới. Một lát sau, một vị thân mang áo vải, lộ ra cánh tay, toàn thân mồ hôi nam nhân khôi ngô đi ra, nhìn thấy Tống Tĩnh sau, hai tay nắm tay nói phủ quân đích thân đến, tha thứ chưa biết nên. Chu giáo úy không cần đa lễ. Tống Tĩnh mỉm cười. Mời đến, Chu Thanh nhiệt tình nên đón, mà phụ nhân cũng liền bận bịu đi chuẩn bị trà. Chương 68, chuẩn bị lên đường đường chương 68, chuẩn bị lên đường đường đi đến sân nhỏ, nhìn thấy một đống bộ tốt, chất đống thành núi nhỏ củi lửa, cùng một thanh rơi vào trên mặt cọc gỗ lơi bữa, Tống Tĩnh có chút hiếu kỳ mà hỏi, giáo úy còn tự thân trẻ tuổi, muốn đi xa sóc phong chẳng biết lúc nào mới về, cho nên liền chuẩn bị nhiều chuẩn bị điểm củi lửa, bọn hắn mẹ mấy cái cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình. Chu Thanh cười giải thích nói, trong nhà không tỷ nữ hạ bộc sao? Tống Tĩnh có chút khó hiểu nói, cấm quân giáo úy bổng lộc hẳn là không thấp mà lại cũng chưa từng thất nợ. Đại ngu mặc dù cũng tồn tại bổng lộc không phát ra được tình huống, nhưng quân đội đều là ưu tiên nhất là cấm quân loại này trung ương quân. Không phải vậy, là sẽ giao động nền tảng lập quốc. Đương nhiên, liền xem như thiếu tuổi không phát, đại ngu con dân đối với nhập sĩ hay là có chạy theo như bị nhiệt tình. Tại cổ đại, chỉ cần có thể lên làm quan, kiếm tiền biện pháp còn nhiều, không cần phải lo lắng làm quan sẽ còn túng quẫn. Tiền nội không quen trong nhà có khác người tại, bình thường làm việc cũng mạnh mẽ, đều có thể ứng phó. Chu Thanh giải thích cũng tự rêu nói, còn để phủ quân chê cười. Người trong nhà thiếu cũng là chuyện tốt, thanh nhàn, khó được thanh nhàn. Tống Tĩnh nói ra lời nói này lúc, phảng phất đều mang mọi lòng. Cao môn đại hộ cũng có phiền não a. Trêu ghẹo cười cười sau, Chu Thanh mang theo Tống Tĩnh ngồi ở trong sân bàn trà bên cạnh. Lúc này, phụ nhân bưng tới ấm trà cùng bông chén, là hai người châm trà. Ngươi mang em bé đi ra ngoài chơi một lát đi, lại mua gọi món ăn. Chu Thanh đạo, không cần, ta còn có chút công vụ, chờ một lúc liền đi. Tống Tĩnh nói, đi, vậy các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Cứ như vậy, Chu Thanh đem người nhà đều bỏ lại. Nơi này chỉ còn lại có hai người. Chu Thanh biểu lộ cũng lập tức có chút nghiêm túc, không hiểu hỏi, phủ quân, lệnh công tử muốn đi sóc phòng, vì sao? Tống Tĩnh cúi đầu, lấy tay vịn cái chán, có vẻ hơi nặng nề. Vậy cái này cũng không phải là phủ quân ý tứ. Chu Thanh nhìn ra, hỏi. Nhưng hắn đã nói với ta lại quyết tâm đã định. Tống Tĩnh vẫn như cũng là tâm tư nghiêm trọng. Nam nhi sao không mang ngũ cầu, thu lấy quan sơn ngũ thập châu. Xin mời quân tạm thượng bần tiêu cát, như cái thư sinh bạn hộ hầu. Không có cái gì văn hóa Chu Thanh, hoàn chỉnh mà trôi chạy đọc xong bài thơ này sau, nhìn xem nam nhân trước mặt, cũng không nhịn được mở miệng nói, ta là trắng thân, may mắn dành trước, mới ở kinh thành mưu đến cái này một quan nửa trước. Mà thời An công tử, xuất sinh hậu đãi, lại tài hoa hơn người, vừa chúng giải nguyên, như vậy tiền đồ vô lượng người, cũng cùng chúng ta nông dân đi chiến tranh liều mạng, thật sự là để cho người ta kính nể a. Lời này cũng không phải là mạo phạm Chu giáo úy, cũng vô ý trêu tức phía trước tướng sĩ. Nói về nơi này, Tống Tĩnh nhất là đau lòng nói, nhưng để hắn đi sóc phòng, ta là đủ tiểu không tình nguyện a. Chu Thanh đem Tống Thời An phụng rất cao, cũng tán thành con em quý tộc hiếm thấy bản thân hy sinh tinh thần. Nhưng nếu như thuận loại lời này nói, cũng quá không chân thành. Mà hắn chân thành, cũng làm cho Chu Thanh hoàn toàn cảm thụ, nhìn về phía ngoài cửa, cảm thán nói, phụ quân, ta cũng là một cái phụ thân, ta có thể hiểu ngươi tâm tình. Nếu như để cho ta nhi tử đi chịu chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện. Trung quân ái quốc tư tưởng chỉ là viết tại trên sách, mà chân chính lịch sử thì là tại trang sách bên ngoài. Hận đủ tặc cùng giết đủ tặc, đó là hai chuyện khác nhau. Chớ nói chi là để cho ta đi giết. Chuyến này, nhất định chịu chết sao? Ngẩng đầu, Tống Tĩnh bất an mà hỏi. Liền ngay cả người của quân đội đều là một chút lòng tin đều không có. Bị hỏi Chu Thanh nhìn về hướng cửa bên kia, lại nhìn về Tống Tĩnh, bình hòa hỏi, phủ quân, kinh đô gần trăm vị giáo úy, vì sao chọn chúng ta? Tống Tĩnh có thể nào không hiểu? Phàm là trong nhà có chút bối cảnh, sẽ bị đưa lên nguy hiểm chiến trường sao? Hôm nay đối thoại, xin mời phủ quân nhất định giữ bí mật. Chu Thanh hai tay nắm tay, thỉnh cầu nói. Hắn nói đều là lời nói thật, nhưng câu nói này truyền đi, là có thể định dao động quân tâm chi tội. Đương nhiên, nếu như Tống Tĩnh cùng chính mình cũng dở giọng, hắn là sẽ không nói nhiều như vậy. Giáo úy yên tâm, tuyệt đối thủ khẩu như mình. Tại hứa hẹn sau, Tống Tĩnh lại đối vị này chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi, có một chút hy vọng sống sao? Có. Chu Thanh nói ra, võ uy còn không có mất, nếu như võ uy thời gian trì hoãn đầy đủ dài, mà sóc phong do một vị thủ thành danh tướng, toàn lực chống cự, một mực kéo tới mùa đông, cơ duyên tự sẽ lui binh. Ngụ ý, người khác tới có lẽ có cơ hội, nhưng lục hoàng tử đi tuyệt đối không có cơ hội. Vì cái gì không khỏi thủ thành danh tướng đến đâu? Bởi vì cho dù là Tiêu Quần như thế danh tướng thủ thành, cũng có cực lớn thất thủ khả năng. Thành phá còn bỏ mình một vị đại tướng, có thể nói hao tổn tối đại hóa. Còn không bằng sớm giúp về phía sau phòng tuyến, là đợt tiếp theo thế công làm phòng thủ dự định. Ta, minh bạch. Tống Tĩnh nặng nề nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, chậm rãi đứng người lên. Chu Thanh ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt vị này quan to tam phẩm. Chu gia úy, người khác đều cảm thấy Thời An là tham niệm công danh, cho nên muốn đi này tuyệt cảnh. Nhưng thật không phải như thế. Tống Tĩnh lắc đầu, tự xét lại nói, qua, đều tại ta ạ. Phủ quân hạ qua. Chu Thanh không hiểu. Hắn là trong nhà con cả, ta đã từng mười phần yêu thích. Nhưng về sau, chủ mẫu sinh tiểu nhi tử, ta liền có nhiều thiên vị. Lại thêm chủ mẫu bá đạo, vì cái gì nhà phủ hòa thuận, ta đối với Thời An thường thường coi nhẹ. Thu hoạch thành tích, không cho khẳng định. Có chút sai lầm, động một tí đánh chửi. Nói đến đây, Tống Tĩnh đau lòng gõ lấy bộ ngực mình, hôm nay hắn làm quyết định, ta hỏi vì sao lúc. Ngươi biết, hắn nói cái gì sao? Chu Thanh lắc đầu, chăm chú nhìn chăm chú lên đối phương. Hắn nói mà, định không có nhục cha anh danh. Tống Tĩnh hốc mắt, đã nổi lên ánh sáng đến. Lời nói này vừa nói ra, Chu Thanh tim chấn động. là Tống phủ quân nặng bên này nhẹ bên kia, hại chết con của hắn. Thời An dạng này, đều là ta làm hại a. Tống Tĩnh thở dài, càng hối hận. Nếu như Tống Thời An chết, vậy liền chết tại câu này mà, định không có nhục cha anh danh. Chu giáo úy. Tống Tĩnh nhìn về hướng hắn. Phủ quân. Chu Thanh hoàn toàn cảm nhận được vị phụ thân này hối tiếc, thái độ cũng mười phần nghiêm túc. Sau đó, đối phương liền đột nhiên một chân quỳ xuống, nắm tay hành lễ, ngựa khí run rẩy, "Vọng quân, hộ con ta Chu Toàn." Phủ quân xin đứng lên. Chu Thanh liền tranh thủ nó nâng mà lên, càng nghiêm túc nói, "Người ta cùng là phụ thân, nếu như không bỏ, ta nguyện xem Thời An vì bản thân ra, kiệt lực hộ nó Chu Toàn." "Đa tạ, đa tạ." Lấy tay tâm ơn chớn quẹ mắt, Tống Tĩnh cảm kích nói cảm ơn liên tục. Sau đó, hành lễ cáo tử, Tĩnh liền không quấy rầy giáo úy hòa thuận thời gian. Chương 69, lại về nhà, ra chiến trường chương 69, lại về nhà, ra chiến trường phụ quân đi từ từ. Chu Thanh nắm tay chào quân lễ. Hai người như vậy cáo biệt. Hôm nay cùng Tống Tĩnh nói chuyện, để Chu Thanh cũng nghĩ đến chính mình. Ngẩng đầu, nhìn xem trong sân hai năm trước trồng cây sơn trà, hiện tại còn chưa kết quả. Mà chính mình, cũng chờ không đến kết quả một khắc này, không khỏi thở ra một hơi dài. Cha! Lúc này, tiểu nhi tử cao hứng từ bên ngoài chạy vào. Chu Thanh cúi người, mở ra hai tay đem nó lập tức ôm vào trong ngực. Là vừa rồi cái kia bá bá cho ta. Nhi tử từ trong túi móc ra một vật, đưa cho Chu Thanh. Mở ra trong lòng bàn tay, đó là một cái nặng nề thuần kim hoa hổ. Hôm sau, triều đình ngụy dụ liền xuống tới. Tống Thời An là Sóc Phong huyện lệnh một phần kia, hay là trực tiếp đưa đến học sinh dịch quán. Mà hắn cũng rốt cục có thể rời đi nơi đó. Về nhà, Tống phủ cửa chính là mở. Đương nhiên, giữa ban ngày cửa bên cũng mở ra. Nhưng Tống Thời An không hề nghĩ ngợi, liền từ cửa chính tiến vào. Thời An thiếu gia trở về, cửa bộc nhớ kỹ Tống Cam dạy bảo, trở về liền thân thiện thông báo. Dù sao lại không có nhãn lực độc đáo cũng có thể nhìn ra được, Tống Tĩnh quý là hoàn toàn tiêu tan. Mà biết được tin tức này, cũng sớm đã khóc đến không thành dạng Giang thị liền chạy ra, nắm lấy tay của hắn, "Ngươi đứa nhỏ này, thật muốn để vi nương gấp chết sao?" Triều đình thế cục nàng không hiểu, đánh trận nàng càng là một chút khái niệm đều không có, nhưng ở đánh bại thời khắc, hiện tại lúc này đi tiền tuyến, cái kia đến nguy hiểm cỡ nào, trong nội tâm nàng làm sao có thể không có số đâu. Dù là Tống Tĩnh đã trấn an qua nàng, phân tích một chút kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy sự thật. "Mẹ, ngươi muốn trân trọng thân thể." Tiến vào trong phủ liền bị Giang thị đánh tới Tống Thời An, hai tay nắm cánh tay của nàng, cười nói, "Ngươi chính là mẹ mệnh, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, mẹ làm sao trân trọng?" Ngẩng đầu, nhìn xem cái này coi như lớn lên đẹp trai nhi tử, Giang thị có chút nghẹn ngào nói, "Thật không thể không đi sao? Ta nghe nói, Sóc Phong đây chính là cựu tử nhất sinh a, đã ủy nhiệm không đi chẳng phải là khi quân." Tống Thời An hỏi lại sau, lại tiến đến Giang thị bên hai, nhỏ giọng nói, "Mẹ, hoàng đế thế nhưng là đem hắn nhi tử cũng đưa qua, hắn có thể làm cho hắn chịu chết ổn sao?" Giang thị giật mình. Một câu nói kia, so Tống Tĩnh tất cả an ủi cũng còn phải hữu dụng. Đối với thân sinh quốc đủ, Giang thị so với ai khác đều khó mà dứt bỏ. Tuy nói cái kia lục hoàng tử không nhận chào đón, có thể hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hoàng tử nhi tử không thể so với chính mình càng thêm quý giá sao? Đúng a, hoàng đế sẽ để cho con của hắn chịu chết ổn sao? Lần này đi, chính là cho lục hoàng tử kiếm lời thanh danh. Cho nên, chỉ cần ta đi theo, liền có thể cọ đến phú quý. Tống Thời An tiếp tục lừa dối. "Mà, mẹ không cần ngươi phú quý, mẹ chỉ cần ngươi bình bình an an." Giang thị cực độ không thôi nhìn về phía hắn, vẫn như cũng là tràn đầy lo lắng. Nàng biết, Tống Thời An làm như vậy, chính là muốn kiếm lấy công lao, để hắn cùng nàng tại Tống phủ có thể nhấc nổi đầu đến. Nhưng đối với một cái trừ nhi tử không có cái gì phòng bên mà nói, phú quý cùng tôn nghiêm, cũng không phải là như vậy không thể thiếu. "Mẹ ngươi yên tâm, làm quan văn, mọi thứ ta cũng sẽ không ra mặt, gặp chuyện tuyệt đối có lại đến phía sau. Liên lợi đến cùng lục điện hạ, cùng một chỗ bình an về nhà. Nhất định phải dạng này, nhất định phải dạng này, hiểu chưa? Mà biết ngài cho ta đem quần áo dọn dẹp một chút đi, chờ chút ta liền đi giáo trường đưa tin, ngày mai theo quân đồng hành. Đại quân xuất phát sẽ không chờ người, cho nên bình thường đều là sớm một đêm, tất cả theo sĩ còn lại đều cùng quân lữ cùng tốt. Vội vã như vậy, vậy mẹ đi cho người thu thập." Thấy thế, Giang thị vội vàng trở về phòng cho Tống Thời An thu dọn đồ đạc. Mà lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính phòng bên kia. Tống Tĩnh cùng Thôi phu nhân đang đứng tại dưới thềm, trong đó Thôi phu nhân biểu lộ có chút u ám, nhưng rõ ràng nhìn ra được mười phần khắc chế cảm xúc. Ở bên cạnh hai người thì là yên lặng đứng đấy Tống Thấm cùng Tống Sách. Năm đó 15 không đến, đứng như lâu la. Vừa nghĩ tới ngày đó tay bị đánh thành heo trong trường, còn bị phạt ở trong sân quỳ nửa ngày sự tình, Tống Thấm lông mày liền hung hăng nhíu lại, trừng mắt cái kia kẻ đầu têu, mười phần khó chịu. Chính mình hảo tâm thay hắn truyền lời, hắn cũng dám phụ ta. Tống Thời An đi tới, đối với Tống Tĩnh thi lễ một cái. Bởi vì Thôi phu nhân ngay tại bên cạnh, đến cùng có hay không đối với nàng ngang nhau tôn trọng, liền mười phần bi diệu. Tống Tĩnh đi xuống, hướng về phía trước mấy bước, đến Tống Thời An bên cạnh sau, hỏi, "Thủ Sóc Phong, phi thường pháp tuyệt đối không thể. Ngươi hẳn là suy nghĩ một đầu cực đoan đường, đúng không?" "Phụ thân anh minh." Tống Thời An gật đầu, lúc này thừa nhận. "Cái biện pháp gì ta liền không hỏi." Tống Tĩnh nhận nước đoán được, nhưng hắn cũng không đổi sắc, nhìn xem cái này kiên trì hài tử, hắn nghiêm nghị nói, "Vung tay đi làm đi. Mấy trăm năm Tống thị cũng không có khả năng bởi vì cái này liền ngã." "Cảm ơn phụ thân." Tống Thời An hai tay nắm tay, ngữ khí trần khẩn hữu lực. Hắn kỳ thật có chút không nghĩ tới, vị phụ thân này so với trong tưởng tượng muốn yêu hắn. Bởi vì Tống thị hoàn toàn có thể thờ ơ, đem tổn thất thu nhỏ lại. Mà có câu này bây giờ hứa hẹn sau, hắn vì gia tộc mưu phú quý quyết tâm cũng có thể kiên định một chút. Thời An, những này là y phục của ngươi hành lý, còn có một số dược cao băng gạc, mặc dù chắc chắn sẽ không dùng tới. Tiếp nhận Giang Thị cho bao quần áo sau, Tống Thời An thiện cười bưng lấy Giang Thị gương mặt, tương đối cười cười ôn hòa, mẹ, ta đi đây. Vội vã như vậy sao? Giang Thị không bỏ được giữ lại, ăn một bữa cơm lại nói a, ta trước thời gian đi, có thể cùng các tướng sĩ tạo mối quan hệ. Tống Thời An nói, cũng tốt, nhiều cùng những tướng sĩ kia hộ vệ đến gần. Giang Thị chăm chú dặn dò, trong bao quần áo còn có vi nương toàn bộ tích xúc, đều phân phát cho bọn hắn. Nàng sau khi nói xong, Tống Tĩnh lại nhìn xem hắn, đột nhiên nhắc nhở, Chu gia úy, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đây là ý gì? Tống Thời An không có quá rõ, làm sao đột nhiên tung ra một câu như vậy? Nhưng nhìn xem Tống Tĩnh nà có chút vi diệu ghét bỏ hắn chỉ đột biểu lộ, hắn bừng tỉnh đại ngộ. A, tất tiền. Cái kia thỏa à, có cấm quân hộ vệ, ta càng có thể yên tâm lặng a mà minh bạch. Phụ thân, mẫu thân, ta đi. Cuối cùng nói xong một câu nói kia, Tống Thời An rốt cục muốn ly khai. Bất quá trước khi đi, hắn lại đối Tống Thấm cùng Tống Sách chiêu xuống tay. Hai người trên mặt hoang mang đi tới. Đột nhiên một đôi tay đem bọn hắn ôm vào cùng một chỗ. Chương 70, quân doanh đưa tin chương 70, quân doanh đưa tin một trái một phải, khoác lên hai người trên vai Tống Thời An, nhu hòa nói, ca ca vĩnh viễn thương các ngươi. Tống Tĩnh cùng Thôi phu nhân đều nhìn trợn tròn mắt. Mà đôi tỷ đệ này, trong lòng đồng bộ lộ bộ một chút. Thốt nhiên không hiểu chua xót đứng lên. Rõ ràng trước đó quan hệ cũng không có tốt như vậy, thậm chí nói, đều có chút không quá quen, có thể cái này đột ngột đến như vậy một câu, cưỡng ép đem cái kia thân tình quan hệ vận thành một đạo vô hình tuyến. Tại hắn buông tay xoay người một khắc này, mở mịt long phượng thai tỷ lệ, thậm chí đột nhiên ấy nấy không muốn xa rời đứng lên. Đứa nhỏ ngốc bọn họ, thân tình văn học hay là thấy thiếu A bước ra cửa chính một khắc này, Tống Thời An tâm tình, triệt để chạy không. Phản phất như cá nhập biển cả, chim thượng thanh tiêu, không nhận lồng lưới chi ràng buộc. Ngụy Ngô Sinh, ta tới. Hoàng thành quân doanh. Ngũ quan trung lang tướng bộ phủ. Tiền, bố, mét, cộng lại gần hơn trăm lương, tại tối hôm qua do Triệu Nghị vận chuyển mà đến, lấy thường ngày chuyển vận danh nghĩa, đưa đến nơi này. Sau đó hướng Ngụy Ngô Sinh giải thích, đây là Ngô Vương vận dụng Vương phủ gia tư là cấm quân xoay sở lương đồng, tặng cho hắn, để mà khao xuất trinh binh sĩ gia quyến, đồng thời hy vọng hắn không cần cáo tại bệ hạ, nếu như hỏi, liền nói là ái quốc phú thương chỗ quên, không màng hồi báo. Nhìn xem những ngày lương đồng, Ngụy Ngô Sinh thật lâu không nói gì. Ngô Vương điện hạ đây là ý gì? Tâm Nguyệt không hiểu. Thứ ca đây là hướng bệ hạ biểu hiện, muốn tranh danh âm thanh đâu? Ngụy Ngô Sinh trêu ghẹo nói, cái kia lặng lẽ làm sao tranh danh âm thanh? Bệ hạ cẩm ý liề vệ trải rộng toàn thành, gần trăm dương quân tư vận chuyển đến binh doanh có thể không biết. Ngụy Ngô Sinh đã sớm xem thấu hai cái cà cà tính cách, một cái giải, một cái hiền. Nhưng vô luận là cái nào, chính mình cũng đắc tội không nổi. Ta cho bệ hạ một phong trước mặt sơ, đem chuyện này chi tiết bẩm báo. Đương nhiên, tứ ca cùng ta dặn dò không cần tiết lộ, cũng truyền đạt một cái đi. Điện hạ, ta nhìn Ngô Vương tựa hồ cố ý lôi kéo. Tâm Nguyệt nhắc nhở nói, tứ ca đưa tặng những này, một là làm tên âm thanh, hai chính là nghĩ đến, nếu như ta có một tia cơ hội trở về, có thể trở thành Ngô Vương đảng. Chậm rãi quay đầu, nhìn xem Tâm Nguyệt, Ngụy Ngô Sinh kiên nghị nói, nhưng chúng ta chỉ chung với bệ hạ, không đảng không bệ. Thịnh An quân doanh muốn so quận huyện mạnh hơn nhiều, quân bộ đều là 6 người ngủ. Tống Thời An là mặc quan phục đi làm thất phẩm tuổi trẻ quan văn, lập tức liền bị nhận ra là sóc phong huyện lệnh, đều không có nhìn ủy nhiệm sách, liền được đưa tới một gian bách hộ một mình ngủ. Bên trong đại khái 7-8 bình dáng vẻ, dưới chân là gập ghềnh bùn đất, có cơ bản sinh hoạt vật phẩm, còn có một chiếc ngọn đèn nhỏ. Mà cái này đã là cả nước tốt nhất quân bộ điều kiện. Kỳ thật Vân Quý có thể áp chế thế gia nhiều đời như vậy, không chỉ là bởi vì khai quốc người có công lớn địa vị. Thật nếu để cho những cái kia thơm thơm mềm nhũn thế gia công tử cùng ô hỏng bét lôi thôi, mồ hôi bẩn lâm ly quân tốt trà trộn cùng một chỗ, bọn hắn cũng không tình nguyện. Cho dù là có thể đánh thắng có thể đi soát quân công cầm, đoạn đường này chỉ là kinh lịch, liền sẽ quên lui những cái kia ngậm lấy thìa vàng ra đời hậu đãi quý công tử. Một ít Vân Quý khác biệt thì là ở chỗ, bọn hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy. Nghe nói cách trong phủ quốc công chỉ ăn thô lương, hắn có cái tiểu nhi tử chỉ là vụng trộm thiên bị ăn một bát gạo trắng, ban đêm liền bị treo ở trong chuồng ngựa dùng roi ngựa rút đà loa. Đương nhiên, cũng có chút Vân Quý bị thế gia quý tộc tác phong cho hủ thực, trở nên cũng có chút xa đoạn, không cầu phát triển. Tỷ như cái kia Triệu Tường, liền người xưng hương đem tại trên xe ngựa của hắn, nhất định phải mang theo treo túi thơm. Áo giáp nhất định sáng bóng sáng bóng, khải bên dưới áo bào đỏ sẽ không cho phép một vòng ô bụi. Đương nhiên, tại không có đánh lần này đánh bại trước đó, kỳ thật đều là khen ngợi. Kinh đô các thế gia còn đánh giá hắn có nho tướng chi phòng, cùng những cái kia thô giáp qua loa Vân Quý có chỗ khác biệt. Nhưng phong bình loại bậc này, chính là cực kỳ dễ dàng đảo ngược. Thuận gió gọi, ngược gió rùa. Bình thường, bình thường. Tống đại nhân, quân doanh đơn sơ, xin lỗi. Một vị trong quân chủ bạc đem Tống Thời An dẫn tới sau, vừa cười vừa nói. Hành quân đánh trận, đất làm giường, trời làm chăn, cỏ mục là mình, có quân bỏ có thể ở lại còn muốn ghét bỏ, cũng quá đáng. Tống Thời An nói. Nghe được cái này, chủ bạc Tần Quyết cười. Cảm thấy đối phương thú vị, nhận lời nói hảo hảo, cái kia Tống đại nhân trô mong đợi quân lữ, nhất định sẽ phi thường thích ứng. Tống Thời An cũng cười. Hai người chào lẫn nhau sau, đối phương thuận tiện rời đi. Cái này bê, âm dương lão tử. Tống Thời An là nghe được. Hắn cảm thấy mình là loại kia không có ngủ chăn tơ lụa liền xem như gian khổ phấn đấu ưa thích bản thân cảm động ngu xuẩn phú ca. Sau đó chân chính gian khổ hành quân, hắn liền muốn nhìn chính mình chê cười. Tống Thời An hoàn toàn có khái niệm. Sơn Đông nông thôn xuất sinh, 985 nghiên cứu sinh tốt nghiệp hắn, thi đậu tiết kiệm định hướng lựa chọn và điều động, đi Quy Châu, tại cơ sở cũng có 2 năm phục vụ kinh lịch. Kỳ thật giống hắn loại này tặc có thể thi, vật liệu cũng biết tốt, thành thành thật thật làm, về hưu trước lăn lộn cái chính sự không hề có một chút vấn đề. Nhưng An Nhàn Đường sẽ để cho hắn cảm thấy chột dạ. Dạng sáng 4 giờ Đông A thực nghiệm cao trung người gặp qua sao? Đương nhiên, hành quân đánh trận so cái này muốn gian khổ chí ít gấp 10 lần. Còn đứng trước phi thường cao phong hiểm. Nhưng hắn có một loại năng lực, đó chính là tự thích ứng. Đến một cái gian khổ hoàn cảnh bên trong, hắn liền muốn làm nhất quyền, có thể nhất kháng người. Rớt lại phía sau thì chết. Tại hắn với mình ngủ trong phòng, thu thập một hồi sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến. Tống Thời An hoàn toàn thuận theo thân phận của mình. Sau đó, chính là một cái ước chừng 20 tuổi, mặc dù gầy, lại đen kịt, nhưng cảm giác cơ bắp đặc biệt cường tráng quá tốt, nhìn thấy Tống Thời An, hắn lập tức khẩn trương lên, trực tiếp liền muốn quỳ xuống, nhỏ tham kiến huyện lao ra ấy, quân lữ không làm những này. Đại ngu dân chúng thăng đường gặp quan huyện là muốn quỳ, nhưng bây giờ đây là đang quân đội, gia hỏa này không biết thế nào, phát động phản xạ có điều kiện liền muốn cho Tống Thời An quỳ. Gặp Tống Thời An đã nói như vậy, hắn không có kinh hoàng như vậy đứng người lên, hai tay nắm tay, đánh dấu lại gọi tam cậu, là đến cho Đường Tôn làm hộ vệ. Ai gọi ngươi tới? Tống Thời An hỏi. Chu đô thống giáo úy phái đánh dấu lại tới. Tam cậu nói, nếu cha ta lấp tiền, làm sao tìm được cái gầy như vậy mà lại cũng mới 1m7 tả hữu. Chương 71, cùng Lục hoàng tử gặp mặt, 1, chương 71, cùng Lục hoàng tử gặp mặt, 1, Tống Thời An hơi nghi ngờ. Thu tiền còn thế này không để ý. Tam cậu, người quê quán nơi nào? Tống Thời An cười hỏi. Về Đường Tôn, là đỡ của tới. A, cũng là Tư Châu xem như nửa cái đồng hương. Nói, Tống Thời An liền từ trong bao quần áo móc ra một cái nén bạc, đút cho hắn. Tam cậu đội vàng tiếp được, trên mặt kinh hỉ, nhưng lại mười phần khẩn trương hỏi, Đường Tôn đây là? Lần này đi xuất phong, gian nan hiểm trở. Ngươi cầm, lưu cho người nhà. Tống Thời An nói. Đa tạ Đường Tôn. Tam cậu lần nữa một gối quỳ xuống, nắm tay hành lễ. Sau đó, liền đem thỏi bạc này bôi đến bóng lưỡng, thu vào trong túi, cũng cảm kích thêm mừng rỡ lẩm bẩm nói, hôm nay thật sự là may mắn, vừa nói muốn ngoài định mức phát lương đồng, hiện tại lại nhận được Đường Tôn cho bạc. Ngoài định mức phát lương đồng. Tống Thời An khó hiểu nói. Về Đường Tôn. Tam cậu giải thích nói, hôm qua, ngoài quân doanh tiến vào một nhóm lớn quân lương. Mét, bố, tiền khoảng chừng gần trăm dương. Hôm nay Bách Tổng liền theo chúng ta nói, triều đình muốn khao quân, mỗi người đều có, trực tiếp phát về đến nhà, mà lại cùng chiến tử trợ cấp còn không xung đột, chết quê quán còn có thể tái phát một đạo. Nghe được cái này, Tống Thời An lâm vào suy tư. A, Đường Tôn cũng là có. Tam cậu nói bổ sung. Ân. Đối với cái này cũng không thèm để ý, Tống Thời An giơ tay lên, lại hỏi đến nói, dạng này phát lương, hợp lý sao? Đây là đầu một hồi gặp được đâu. Tam cậu lắc đầu, nói, nghe nói là tối hôm qua, Triệu Trung Lang tương áp đem tiến vào. Triệu Nghị, đây không phải là Ngô Vương người sao? Triều đình đều nghèo thành hình dáng này, có thể đem quân lương cùng trợ cấp phát, vậy coi như là khi người, làm sao còn có ngoài định mức khao quân? Chẳng lẽ lại là Ngô Vương chính mình bỏ tiền ra? Nếu quả như thật là như thế này, một chiêu này Diệu A người ở bên ngoài xem ra, một chi này viện quân đi sóc phong là hẳn phải chết. Cho nên, lần này quyết tạo, căn bản hình cũng không phải là lôi kéo Lục Điện Hạ, kết bè kết cánh. Người chết có cái gì tốt lôi kéo? Tinh khiết chính là chính trị giả vờ giả vịt kiếm lời danh vọng, lại không có chút nào để cho người ta phản cảm. Dù sao đây là vàng dòng bạc trắng, mà lại nhất điều chính là, nếu như đi đằng sau, Lục Điện Hạ trả lại. Số tiền kia mặc dù không đủ để đem nó thuộc là bay cánh, dù sao không phải rơi vào Lục Điện Hạ trên tay, Nô Vương cũng đã kiếm lời danh vọng. Nhưng là, hắn cùng Lục Điện Hạ khoảng cách, khẳng định là bị Tấn Vương muốn gần á như vậy, hiện tại xem ra, nếu như Tấn Vương không có cái gì giấu giếm lòng dạ, Nô Vương chính là muốn mạnh hơn hắn. Tấn Vương, giải. Nô Vương, hiện. Thực lực cách xa, nhìn cũng không tính lớn a, có Đường Tôn ban thưởng, lại thêm triều đỉnh cao thượng, chờ lần này đánh giặc xong trở về, đánh dấu lại liền có thể tại gia tộc lấy cái im ngay. Ngay tại Tam Cẩu cười khanh khách huyễn tưởng tương lai lúc, Tống Thời An đột nhiên nghiêm túc đánh gãy. Sau đó, đối với hắn nghiêm khắc dạy dỗ, về sau, không cho nói cái gì đánh xong một trận liền về nhà kết hôn, sau khi trở về liền cho nhà xây một tòa căn phòng lớn, nếu có thể còn sống nhất định đem lão nương nhận được bên người, loại lời này. Hoàn thành quân doanh, chạm vào tối. Tần Quyết đi đến ngũ quan trung lang tướng bộ, bẩm báo nói, điện hạ, quân lương đã toàn bộ phân phối hoàn tất. Trong kinh thành sĩ tốt gia quyến, trực tiếp phát đến nhà bên trong. Ngoài thành đăng ký ở trong danh sách sau, do Tam Ti tại trong vòng nửa tháng, tận khả năng phân công hoàn tất. Phân công quân lương nhất định chứng thực đúng chỗ. Ngụy Ngỗ Sinh cường điệu nói, thuế ruộng tổng số ghi lại ở sách, phân phát lúc cũng muốn do gia thuộc đồng ý, phạm có tham ô còn lại, đốc xúc nghiêm khắc trách trừng phạt. Đại ngu dùng võ lập quốc, cho nên đối với quân đội quản lý nhất là khắc nghiệt. Lương đồng cắt xén cũng không phải là hiếm thấy, nhưng trên cơ bản đều là châu binh, quân binh, dân đoàn, chỉ có cấm quân là tuyệt đối muốn coi trọng. Rất nhiều người đối với cắt cứ chính quyền tồn tại một chút chỗ nhầm lẫn, nhất là thời gian dài cắt cứ chính quyền. Tất cả quân chủ, mục tiêu thứ nhất tuyệt đối không phải thống nhất thiên hạ, mà là có cơ bản. Toàn bộ đại ngu lính ở trong danh sách chọn bện 500. Không 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 mà Thịnh An cũng liền 100. Không 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 ra mặt. Trung ương cùng địa phương quân lực so sánh cũng không có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, ưu tiên cam đoan khẳng định là cấm quân sức chiến đấu. Cũng đang phát sinh nội loạn lúc, đối với địa phương phản loạn trấn áp lực không chế. Có thể nói như vậy, giống cấm quân dạng này bách chiến lao tốt, đi trấn áp sơn tặc, lưu dân, mang gì, thậm chí nói phiên vương phản quân, dù là binh lực cách xa tại gấp 5 lần trở lên, cũng đều là cùng gió thu quét lá vàng mở dạng. Cái gọi là ngụy võ tốt một số người xưng là lính đặc chủng. Kỳ thật, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp hẳn là quân nhân chuyên nghiệp. Cấm quân là toàn viên chuẩn thoát ly sản xuất. Mặc dù không có đạt tới ngự lâm quân toàn thoát ly sản xuất, nhưng ở sức sản xuất cằn cỗi tình huống dưới, chuẩn thoát ly sản xuất đã 10 phần có được. Điện hạ, tại hạ đã dặn dò, mà lại vào lúc này gian cũng sẽ không có người dám ngược gây án, tham ô của lương. Tần Quyết đạo. Tốt. Ngụy Ngỗ Sinh gật đầu. Cái kia Tống Thời An huyện lệnh, tại hạ an bài cho hắn ở giữa bách hộ doanh trại. Tần Quyết nhấc lên nói. Ân, dù sao cũng là quan văn, mới vào hỏa lộ, quan tâm chút đi. Đối với Tần Quyết sau khi phân phó xong, Ngụy Ngỗ Sinh liền để đối phương lui xuống. Lúc này, hắn đối với một bên Tâm Nguyệt nói không nghĩ tới bệ hạ để cho chúng ta trực tiếp cấp cho quân lương, lại lấy triều đình danh nghĩa. Vậy dạng này lời nói, nô vương có thể hay không cảm thấy là điện hạ ngài truyền đạt lôi cuốn tư tâm. Tâm Nguyệt suy đoán nói, hai loại khả năng, một là không có nghe nô vương căn dặn, hay là cho hoàng đế đâm thọc. Thứ hai là tham hắn dân tâm, đem công lao này chiếm làm của riêng. Tứ ca nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, hắn muốn đem cái này sổ sách tính toán rõ ràng, phải xem bệ hạ có theo hay không hắn đối với sổ sách. Vạn nhất bệ hạ đã ăn khoản này lương đồng, lại không để cho hắn làm náo động, còn đối với cái này giả bộ như không biết, cái kia tứ ca liền ăn cái này ngậm bù hòn đi. Kỳ thật chính là nhìn hoàng đế muốn làm sao xử lý. Nếu là hắn tư tâm tấn vương, vậy coi như vô sự phát sinh, nô vương tiền hoa liền xài. Nếu như hắn hơi công bằng một chút, cũng nghĩ kích thích hoàng tử đối với chữ quân lương tâm cạnh tranh, liền trường hợp công khai khen ngợi một chút nô vương khẩn thiết ái quốc chi tâm. Ngụy Ngỗ Sinh cảm thấy, kém nhất cũng nên tự mình khen một câu nô vương, làm được cũng không tệ lắm. Không phải vậy, cũng sẽ ảnh hưởng nô vương tính tích cực. Tranh vị chúng ta không dính vào, nhưng khoản này quân lương, thật sự là tới là thời điểm. Nét miệng lên ý cười, Ngụy Ngỗ Sinh vui vẻ nói, sĩ tốt thiếu chút nỗi lo về sau, lần này tác chiến, cũng sẽ càng thêm quên thân ra sức. Chương 72, cùng lục hoàng tử gặp mặt, 2, chương 72, cùng lục hoàng tử gặp mặt, 2, là Tâm Nguyệt gật đầu tán thành, mà lại trên danh nghĩa là triều đình ban ân, nhưng sĩ tốt sẽ chỉ đem phần này đội ơn chuyển rời đến trên người điện hạ. Điện hạ tới Lãnh Binh, mới đến cái này ngoài định mức lương đồng. Nô vương, đây là giúp chúng ta thu phục nhân tâm. Mà lục điện hạ tại suy nghĩ sau, ngẩng đầu quyết định nói, tại xuất phát trước, ta cảm thấy đêm nay nên đi từng cái doanh trại quân đội đi sĩ tốt sĩ quan nói chuyện tâm tình, lung lạc tình cảm. Tựa như số tiền kia là điện hạ hoa. Đối với Ngụy Ngỗ Sinh hiện tại có chút cảm kích vị này tứ ca. Nếu như có ngày sau, nô vương cùng tự mình tính sổ sách, hắn lại có thể kéo phụ hoàng nói là lấy triều đình ban phát. Cái kia nếu muốn bên dưới doanh trại quân đội cùng sĩ tốt sĩ quan thổ lộ tâm tình, cái kia Tống Thời An phải chăng cũng dùng cái này danh nghĩa tùy tiện chỉ thấy? Tâm Nguyên hỏi. Nàng cảm giác hiện tại lục điện hạ đối với Tống Thời An thái độ là vội và gấp, nhưng lại tựa hồ có chút nhăn nhó. Cái này Ngụy Ngỗ Sinh làm sơ suy nghĩ sau, khoát tay nói, rồi nói sau. Trong doanh phòng, Tống Thời An ngay tại ngọn đèn bên dưới, nâng bút viết chữ tại một phần tấu chương bên trên. Một bên Tam Cẩu hỗ trợ mài mực, cũng không tự giác toát ra vẻ mừng rỡ. Ngươi nhìn thật cao hứng a? Tống Thời An ngừng bút, ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy à, hôm nay lương đồng, ta phải tiền 4.500, bố năm tớt, lương ba thạch, qua ít ngày liền phát về đến nhà, đệ đệ muội muội đều có thể chế bộ đồ mới xuyên qua. Nghĩ tới đây, Tam Cẩu vui sướng liền lộ rõ trên mặt, lục điện hạ thật tốt a. Là lục điện hạ ra tiền sao? Tống Thời An hỏi. Không biết, nhưng trước đây xuất trình, chưa bao giờ có cái này ngoài định mức khao thưởng. Lục điện hạ tới liền có chắc là điện hạ hướng triều đình cho chúng ta cố gắng bán mạng tiền đi. Bán mạng tiền? Liền ngay cả một người lính tốt cũng biết chuyến này giữ nhiều lành ít ta vừa rồi ta ở bên ngoài, còn nghe nói điện hạ tự mình hạ binh nghiệp, cùng binh tốt cùng nhau ngồi dưới đất ăn thô lương, còn hỏi đến nhà của chúng ta độ dài ngắn, như vậy yêu dân như con hoàng tử, lúc trước chưa từng gặp qua. Nói đến đây, Tam Cẩu lại vội vàng ngồn nắn, hàm xúc nói đương nhiên, hoàng tử khác ta cũng không có cơ hội nhìn thấy. Lục điện hạ cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần, sẽ có cơ hội nhìn thấy. Nhìn xem hắn, Tống Thời An cười cười. Người cổ đại hay là thuần phát phàm là có thượng vị giả coi bọn họ là người nhìn, trung quân ái quốc có cái gì không được. Đúng lúc này, doanh trại bên ngoài đột nhiên có đàm tiếu thanh âm. Một lát sau, một vị binh tốt gấp rút gõ cửa. Vội vàng Tam Cẩu đi qua mở cửa. Lục điện hạ tuần sát doanh trại đến tận đây, binh tốt thông báo. Tam Cẩu lúc này thân thể siết chặt, hoàn toàn cứng ngắc lại. Tống Thời An chậm rãi đứng dậy. Mà lần này một khắc, bị bao vây lấy, người khoác áo bào đen áo khoác lục điện hạ khoát tay áo, làm ra không cần đo lấy, chỉ là đến cùng bộ hạ tâm sự dáng vẻ, cúi đầu xuống, tự mình tiến vào đơn sơ trong doanh phòng. Phảng phất lãnh đạo xuống nông thôn. Hắn hai bên, gần nhất chính là Tâm Nguyệt. Sau đó một trái một phải, thì là giáo úy cùng chủ bộ. Tam Cẩu đội vàng một gối quỳ xuống đi nắm tay quân lễ. Hạ quan, tham kiến điện hạ. Đi lên trước, Tống Thời An hai tay thở dài, thật sâu thi lễ một cái. Làm bê bê a, dạng này tựa như là tại thăm hỏi nhỏ thẻ kéo mét một dạng. Tống Thời An đối với hắn cùng lục điện hạ gặp gỡ, cảm thấy có chút thất vọng. Vị này chính là danh mãn kinh thành thủ khoa Tống công tử. Quả nhiên, là tuấn tú lịch sự a. Ngụy Ngỗ Sinh rốt cục gặp được vị này để hắn bạn tri kỷ đã lâu cùng ngạo thủ khoa. Cùng trong tưởng tượng so sánh, nhiều sự vất vàng. Về phần khuôn mặt, luôn luôn là Hà Khắc Tâm Nguyệt, cũng nói là anh tuấn, vậy thì thật là danh xứng với thực. Bất quá lần này gặp mặt, đúng là không bằng ước nguyện của hắn. Nhưng làm hoàng tử, đơn độc đi gặp một vị chỉ là thất phẩm quan, là có một ít không đủ tự phụ. Cho nên, chỉ có thể mượn tuần sát mỗi người cơ hội, cùng hắn hoàn thành lần đầu tiên gặp mặt. Tạ điện hạ. Tống Thời An kính trọng đáp lại. Thần sát, cũng không có bất kỳ gợn sóng. Đúng là vừa vặn thỏa đáng. Thế nhưng là, hắn không có chút nào chờ mong nhìn thấy ta sao? xin mời quân tạm thượng bần tiêu cát, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Người khác đều tưởng rằng say rượu của nữ, nhưng dám đến sóc phòng, cũng đã chứng minh Tống công tử nói chuyện hành động hợp nhất, hào hùng dũng khí. Mặc kệ, duy trì tiếp tục lôi kéo Tống Thời An thái độ, Ngụy Ngộ Sinh ở tại hơn người trước mặt, cố ý nâng lên nói chắc hẳn Tống Khanh, nhất định là vì kiến công mà đứng mà đến. Tống Thời An hai tay hành lễ, nhìn về phía đối phương, ánh mắt không một tia rời rạc, nói Thời An, là điện hạ mà đến. Tống Thời An song đồng bình tĩnh không gì sánh được, mà Ngụy Ngộ Sinh lại bởi vì một câu nói kia, bị khuấy động trong lòng bận sóng. Trên mặt cái kia biểu diễn đi ra dáng tươi cười, cũng không khỏi đến nhất ngưng. Mặc dù sau một khắc rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng này trong nháy mắt luống cuống, hoàn toàn tiết lộ. Phản phất, tựa như là đang đợi câu nói này một dạng. Sóc Phong nguy cơ, điện hạ là cao quý hoàng tử, lại nguyện chủ động xin đi dễ dàng. Như thế mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hào hùng, hạ quan thâm thụ đám ải. Ngay sau đó, Tống Thời An làm ra bổ sung. Bên cạnh Chu Thanh cùng Tần Quyết, đối với Tống Thời An loại này ở trước mặt mông ngựa, cảm thấy ngoại ý muốn không ghét. Đối đầu cung duy là trạng thái bình thường, ai đều sẽ như vậy. Nhưng ánh mắt cùng biểu lộ, rất mấu chốt. Tiểu nhân sở dĩ là tiểu nhân, chính là khỏe mắt cùng khỏe miệng, đem định nọt cảm xúc vô hạn phóng đại, tiến tới lộ ra ti tiện tham lam. Mà Tống Thời An khác biệt ở chỗ, thái độ, ngôn ngữ, tài văn chương đều có thể nhìn ra cung kính, lại cho người ta một loại nhất là khoe khoang khí độ. Không hổ là ta đại ngu nam nhi. Ngụy Ngỗ Sinh đưa tay khoác lên Tống Thời An trên bay, tương đối công nhận đập mấy lần, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tiếp lấy chính là chuyện nhà, hỏi han đơn cần. Tương đối công thức hóa. Mà tại trước khi đi, Ngụy Ngỗ Sinh còn đối với hắn ném lấy ý cười, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ta thích câu nói này. Sau đó, Ngụy Ngỗ Sinh liền cùng đám người rời đi. Bao quát cái kia ngày đó nữ giả nam trang nữ thị vệ, vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra, nhưng này cái khuôn mặt ánh mắt, Tống Thời An lập tức liền phân biệt ra được. Mặc dù không hiểu vì cái gì tại mình muốn đi sóc phong trước đó, Lục Điện Hạ liền có gặp hắn dự định, nhưng ít ra Tống Thời An rõ ràng, cái này Ngụy Ngỗ Sinh đối với mình rất hoan nghênh. Đường Tôn, ta vậy mà cũng có thể nhìn thấy Lục Điện Hạ, mà lại gần như vậy chương 73, thủ thành kế sách chương 73, thủ thành kế sách tăng cầu hiện tại cũng còn không có thực cảm giác, cùng Lục hoàng tử khoảng cách, khoảng chừng giữa gang tấc. Ngươi cảm thấy Lục Điện Hạ như thế nào? Tống Thời An hỏi. Đánh dấu lại như thế nào đi dám nói Điện Hạ như thế nào? Tam Cầu tại trông rắc sau, nhỏ giọng nói, nhưng thật sự là anh Tuấn, thân dân, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến sát khí à. Tam Cầu vừa rồi, cũng chỉ là cho hắn thân phận mà sợ. Nhưng cũng không từng có loại kia nhìn một chút, đối phương liền có thể cảm thấy mạo phạm, giết hắn uy nghiêm cảm giác. Xác thực. Tống Thời An cũng cho rằng như thế. Trong hoàng thất, Trung Bình Vương hắn gặp qua, cũng thuộc về là đẹp trai, nhưng âm nhu một chút, thâm thúy một chút, hoàn toàn không bằng vị này Lục Điện Hạ ánh nắng. Chỉ mong bản thân hắn cũng là loan nam hệ a âm tình bất định, thay đổi thất thường người cũng không tốt hầu hạ. Đương nhiên Tống Thời An cũng sẽ không đi hầu hạ, hắn muốn mở ra chính mình tòng long chi lộ. Tại Lục Điện Hạ đi sau một lúc lâu, Tống Thời An đem viết đến một nửa tấu chương, trong đó trang giấy rút ra, sau đó trực tiếp đặt ở trên ánh nến, một chút xíu đốt hết. Một bên Tam Cẩu nhìn có chút không hiểu, Đường Tôn viết lâu như vậy cớ gì tiêu hủy? Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Tam Cẩu đội vàng ý miệng trung thực, thị vệ không giống với bí thư, nhất là Lâm Thời nếu không tính là tâm phúc, vậy liền không thể cùng chi có bất kỳ lộ ra. Tuy nói vậy cũng là không lên cái gì có giá trị bí mật. Nguyên bản hắn dự định chính là tại hành quân trên đường cho Lục Điện Hạ thượng tấu sơ, tựa như là phỏng vấn như vậy, đưa lên lý lịch sơ lược. Nhưng bây giờ hắn như vậy khát vọng chính mình, cái kia hết thảy đều không có cần thiết. Ta ra ngoài một hồi, canh giữ ở cửa ra vào đi. Tống Thời An đối với hắn nói ra. Thế nhưng là đô thống ý tứ là để đánh dấu lại tùy thời thủ hộ Đường Tôn a. Hắn ý tứ là hành quân đằng sau bảo hộ an toàn của ta. Trong quân doanh có gì nguy hiểm? Là. Tống Thời An không có làm dư thừa giải thích, liền trực tiếp rời đi. Tam Cẩu thì là ngoan ngoãn thủ lên cửa, không hề cố kỵ. Tống Thời An đi đến Trung Lang tướng doanh trại, cửa ra vào là chấp kích tinh nhuệ hộ vệ, một người trong đó mà không thay đổi hỏi, người nào, chuyện gì? Sóc Phong huyện lệnh, xin gặp điện hạ. Tống Thời An nói, đại nhân chờ một lát. Đối phương biết được sau, một người trong đó lập tức tiến về thông báo. Rất nhanh, hắn liền đi ra nâng lên một bàn tay, đại nhân. Tống Thời An hai tay nâng lên, cách làm quốc quân lễ. Đối phương trên dưới tìm tòi, xác định không có mang theo bất luận cái gì lợi khí sau, liền đem Tống Thời An cho đi. Cứ như vậy, bước chân hắn bình ổn đi hướng bên trong. Tống Thời An còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất phỏng vấn thời điểm, khẩn trương tay đều run. Làm thôn nhỏ tố đề ra, hắn đúng là rất khắc khổ, rất có thể thì, nhưng so với những cái kia tiểu học thời điểm liền có thể lôi kéo lao sư nói chuyện trời đất trong thành hài tử tới nói, sẽ kém rất nhiều tự tin, nhiều chút hứa luôn cuống, cùng người giao tế năng lực, càng là tự nhiên thiếu khuyết. Nhưng người đều là bước đi ra. San giao, khẩu tài, tiếng phổ thông, cùng tận khả năng giảm bớt câu đảo ngược sử dụng, Tống Thời An vào ngày kia bỏ ra rất nhiều cố gắng. Rốt cục, đặt đến đối mặt một đám lãnh đạo, cũng có thể thực hiện trưởng tiên viết xong phát biểu tiêu chuẩn. Đương nhiên, hiện tại chính mình muốn đi đơn độc gặp, thế nhưng là phó phiên vương cấp. Làm liên xong việc, ổn trọng Tống Thời An đi tới cửa ra vào. Đứng ở ngoài cửa là tên kia bên hông phối kiếm, ánh mắt túc sát nữ thị vệ. Cùng Tam Cẩu một dạng, hình thể cũng không tính khôi ngô. Nhưng tương tự, bắp thịt đường cong, cho dù là mặc quần áo, cũng có thể cảm giác được, nàng tuyệt không phải tay trói gà không chặt. Tống Thời An, hai tay nắm tay đối với nó hành lễ. Tâm nguyện như người, trở lại vị trí. Tại Tống Thời An sau khi tiến vào, nàng đóng cửa lại. Mà trong đó, có một tấm đồng án. Trước án Ngụy Ngỗ Sinh đã sớm đứng dậy, nhẹ nhàng vũ lập, trên mặt ý cười. Tống Khanh, chuyến này ngươi vì ta mà đến. Không có chút nào cửa hàng, Ngụy Ngộ Sinh đi thẳng vào vấn đề, ý là, ngươi có thủ thành thượng sách, muốn dâng cho ta đúng không? Là. Tống Thời An không có chút nào che lấp, hồi đáp. Trên bậc Ngụy Ngộ Sinh, cùng dưới thềm Tống Thời An, hai người nhìn về phía lẫn nhau. Đối phương mang theo ý cười, mà Tống Thời An thì là cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh trọng việc. Tốt. Ngụy Ngộ Sinh biết đối phương là người thông minh, chính mình cũng liền không giả ngu nói, ngươi hiến kế nếu như có thể thực hiện, ta đem thay đổi đại quyền ngươi, cũng tuyệt đối tín nhiệm. Một cái thất phẩm huyện lệnh, đối với trận chiến tranh này, chẳng phải là cái gì? Thân phận này, không làm được bất kỳ quyết định. Hắn cần lục điện hạ xác nhận. Đương nhiên, quyền ta có thể cho ngươi, phải chăng có thể ngự hạ, để người phía dưới tin phục, liền xem ngươi bản sự. Ngươi muốn cả xa ta cho, nhưng yêu ma quỷ quái, chỉ có thể do chính ngươi lui bước. Tại hạ minh bạch. Tống Thời An nhìn đối phương con mắt, nghiêm túc hỏi, có một chút, ta có thể cùng điện hạ đạt thành chung nhận thức sao? Ngươi nói, lần này đi, nếu như lấy thông thường tuân theo luật pháp, sóc phong tất mất. Chúng ta đều là muốn chết không nơi chôn thây. Là Ngụy Ngộ Sinh không chút do dự đáp, nếu điện hạ cùng Thời An đều ôm lấy quyết tâm quyết tử, vậy có phải mang ý nghĩa kỷ luật nghiêm minh không chỗ không thể? Lại một lần nữa, Tống Thời An hỏi. Là Ngụy Ngộ Sinh lần này trả lời cũng không như vậy cấp tốc, nhưng cũng dứt khoát. Làm thủ ở sóc phong, hai tay nắm tay, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Ngộ Sinh, Tống Thời An quả quyết nói, nguyện điện hạ thay Thời An kháng trụ chu diệt cửu tộc chi sai lầm. Ngụy Ngộ Sinh giang tươi cười, trong khoảnh khắc biến mất. Tống Thời An nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn. Hai người ánh mắt vẫn như cũ tương đối. Chậm rãi Ngụy Ngộ Sinh đi xuống đài, từ Tống Thời An bên người mà qua, chú trừ quanh quẩn một chỗ. Điện hạ hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Tống Thời An cũng nghiêng người sang, nhìn xem tựa hồ cố ý muốn về tránh chính mình Ngụy Ngộ Sinh, cũng không liền như vậy buông tha hắn. Hai mắt chìm xuống, Ngụy Ngộ Sinh dừng bước lại, vẫn như cũng là hướng về phía không khí, nói chuyến này có thể giữ vững chỉ có kỳ tích. Ta mong muốn, Tống Khanh biết hay không? Tống Thời An không nói gì. Ngươi biết, nhưng ngươi không dám nói. Ngụy Ngộ Sinh bờ môi khẽ mím môi, sau đó êm tai nói ra, thụy 27 năm, Trần Mỹ Nhân cũng chính là ta mẹ đẻ sinh ra ta. Khi đó, ta là hai chân trước đi ra khó sinh một đêm, mẫu thân tươi sống đau chết. Mà nàng lại là bệ hạ sủng ái nhất phi tần, cho nên từ ta sinh hạ một khắc này, liền bị coi là nguyền rủa chi tử, bệ hạ đối với ta chán ghét đến cực điểm, cho nên lấy tên Ngộ Sinh không có chữ. Chương 74, điện hạ yên tâm bay, cựu tộc vĩnh đi theo. Chương 74, điện hạ yên tâm bay, cựu tộc vĩnh đi theo. Đây là mọi người đều biết. Bệ hạ vứt bỏ ta tại Hà Ninh cung, từ đây lại chưa hỏi đến. Mẹ đẻ hèn mọn, nhà mẹ đẻ không có quyền. Từ nàng sau khi chết, trong cung đồng lộc tiền tháng như vậy gây mất, cung nữ thái giám cũng đều tìm nơi nương tựa còn lại phi thần, chỉ có một cái lão cung nữ nuôi ta, tiết kiệm chi phí, dùng tiền tìm trong hoàng cung lũ mẫu, các loại khác công chúa ăn xong, ta mới có thể có sữa ăn. Đây là ngoại nhân chỗ không biết. Tống Thời An túi đầu, không nghĩ tới lục điện hạ trải qua cũng không quá dễ dàng. Hoàng cung tuyệt đối không phải móc, mà là đối với hoàng đế tuyệt đối tính sợ. Hoàng đế tâm tư không dám đoán, vậy cũng chỉ có thể thuận theo biểu hiện của hắn. Tiền tháng đồng lộc ai dám không phát? Vậy hạ đối với nguyền rủa chi tử quá độc ác, hoặc là nói cổ đại hoàng đế trên cơ bản đều là biến thái. Hán văn đế bị nhắc đến cao như vậy một cái hoàng đế, từng cặp về sau cùng cũng có thể gọi là mỏng ẩn cay nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn không kém chút nào vị này ngu đế. Về sau là tiên hoàng đế Tần Phi, lão tiệp dư Trương Thị đem ta nhận được trong cung. Nói tới vị kia không phải thân tổ mẫu, mà hơn hẳn thân tổ mẫu nữ nhân, Ngụy Ngộ Sinh trong giọng nói cũng sinh ra một tia tưởng niệm, có lẽ là bệ hạ còn quên có như thế một cái Ngộ Sinh, cũng không tiến hành can thiệp. Trưởng thành sau, lão tiệp dư đưa ta đi quốc tử giám, đi theo các sư phó đọc sách, cho tới bây giờ cũng coi là phú quý. Đương nhiên, hoàng đế vẫn là không có đem Ngộ Sinh khi một hồi sự tình. 22 tuổi ở độ tuổi này, theo lý mà nói hải tử cũng đã muốn lên tiểu học. Tống Thời An khác biệt, mặc dù hắn cũng qua 20, nhưng thuần túy là ngộn. Lại thêm Tống Tĩnh cũng cố ý để hắn thi đậu cử nhân, trong nhà thao tác sau, lại chọn một cái môn đăng hộ đối quan hệ thông gia. Nếu không có lần xuất chinh này, ta cùng bệ hạ vẫn chưa bao giờ có một lần đối thoại. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tống Thời An, hắn lạnh lẽo mở miệng nói, ta như hướng bắc, chiến tử tại sóc phong. Bệ hạ chắc chắn xuất quân thần, lấy vương công chi lễ quốc mai táng. Cái này chính là Ngụy Ngộ Sinh nguyện vọng. Tống Thời An không nói. Tống Khanh. Ngụy Ngộ Sinh theo dõi hắn con mắt, vặn hỏi nói, lần này đi, nếu như dựa theo ngươi pháp, nhưng như cũ chưa giữ vương thành. Vậy có phải ta chết đều muốn lưng đeo thành núi tội danh? Là. Tống Thời An đưa cho khẳng định đáp án. Nhưng sở dĩ hắn muốn như vậy nói, là bởi vì kháng cái này phạm chu diệt cựu tộc chi tội nhân tuyển, trừ Ngụy Ngộ Sinh, không có người nào nữa. Mẫu phi chết, lại xuất thân bình dân, cũng không cái gì hậu trường. Hoàng tộc thân phận, coi như lại thế nào náo, nhiều lắm là chính là đem quốc gia căn cơ làm dao động, lương châu người tạo phản đại ngu nguy vong chỉ thế thôi. Chẳng lẽ lại muốn chu Ngụy Ngộ Sinh cựu tộc? Duy nhất tổn thất là cái gì đây? Chính là sau khi chết, không có vương công chi lễ quốc táng, và không được hoàng thất bộ phận, không chiếm được phụ thân tán thành thôi. Phi thường nhỏ xíu một chuyện nhỏ, nhưng việc nhỏ cũng là cổ đại tại một ít thời khắc cực đoan khúc mắc, làm tiên chết vì con chết. Nói chính là loại này không nhìn thấy, lại tràn đầy thần tính đồ vật. Điện hạ, Tống Thời An không có chút nào khiếp sợ, lúc này liền hỏi ngược lại, nếu như thủ xuống, có phải hay không liền xóa bỏ? Cổ đại chính trị đấu tranh, không phải nói nhà ai nhi tử đi dạo mấy lần ký viện, ai cùng chị dâu của mình cấu kết, thậm chí nói ai tham ô mấy trăm ngàn bạc, ai bên trong thông địch quốc, liền có thể xem như nhược điểm, đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Mới nhìn lịch sử thường xuyên sẽ có một chút nghi hoặc, vì cái gì ngay cả loại người này, hoàng đế đều có thể nhịn? Vì cái gì làm loại chuyện này, còn có thể không giết? Chẳng lẽ hoàng đế bị hoàn toàn che đậy, cái gì cũng không biết sao? Tôn Tư đổ cuồng không cuồng. Ngay trước hoàng đế mặt, nhục mạ Vân Quý chi tử là con thứ. Vân Quý cùng hoàng đế, vì sao luôn luôn chỗ chết? Làm không được, cũng không cần thiết. Đồng dạng, chỉ cần có thể giữ vững sóc phong, để cơ duyên lui bình, tạm bảo đảm thái bình, là phản công kéo dài thời gian, cho dù là Ngụy Ngộ Sinh tại Bắc Lương giết trung thần đều thanh đao chặt cuốn. Sau đó một kết toán, chặt tất cả đều là quốc tặc. Cái này chính là đại thế. Ngươi nói đúng. Ngụy Ngộ Sinh cũng tán thành Tống Thời An lời nói, nhưng là hắn còn đang do dự. Vì sao chúng ta không có khả năng mang theo vinh quang trở về? Vì sao liền nhất định là chí khí hy sinh? Tống Thời An một lần nữa hỏi lại, nói Ngụy Ngộ Sinh đối với Tống Thời An sách lược hoàn toàn tò mò, chậm rãi đi lễ, không người bái thật sâu. Sau đó Tống Thời An liền đem chính mình một loạt kế hoạch hoàn toàn báo cho vị hoàng tử này, không giữ lại chút nào. Mà nghe nghe, Ngụy Ngộ Sinh không khỏi sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Nhìn xem người này, hắn cảm giác đến đối phương không chỉ là cuồng, còn có một chút cực đoan. Nhưng phi thường để cho người ta thống khổ chính là những này rõ ràng đại nghịch bất đạo lời nói, hắn vậy mà hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí động tâm. Vậy hạ cho điện hạ chỉ có 1.000 cấm quân, dưới trướng binh tốt kiện toàn người không đủ 10. Không có thể điều hành tài nguyên, chỉ có một cái quận, không nửa cái quận. Cuối cùng tổng kết qua đi, Tống Thời An nói ra, chỉ dựa vào như vậy dùng cái gì đối kháng cơ duyên? Nhưng nếu đi cử động lần này, ngươi cửu tộc đâu? Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Đừng quản cái này có không có, cho nên chỉ có điện hạ ngài có thể chịu. Tại hạ không phải không muốn kháng, là không xứng kháng. Quả thật, Ngụy Ngộ Sinh bỗng nhiên có đen một chút sắc hài lúc nói, vốn cho rằng ngươi nói chính là có lẽ có liên lụy cửu tộc tội trạng, nguyên lai mỗi một đầu viết ra từng điều đi ra đều có thể chu một lần cửu tộc, cửu tộc cũng có thể bởi vậy phú quý cường thịnh. Ta còn cần ngươi cuối cùng thuyết phục ta một lần. Ngụy Ngộ Sinh giơ tay lên, tiếp tục đối với hắn phỏng vấn. Lý do đã rất đầy đủ. Hắn nói cái này một chút biện pháp, có thể nói chỉ cần có thể hoàn toàn chứng thực xuống tới, có tương đối lớn xác suất có thể giữ vững thành trì, đợi đến cơ duyên lưu minh. Đương nhiên, nặng tại quá trình. Khó khăn nhất cũng là quá trình. Vì nước chiến tử là lớn nhất thể diện, khi còn sống dù là có mạo phạm tiến hành, nhưng chân thành chi tâm không thể ôm. Nói chính là lấy thân đền nợ nước, tội giảm nhất đẳng. Dù là ngươi là ngu xuẩn, chỉ cần cuối cùng kết cục của ngươi là chiến tử, khi còn sống tội nghiệp đều có thể tận khả năng xóa đi. Không không. Ngụy Ngộ Sinh khoát tay áo, nói nếu như dùng cái này tâm tính, sợ là không làm được những này nghịch thiên mà đi sự nghiệp to lớn. Hắn vừa nói như vậy, Tống Thời An cười, sau đó đưa cho hắn mạnh mẽ nhất lý do, sau khi ta chết, đâu để ý hồng thủy ngập trời. Chương 75, tế tự đại điện. Chương 75, tế tự đại điện điện hạ. Vậy tại hạ liền cáo lui. Tại hết thể đều đã quyết định thỏa đáng, đối với Ngụy Ngộ Sinh sau khi hành lễ, Tống Thời An xoay người rời đi. Nhưng bỗng nhiên hắn dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn đối phương, ánh mắt xuất hiện một tia do dự. Thời An, ngươi ta không gì kiêng kỵ. Ngụy Ngộ Sinh gặp hắn muốn nói lại thôi, theo mở miệng nói, là điện hạ làm đau, Thời An cam tâm tình nguyện, đồng thời cho rằng làm binh. Nhìn xem ánh mắt của hắn, Tống Thời An nhất là chân thành nói, đao sắc bén rất trọng yếu, nhưng người cầm đao tay nếu như bất ổn, cũng không giết chết người. Hắn, nếu như do những người khác tới nói, đó chính là mạo phạm. Thân tử, chính là cho quân thượng làm đao. Gian nan hiểm khổ, cũng nhất định phải vui vẻ chịu đựng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối đầu yêu cầu, quân thượng tay muốn ổn. Có thể Ngụy Ngộ Sinh cũng không tức giận. Hắn phi thường rõ ràng một chút. Lần này, dựa theo sách lược của hắn tới nói, chấp hành quá trình đích thật là khó khăn nhất, cầm quyền Tống Thời An muốn làm rất nhiều cực đoan khó khăn sự tình. Nhưng người trọng yếu nhất không phải hắn, là Ngụy Ngộ Sinh. Hắn như gánh không được áp lực, ở trên giận đột kích lúc, nửa đường liền đem Tống Thời An cho bắn mất, cái kia hết thảy cũng chính là lời nói vô căn cứ. Còn nào có cái gì sau khi chết hồng thủy ngập trời vân vân. Tống Thời An đích thật là cần cảm giác an toàn. Hắn có tổng quát kế hoạch, bất kể như thế nào, hắn liều mạng cũng sẽ thi hành xuống dưới. Nếu như thua, ta kế không thành, quả thật thiên mệnh. Cùng lắm thì mắng lao tạc tiên. Nhưng nếu là đồng đội đâm lưng ta, đem nổi toàn bức cho ta còn nửa đường đem ta cho hạ, cái kia Ngụy Ngộ Sinh, người gỗ nổi liền khó giữ được a. Tống Thời An cần tuyệt đối tín nhiệm. Nhìn chăm chú lên hắn, một hồi lâu sau, Ngụy Ngộ Sinh đột nhiên cao giọng nói, người tới. Tống Thời An sửng sốt một chút. Gia hỏa này, không phải là muốn bắt ta đi. Sau một khắc, một tên thân vệ tiến đến ôm quyền hành lễ, điện hạ. Lấy một bầu rượu, hai cái chén. Ngụy Ngộ Sinh hạ lệnh, là điện hạ, tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh thân vệ trước nắm tay đáp ứng sau, sau đó ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng điện hạ, trong quân không cho phép uống rượu. Đi lấy. Ngụy Ngộ Sinh không chút do dự, nói, hành vi này, ngược lại để Tống Thời An có hảo cảm hơn. Cũng không phải nói điểm này nhỏ vi phạm lệnh cấm, liền có thể nhìn ra hắn phách lực. Nhưng lấy nhỏ gặp lớn, vẫn là có thể. Một lát sau, thân vệ để mang theo một bầu rượu tiến đến, đem rượu đưa vào trên bàn, sau đó từ trong túi móc ra hai cái bình rượu. Dùng vốn cũng không thế nào làm chỉ toàn tay áo, xoa xoa. Trong quân một mạc, cho dù là tướng quân, cũng phải hơi điệu thấp một chút, cho nên liền không có cái gì quá nhiều cảm giác nghi thức. Lui ra, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, tâm nguyện ngoại trừ. Ngụy Ngộ Sinh nói, là nữ hải kia nguyên lai gọi tâm nguyện ta, bất quá Tống Thời An càng thêm để ý là, điện hạ cả thần bí như vậy muốn làm gì, nói sự tình liền nói sự tình, còn nâng cốc lấy ra. Lưu Luyến Yêu Yêu khó làm a, ngay trước Tống Thời An mặt, ở trên bàn, Ngụy Ngộ Sinh nâng cốc tôn dọn xong, sau đó đem lang rượu đổ vào tôn bên trong, sắp rót đầy. Tống Thời An đến gần đi qua. Sau một khắc, Ngụy Ngộ Sinh thanh kiếm từ bên hông đột nhiên rút ra. Có trong nháy mắt, Tống Thời An bản năng muốn tránh, nhưng cương ép hóa thành trấn định tư thái, không nhúc nhích, phản phất tương đối có thâm trầm một dạng. Tống Khanh, mời đi. Chủ động, hắn thanh kiếm nằm ngang đẩy lên Tống Thời An trước mặt. Qua mông điện hạ lọt mắt xanh, Thời An nguyện lấy cái chết tương báo. Cầm kiếm, Tống Thời An con mắt đều không nháy mắt một chút từ trong lòng bàn tay mà qua, hoạch xuất ra một đường vết rách. Sau đó, bàn tay rủ xuống, đậm đặc huyết dịch, thuận ngón tay, chậm rãi dòng chảy, tí tách đến bình rượu bên trong, trong nháy mắt tan ra, mắt lạnh lăng rượu bị cạn nhiễm lên một tầng phi sắc. Hai tôn rượu là đồng dạng. Ngay sau đó, Tống Thời An đưa cho hắn. Điện hạ càng là quả quyết, không đợi bóng loáng trên kiếm phong huyết dịch trượt xuống, liền trực tiếp co lại. Hai người máu dung tại bình rượu bên trong, đem nguyên bản trong suốt trở nên càng sâu. Ngay sau đó, hai người riêng phần mình bưng lên trước mặt đối phương cái kia một tôn rượu, lẫn nhau uống một hơi cạn sạch. Quân không phụ ta, ta không phụ khanh. Ngụy Ngộ Sinh biết, nói cái gì cũng không có thể để hắn có tuyệt đối cảm giác an toàn. Như vậy, chỉ thấy máu đi. Tạ điện hạ. Tống Thời An sau cùng nắm tay sau khi hành lễ, kiên định rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Tâm Nguyệt liền đi tiến đến. Nhìn thấy Ngụy Ngộ Sinh máu trên tay, sau đó móc ra một đầu tùy thân mang theo, để mà băng bó sạch sẽ băng gạc, đưa cho đối phương. Tiếp nhận băng gạc, sắc mặt không có chút nào cải biến, khóe miệng còn mang theo ý cười Ngụy Ngộ Sinh, một bên tùy ý cuốn lấy, một bên lẩm bẩm nói, Tống Thời An, ngươi là đao của ta, hay là ta là của ngươi đao? Mà cấp tốc trở lại doanh trại trước tiên, Tống Thời An đang dùng thanh thủy rửa sạch vết thương sau, lập tức cầm vôi nước sắt trùng trừ độc, cuối cùng lại lấy sạch sẽ băng gạc cuốn lấy vết thương, một vòng một vòng. Đồng thời, trong mồm hùng hùng hổ hổ, VS, ngươi tốt nhất giữ mình trong sạch, thân thể khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, giáo trường điểm quân đang chuẩn bị dê bỏ tế tự thời điểm, tại nơi hẻo lánh trung bình vương, xích lại gần đến Tấn Vương bên người, hạ giọng, nhỏ giọng nói, ngay tại một ngày trước, Triệu Nghị cùng Diệp Trường Thanh bốn chỗ kiếm tiền, nô vương phủ bên trong cũng có xe ngựa không ngừng xuất hành. Cuối cùng, tất cả thuế ruộng bố toàn bộ tiến nhập quân doanh. Ta biết, Tấn Vương nhãn tuyến tự nhiên so trung bình vương dày đặc hơn, tại kiếm tiền một khắc này, hắn liền đã đạt được tình báo. Hôm qua, toàn bộ đều phân phát cho lần này theo quân gia thuộc. Ngụy Dự bên có chút nghiêm túc nói, tứ ca, đây là lấy loại nào danh nghĩa khao quân? Tự nhiên không thể nào là triều đình. Tấn Vương phán đoán nói, cái kia lấy cá nhân lại lặng yên không một tiếng động, cố ý thu liễm. Ngụy Dự bên biết rõ còn cố hỏi, tứ ca như thế nào? Tấn Vương sắc mặt chìm chìm, nói ngay cả chúng ta thám tử đều biết sự tình, vậy hạ như thế nào không biết? Đó chính là mình sắc muốn tranh giành. Nắm lấy Tấn Vương cánh tay, Ngụy Dự bên cực kỳ nghiêm túc nói, tứ ca làm như vậy là đang gây hấn với ngươi à, nhị ca? Nhìn bệ hạ như thế nào? Tấn Vương quả thật bị chọc phải, nhưng vẫn như cũng là bình tĩnh như nước. Bệ hạ nếu như không nói, đó chính là đối với chúng ta thiên vị. Nếu như ngợi khen từ thịnh, chúng ta cũng quên tiền quên lương, có gì không thể? Mọi thứ đều là chậm tứ ca một bước, khắp nơi bị nó vượt lên trước, cớ gì như vậy? Ngụy Dự bên rõ ràng gấp. Sau đó, Tấn Vương liền đưa tay khoác lên trên vai của hắn, lời nói thâm thiế, tử thượng, không cần thiết vội vàng. Không làm sai chính là đối đầu, tin nhị ca, được không? Chương 76, xuất trình. 1. Chương 76, xuất trình. 1. Ngụy Dự bên nhắm mắt lại, mí môi, làm cái hít sâu sau, dịch ra ánh mắt, hai tay nắm tay, không vui nói, là. Điện hạ, tế tự bắt đầu. Thái Bộc lệnh Tư Mã Dục tại hai vị hoàng tử nói xong, đã đều không nói, mới đi đi qua, mở miệng nói. Tấn Vương mỉm cười gật đầu một cái, cũng rôi ra một bàn tay, Tư Mã đại nhân, xin mời. Điện hạ, xin mời. Hai người cứ như vậy, cùng nhau lên tế đàn. 1.000 cấm quân, nghe giống như không có ý nghĩa. Nhưng 1.000 người tụ đứng lên, nhất là toàn viên màu đen huyền giáp, đều nhịp, cũng là ô ương một mảnh. Đứng ở trên đài Tấn Vương, đang định quay người tế tự. Đống nhiên hắn đã nhận ra tại quân chức người thứ nhất Ngụy Ngộ Sinh. Sau đó, chính là phía sau hắn hàng thứ nhất bên trong Tống Thời An. Tinh xảo chính là, hai người trong tay trái, đều cuốn lên từng vòng băng gạc. Châu, dê, heo tam sinh đầy đủ. Tế tự trên đài, ba cái to lớn thú sọ, còn phát tán nồng đậm tanh hôi. Quá lao, cổ đại cao nhất tế tự nghi thức quy cách, bình thường dùng cho trọng yếu hành động quân sự. Lần trước Triệu Tương xuất chinh chính là quá lao, mà lại do hoàng đế tự mình kiểm duyệt. Lần này quy mô tuy nhỏ, nhưng dù sao do hoàng tử thân chinh, lại là một trận thất bại cứu viện, bây giờ trưởng tử Tấn Vương cũng tự mình tế tự đều biểu hiện triều đình coi trọng. Túi đầu đại ngu lịch đại tiên tổ, đứng ở một bên, cầm trong tay vài thước mạ vàng cán đồng, đỉnh làm mấy sợi tán châu lễ khí Tư Mã Dục, đến bên dưới mà lên huy động. Chậm rãi, Tấn Vương quỳ gối tế tự trước sân khấu, phủ phục túi đầu. Giáo trưởng quân sĩ, một tay cầm binh khí, tập thể một gối quỳ xuống. Hai bái đại ngu 3.000 thần linh. Tư Mã Dục huy động lễ khí, một lần nữa quỳ lạy phủ phục. Ba bái đại ngu non sông, phù hộ quốc thái dân an. Một lần cuối cùng dập đầu xong, Tấn Vương đứng dậy, đem rượu tôn nắm trong tay, chậm rãi quay người, mặt hướng tất cả quân sĩ, lấy thanh âm to lớn, cao vút nói đủ tặc cơ duyên, tổ thượng bất quá là một kẻ mã phu, đánh cắp một tiểu quốc liên bang, dựa vào nam tập bắc cướp, hai mặt đem bắc địa lôi cuốn, y đồ làm loạn thiên hạ, còn dám xâm ta cường ngu thượng quốc, đốt ta thành trì, giết ta bách tính. Lần này thất hương chính nghĩa chi sư kháng địch ở ngoài ngàn dặm. Nói đi, hắn nhấc lên bình rượu, mặt hướng đám người, tính qua sau, chậm rãi hạ xuống. Sau đó nói không phá cường đạo, thế không trả nhà. Tất thắng, tất thắng. tất thắng. Tất cả mọi người đồng bộ lấy đôi thương rơi xuống đất, đồng loạt phát ra thùng thùng tiếng vang. Lúc này, tế tự đài hai bên đại hán vạm vỡ trùng điệp nổi trống. Giáo trường trong lúc nhất thời khói bụi bay tán loạn, tiếng hô rung trời. Sau đó, quân đội liền tại tiếng trống bên trong tề chỉnh ra doanh. Tấn Vương đi xuống tế tự đài, đi đến Ngụy Ngộ Sinh trước mặt. Tham kiến Tấn Vương điện hạ. Thân mang áo giáp, bên hông tạm biệt phối kiếm Ngụy Ngộ Sinh, một gối quỳ xuống, nắm tay hành lễ. Ngộ Sinh xin đứng lên. Tấn Vương cười đem nó dịu dắt đứng lên, tiếp lấy chủ động cúi người, thay hắn vô vô côn giáp hạ mặt đỏ bảo cho bụi, nhất là thân hòa nói, người ta huynh đệ ở giữa, không cần như vậy giữ lễ tiết. Là, điện hạ. Ngụy Ngộ Sinh chỉnh trọng việc đáp lại. Lần này đi xuất phong, gian nan hiểm trở. Ta cố ý cầu này bùa hộ mệnh, nhìn có thể hộ Ngộ Sinh chu toàn. Tấn Vương xuất ra một cái chứa hộ thân phù cẩm nang, đặt ở Ngụy Ngộ Sinh trong lòng bàn tay. Ta điện hạ, ta nhất định hảo hảo chân tàng. Ngụy Ngộ Sinh trân trọng đem nó đựng tại thắt lưng, cũng sục sôi nói Ngộ Sinh chuyến này, tất hay ta đại ngu máu chảy đầu rơi, quên thân giết địch. Ân, hào đệ đệ của ta. Tấn Vương vô vô bờ vai của hắn, cười nói, chờ đến tháng hồi chiều, ta đính hôn tự mình ngươi đón tiếp. Ngộ Sinh lại tạ điện hạ. Đi thôi, nhìn ngươi sớm ngày đắc thắng khải hoàn. Cứ như vậy, Ngụy Ngộ Sinh quay người rời đi, dung nhập trong quân đội. Ở giáo trường miệng, doanh trại quân đội chồn ngựa chỗ, Tâm Nguyệt đã sớm đứng ở một tấc huyết hồng bảo mã bên cạnh, sớm chờ đợi. Đi qua, Ngụy Ngộ Sinh đem hộ thân phủ tùy ý ném ra ngoài. Tâm Nguyệt đưa tay tiếp được, sau đó mở ra trong lòng bàn tay, đây là vật gì? Đưa ngươi. Ngụy Ngộ Sinh vượt qua tại bàn đạp bên trên, trôi chạy trở mình lên ngựa, mà không thay đổi đập roi ngựa. Tâm Nguyệt cau mày, nhìn xem cái này hoa lệ túi thơm, biểu lộ có chút vi diệu, nhưng vẫn là nhận. Tiếp lấy hai người khoái mã hướng phía trước, chụp đuổi người đứng đầu hàng. Tấn Vương cùng Trung Bình Vương đưa mắt nhìn đại quân dần dần hoàn toàn rời đi. Nhị ca ngươi vừa rồi cùng Ngỗ Sinh nói cái gì? Trung Bình Vương hỏi. Hàn Huyên khách sáo một chút. Tấn Vương nói chờ hắn khải hoàn, ta sẽ vì nó đón tiếp. Nếu như thật sự có khải hoàn, cũng coi là cho hắn một cái nhìn về phía chúng ta thời cơ. Trung Bình Vương trêu ghẹo cười cười, nhưng một câu nói kia liền muốn chống đỡ Tư Ca dốc hết gia tài, không khỏi quá khó khăn. Có lẽ vậy. Ngày mai ta dự định mời Tư đồ trưởng từ nhập phủ tham dò ý nghĩ của hắn. Trung Bình Vương nói. Có thể, nếu như Dương Châu Tôn thị cho thấy ý nguyện, liền đem Tôn Hằng Lạp tiến đến. Mặc dù Tôn Hằng tài hoa bình thường, nhưng Tôn Khiêm còn chưa trưởng thành, tạm thời trước hết để ca ca vào cuộc. Nô Vương đang động, Tấn Vương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng không phải bất động, là di chuyển chậm, chậm động, ưu động, có lần tự động. Nhị ca, mặc dù cái này không thực tế. Ngụy Dược Uyên nhìn về phía hắn, nói ra, nếu như Ngộ Sinh trở về chúng ta tất nhiên muốn toàn lực tranh thủ. Cái kia đến lúc đó, liền nhất định phải khuyên Tôn Thị cùng hắn hòa giải. Tôn Thị cùng Tống Thời An hòa giải, cùng Ngộ Sinh còn sống trở về, cái nào khả năng có thể lớn một chút? Cũng là. Ngụy Dược Uyên lúc này mới ý thức được, hai cái này đều là không có khả năng sự kiện. Nhưng ta, thật đúng là rất hy vọng Ngộ Sinh khải hoàn. Giáo trường phải xuất chinh binh sĩ, không còn một mống lúc. Đối mặt nơi đây trống không màu vàng đất bụi mù, Tấn Vương đông nhiên cảm thán nói. Nam chính quyền, cũng phải có thiên hạ có thể ngồi a. Đường Tôn, mời lên. Đang chuẩn bị lên ngựa thời điểm, Tam Cẩu lúc này tựa như là một hòn đá một dạng, co lại nằm trên đất, cho Tống Thời An khi đổ lóc chuồn bàn đạp. Vốn là muốn đem chân đạp trên đi Tống Thời An làm sơ do dự sau, thu chân về, người đứng lên. Tam Cẩu không hiểu, đứng người lên sau, hỏi, Đường Tôn cớ gì? Hai tay nâng. Tống Thời An nói. Tiếp lấy, Tam Cẩu làm theo. Sau đó, Tống Thời An đem chân đạp tại trên bàn tay của hắn. Đối phương dùng sức nâng lên, hắn cũng thuận lợi lên lưng ngựa tòa hạ. Hắn vô ý tại cái này phong kiến thế giới phổ cập dân chủ, nhưng làm loại chuyện này vẫn còn có chút trên sinh lý không chịu nhận quá. Có lẽ hắn về sau liền sẽ thay đổi. Có lẽ hắn vẫn luôn là dạng này. Tống Thời An cưỡi ngựa, Tam Cẩu liền hộ vệ ở bên cạnh. Chương 77, xuất trình. 2, chương 77, xuất trình. 2, kỳ thật cưỡi ngựa cái đồ chơi này, Tống Thời An là hoàn toàn không biết. Nhưng một chút nguyên lai bản năng của thân thể phản ứng, hay là tại. Cưỡi lên, liền trên cơ bản triệt để thích ứng. Từ quân doanh giáo trưởng sau khi ra ngoài, đại quân tiến lên đến trung trục con đường phía trên. Cổ đại thủ đô trung trục đường, đó là phi thường to lớn. Tống Thời An thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có 100 mét rộng. Thờ mấy vạn đại quân tiến lên, cũng nước chảy mây trôi. Mà cái này khu ngàn người, tại sắp xếp rộng đằng sau, đội ngũ chiều dài đều có vẻ hơi keo kiệt. Mặc dù hoàng thành con em nhà giàu so ngoại thành dân bình thường muốn thận trọng, sẽ không thái quá tại nhiệt tình kích động, nhưng hôm nay đưa con người, hay là có không ít. Hai bên đường mặc dù không có hình thành hỗn loạn, bất quá cũng không tính thưa thớt, cách mỗi mấy bước đều có người đứng đấy. Thỉnh thoảng, còn có người lộ ra tán dương ý cười, đối với theo trình quân đội mở miệng của vũ. Thẳng đến tại hành quân đến nơi nào đó lúc, dìa đường một vị nửa thân trần thân thể tráng hán khôi ngô đột nhiên lôi lên chọc cổ. Bọn binh lính cùng hoàng thành cư dân đồng loạt nhìn sang. Đây không phải Hạ Tương Quân sao? Là Hạ Tương Quân. Tướng quân cho chúng ta đánh trống tráng đi đâu? Các binh sĩ nhìn thấy Hạ Thuần đều cảm giác được thân thiết, trống này lôi càng là cảm động đến cực điểm. Làm vân quý hậu đại có thể cùng binh sĩ đánh nhau, thương cảm sĩ tốt, cam nguyện màn trời chiếu đất, đồng sinh cộng tử, làm được tại người trong quân người yêu mến, dù là đánh bại hơi nhiều, ai lại sẽ đi trách cứ hắn đâu? Ngươi nhất định phải nói chiến tử những người kia không có cách nào phát biểu, vậy cũng không có cách nào. Nhìn thấy vị này thân trần tướng quân, Ngụy Ngộ Sinh chủ động chắp tay nắm tay, cười thăm hỏi. Tại trong hoàng thành hành quân, vốn cho rằng chỉ có cái này duy trì có nhạc đệm. Nhưng ở trung đoạn sau, tập hợp một chỗ tống phủ hơn mấy chục người, nhìn thấy Tống Thời An sau, lập tức liền rỗ dành vây lại. Giang thị càng là trực tiếp liền chạy tới ngựa của hắn bên dưới, lôi kéo Tống Thời An tay, hai mắt đẫm lệ, mà, ngàn vạn coi chừng, ngàn vạn coi chừng à. Yên tâm mẹ, ta biết. Tống Thời An tại Giang thị trước mặt cố ý ẩn tàng tay trái tại khác một bên thân ngựa, không đem vết thương bị nó phát hiện. Xin cẩn thận. Tống Sách đối với Tống Thời An thật sâu bái. Tống Thời An đối với nó có chút cười yếu ớt, tiếp theo tại đi ngang qua bên người lúc, ở trên cao nhìn xuống Tống Thời An, lấy tay tại hắn cùng một bên Tống Thấm trên đầu, ôn nhu khỏ khẽ mấy lần. Gạt ta sự tình vẫn chưa xong cắn môi, Tống Thấm nhỏ giọng mắng, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Ngươi còn ngạo kiểu lên. Tản ra đi mẹ, Cảnh Minh, tiểu muội, không cần trở ngại đại quân đi tiếp. Tại Tống Thời An quyên bảo, bọn hắn cũng không thôi lui về bên đường. Đứng tại chính giữa Tống Tĩnh, lăng lệ nhìn xem Tống Thời An. Tại hai người ánh mắt giao hội sau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Một màn này, Tâm Nguyệt đứng xa xa nhìn. Sau đó hơi kinh ngạc phát hiện, Chu Thanh cùng Tần Khuyết đều là quân công thượng vị, một cái là bình dân, một cái xuất từ tiểu quan Liêu gia đình. Lần này hành quân, cũng chỉ có một Tống Thời An là hoàng thành hộ khẩu. Vậy hắn, xác thực đáng giá tôn trọng. Mà tại quân đội tổng thể an tĩnh ra hoàng thành cửa lớn một khắc này, phản phất toàn bộ thịnh an dân chúng, toàn bộ ra khỏi thành tới. Liếc nhìn lại, trăm bước rộng trung trục con đường, trừ ra hành quân đường, bị chắn đến chật như nêm cối. Có thể nói là rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh. May mà đẩy ra hàng trước bách tính, thì là nhao nhao cơm giỏ cánh ống, hướng phía binh sĩ trên tay cứng rắn nhét đồ ăn. Hai tử, mau thừa dịp ăn nóng. Đến, trong túi lại nhiều nhét mấy cái. Binh sĩ tốt, giết nhiều mấy cái đủ tặng. Lục điện hạ, xin ngươi phù hộ ta đại ngu con dân. Nam nhi sao không mang ngu câu, thu lấy quan sơn ngũ thập châu. Còn có người đối với Tống Thời An lớn tiếng ngâm sướng hắn tác phẩm tiêu biểu. Không thể không nói, nhân dân quần chúng tình cảm đều là một mạng. Nhưng Tống Thời An là thật không ăn được. Cầm trong tay cái nóng bánh bao không nhân hắn, một bên cười, một bên khoát tay từ chối nhã nhặn. Sau đó, nhìn qua những này nhiệt tình các con dân, hắn thanh tỉnh biết, thế gia đại tộc, huân quý quốc công những này đúng là tòng lòng chi lộ cường đại trợ lực. Nhưng khi trước, có thể làm cho bọn hắn sống sót, nhất định là tầng dưới chốt này ngàn vạn lê dân. Chỉ cần ta cùng Ngụy Ngỗ Sinh còn sống trở về, từ Thịnh An đầu đại đạo này, đón dân ý đi qua. Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Hắn cười. Mà tại lúc này, Tống Thời An đột nhiên chú ý tới, tại ven đường đám người đằng sau, còn đứng hai tên nữ tử. Hai người thân mang thanh lịch, nhưng trong đó một người một chút nhìn ra được, tuyệt không phải thứ dân. Càng quan trọng hơn là, hai người đều mang cắt trắng vi mũ, che lại bộ mặt. Ngươi đặt trang lông gà đâu? Tống Thời An bộc lộ khinh thường. Sau một khắc, trong đó tôn quý một người chậm rãi từ giữa đó để lộ ra gương mặt. À, là Tôn tiểu muội a, gặp Tống Thời An nhìn thấy chính mình, Tôn Cẩn Họa lộ ra chân thành tha thiết ý cười. Sau đó hai tay quanh, đặt ở trước bụng, thiện thiện cúi đầu, đi một cái chủ động tốt như thế gật đầu lễ. Tống Thời An cũng nhìn về phía nàng, đáp lễ lại. Quân đội xuất phát mấy ngày sau, chính là Hoa Hoàng hậu sinh nhật. Bởi vì không phải số nguyên đại thọ, lại thêm lúc này thời gian, không nên trắng trợn xử lý, cho nên hoàng đế cố ý hạ lệnh không thiết tiến lễ, không thu quần thần hạ lễ. Nhưng ở trong hoàng cung trong lâm viên, hay là thoáng đoàn tụ một chút. Cho dù là người yếu nhiều bệnh tốt vương, hôm nay cũng tới. Mỗi vị công chúa cùng vương phi đều hướng hoàng hậu dâng lên chính mình tự tay sở tác theo rửa, biểu đạt hiếu tâm. Cái này Ngô vương phi tay làm, thật đúng là có điểm xảo nghĩa. Nuốt bên một kiện tú bảo bên trên hoa mỹ dệt văn, Hoa Hoàng hậu cười tán dương. Vội vàng Ngô vương phi xấu hổ hành lễ đáp lại, tạ mâu sau tán thưởng, thiếp còn cần tận tâm cố gắng. Một bên Tấn vương thoáng nhìn về phía bên kia, mà đứng ở một bên Tấn vương phi cũng có chút khẩn trương. Không tệ không tệ. Nói xong, Hoa Hoàng hậu lại đối Tấn vương phi chỗ theo đồ vật thưởng thưởng sau, không nhịn được cười nói, đứa nhỏ ngốc, cái này cựu phượng đồ là ngươi một châm theo đi ra đó à? Nô vương phi đều nhất là tinh, nhưng Tấn vương phi bên này thì là theo chính phản đầy mặt, nơi mắt nhìn đến chỗ, tất cả đều là các loại theo tuyến, mười phần phong phú. Nhỏ phụ không bằng nô vương phi thủ công tinh xảo, thủ pháp thô cùn, cho nên chỉ có thể cúi đầu, nhiều theo vài châm. Tấn vương phi đàng hoàng nói. Hoa Hoàng hậu đưa tay ra. Tấn vương phi không lưng, tới gần, đưa tay cũng đưa ra ngoài. Nắm tay của nàng, Hoa Hoàng hậu nhìn xem đầu ngón tay khắp nơi lỗ kim, lộ ra đau lòng biểu lộ, là cựu phượng đồ quá mật tay người cũng là xảo. Lần sau sinh nhật, không cần như thế đại phí khổ tâm. Chương 78, các hoàng tử tề tụ chương 78, các hoàng tử tề tụ nhỏ phụ tại hiếu tâm bên trên, không dám lừa gạt mẫu hậu. Ha ha tốt, thật sự là hảo hải tử. Nguyên bản bị tán dương Nô vương phi bờ môi có chút điểm một cái, nhìn về hướng Nô vương. Nô vương dùng vi diệu nghiêm nghị ánh mắt nhắc nhở, đối phương mới khôi phục cười yếu ớt, không có đem cảm xúc viết lên mặt. Trong cung hoa đào nở, các ngươi bồi bản cung đi thưởng thưởng hoa đi. Nói đi, Hoa Hoàng hậu liền đứng dậy. Mà cách nàng hơi xa một chút Nô vương phi ngược lại là trước một bước, đi tới bên cạnh của nàng, vịn cánh tay, làm bạn hoàng hậu đồng hành. Tấn vương phi thì là tự giác đứng ở một bên, đi theo phía sau. Sau đó, Thúc vương phi cùng Trung Bình vương phi cũng đi theo phía sau. Nơi đây chỉ còn lại có hoàng đế cùng một đám đứng yên các hoàng tử. Thúc vương. Hoàng đế nhìn về phía một vị dáng người thon gầy, làn da trắng nõn quá độ người cao hoàng tử, nói ngươi phong hàn chưa tốt, đi cùng mẫu hậu bần an, liền sớm đi hồi phủ đi. Là, phụ hoàng. Thúc vương đối với hoàng đế thi lễ một cái, sau đó liền rời đi. Trần Bảo thì là trực tiếp đi qua, không lưng ngồi theo hắn. Trần công công, làm phiền ngươi. Thúc vương mỉm cười gật đầu. Thúc vương điện hạ chết sát nô tỳ xin mời. Trần Bảo cũng sau khi rời đi. Lúc này, trong hoàng tử chỉ còn lại có bốn vị. Tấn vương Ngụy Dực Hiên, Nô vương Ngụy Dực Vân, Trung Bình vương Ngụy Dực Uyên, cùng năm gần 9 tuổi Trường Sa vương Ngụy Dực Tịnh. thiết ngồi. Ngồi tại ở giữa nhất hoàng đế, tùy ý phân phó. Tiếp lấy, bọn thái giám liền rời tới bốn tấm so với hoàng đế tấm kia hơi thấp, hơi nhỏ ghế dựa, hình quạt triển khai. Tấn Vương điện hạ, mời ngồi. Tại thái giám an bài bên dưới, Tấn Vương ngồi ở giữa hai tấm bên trong, dựa vào trái một tấm. Nô Vương điện hạ, mời ngồi. Ở giữa dựa vào phải vị trí, do Nô Vương tọa hạ. Đại ngu trái là tôn, hoàng thất gia đình trong tụ hội, luôn luôn như vậy sắp xếp. Đương nhiên, cho dù có dạng này quy tắc ngầm, hoàng tử cũng sẽ không chủ động đi dò số chỗ ngồi. Hai bên vậy liền không cần thiết phân chia tôn quý. Trung Bình Vương sát bên Tấn Vương, Trường Sa Vương nhất phải. Ngụy Dự tìm. Mới mở miệng, hoàng đế đã tìm được vị kia nhỏ nhất cửu hoàng tử, hỏi: "Tôn sư phó quốc tử giám đại học sĩ Tôn Khang gần nhất để cho ngươi có chính là cái nào thiên văn chương?" "Có một chút." "Tuân mệnh, phụ hoàng." Khuôn mặt mập mũm mĩm giống như non nớt Ngụy Dự tìm đứng người lên sau khi hành lễ, chủ động mở miệng nói: "Quân tử biết, học không thể đã." "Xanh, lấy chi bu lam." Màu xanh đậm hơn màu làm tương đối lưu loát trên cơ bản một lần đều không có dừng lại, Ngụy Dực tìm đem thiên văn chương này hoàn chỉnh con xuống tới, mà lại toàn bộ hành trình không có một cái nào chữ sai. Như vậy lanh lợi một miệng, chính xác ngắt câu, chư vị hoàng tử tại cùng với lúc đều làm không qua đến. Cho nên Tấn Vương cùng Nô Vương đồng thời ghé mắt đi qua. Đương nhiên, trên mặt đều là huynh hữu đệ cùng mỉm cười. Hoàng đế cũng cười, bất quá đối với hắn, chỉ là một chút đối với hài đồng cương triều, bản này khuyến học ngươi là như thế nào lý giải? Về phụ hoàng, Ngụy Dực tìm tương đối tự tin mở miệng nói, Dực tầm coi là quyến học là tống sinh đối với thiên hạ người đọc sách đề nghị. Bất kể có hay không muốn kiểm tra lấy công danh, làm quốc tử, đều hẳn là đọc sách. Sách có thể lĩnh ngộ được tiên hiền trí tuệ, có thể chống trải tầm mắt, cho dù là đi đồng dạng vạn dặm đường, nhưng là có hay không đọc qua sách, từ đó lấy được cảm ngộ cùng lý giải, đều là khác biệt. Mà lại đọc sách, nên bình tĩnh lại, không tiêu không ngạo. Không phải vậy tựa như là con cua một dạng, dù là có 8 cái chân, vẫn là phải trộm ở rắn thiện xào huyện, chính là dụng tâm quá táo bạo. Nói vô cùng rõ ràng, làm một cái 9 tuổi hài đồng, cho dù là có sư phụ dạy hắn nói như vậy, cũng 10 phần không tầm thường. Cái kia xanh, lấy chi vu lam, mà xanh vu lam câu này, ngươi thì như thế nào coi là? Hoàng đế lại hỏi. Về phụ hoàng, Dự Tâm cảm thấy câu này có ý tứ là, làm học sinh, mặc dù là do lão sư dạy nhưng cũng có thể vượt qua lão sư. Cái kia con có thể vượt qua cha sao? Ngụy Dực tìm làm sơ sau khi tự hỏi, hồi đáp, dựa theo Tống Sinh lời nói, con cũng có thể mạnh hơn cha. Bởi vì học chính là không ngừng tích lũy. Con có thể nhìn thấy sách, tiểu gì cũng sẽ so phụ thân nhiều. Cái kia Dự Tâm, có thể vượt qua phụ hoàng sao? Lộ ra hòa ái dáng tươi cười, hoàng đế trêu ghẹo hỏi. Nghe được cái này, Ngụy Dực Tìm lập tức liền ngây ngẩn cả người, lúc này không biết lời nói. Vội vàng Tấn Vương đứng dậy, làm lễ thay Ngụy Dực Tìm giải thích nói, người nào đều khó có khả năng vượt qua phụ hoàng. Nghe được cái này, hoàng đế sắc mặt lúc này liền chìm xuống dưới, lộ ra có chút mất hứng biểu lộ, để ép ép tay, tất cả ngồi xuống đi. Hai người cũng liền lần nữa ngồi xuống. Cái này Tống Thời An, đúng là có chút tài hoa. Chỉ thế còn không có nhìn ra, nhưng nghiên cứu học vấn bản sự khẳng định không sai. Hoàng đế lời bình nói, lần này Bắc Lương rơi vào nguy khốn, cũng là tự nguyện đưa ra là sóc phong huyện lệnh. Nếu như lần này có thể trở về, là muốn hảo hảo dùng hắn. Mọi người đều gật đầu. Nhưng nếu như không có về, hoàng đế suy tư nói, cũng phải cho Tống gia nhân một chút khen thưởng, đem hắn người đệ đệ kia gọi là cái gì nhỉ? Về phụ hoàng, gọi Tống Sách, năm nay cử nhân. Nô Vương đạo. Đối với Tống Sách, hoàng đế cảm thán nói, Tống Thời An tuy là con thứ, nhưng người ta cũng là vì chúng ta Ngụy thị người chết, không có trở lại, liền đem Tống Sách đi lên nói lại đi. Chiến tử bồi thường rất bình thường, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có chiến tử bồi thường. Không phải vậy đám nhi tử kia nhiều, toàn đưa đến chiến trường chết, liền có thể phong đến quốc công. Một cái nhìn người chết địa vị, một cái nhìn hoàng đế tâm tình. Hoàng đế tâm tình, thậm chí là làm chủ. Cho nên tất cả mọi người nhìn ra được, hoàng đế ưa thích cái này Tống Thời An. Đúng rồi, xuất chinh lần này trước Ngô Sinh cùng chấm nói. Hoàng đế đột nhiên mở miệng, hay là nâng lên cái tên này, trừ Ngụy Dự Tìm, những người còn lại đồng bộ tim siết chặt. Hắn nói Tử Thịnh vì các tướng sĩ, đem ra tài đều quên đi ra còn không muốn để cho chấm biết. Trung Bình Vương, Lỗ Thái đều đứng lên. Thần Vương cũng thần sắc chăm chú. Nô Vương bản nhân thì là 10 phần tâm thần bất định bất an. Tâm đã nâng lên trên cổ họng, nhìn xem hoàng đế, không dám mở miệng. Thẳng đến, hoàng đế hiếm thấy đối với Trừ Ngụy Dực Tìm tiểu hài tử này bên ngoài hoàng tử khác, lộ ra công nhận dáng tươi cười, "Tử Thịnh, ngươi làm được phi thường tốt." Thoại âm rơi xuống, Nô Vương nhẹ nắm lấy bàn tay, kích động đến run nhẹ nhẹ. Cố nén cảm xúc, hắn đứng dậy, hai tay nắm tay chào quân lễ, kiên quyết nói, "Vị phụ hoàng giải ưu, là nhi thần bản phận." Chương 79, Sóc Phong Thành. Chương 79, Sóc Phong Thành. Nhị ca, ra hoàng cung trong đường hẻm, cùng Tấn Vương cùng một chỗ bước nhanh đi Ngụy Dực Uyên, bởi vì đối phương bất động hợp tác, cất cao giọng nói. Ra ngoài lại nói. Tấn Vương liếc mắt nhìn hắn, có chút nghiêm túc. Ngụy Dực Uyên không có cách nào, đành phải cùng hắn cùng đi ra hoàng cung. Mà tại cửa cung không xa, hai người liền dừng bước. Nhị ca, ngươi nghe được phụ hoàng nói thế nào sao? Ngụy Dực Uyên cố ý khích nói. Tấn Vương sắc mặt trầm xuống, đương nhiên nghe được. Đã là quân đội quên tặng gia tư, vì sao lặng yên không một tiếng động? Làm, vậy liền nói ra. Đã là chuyện tốt, càng ứng ca ngợi. Tử Thịnh ngươi là trung thực hải tử, một vị hại mình lợi quốc, người khác nhưng nhìn không đến ngươi tốt. Thứ ca hắn là trung thực hải tử sao? Hắn cũng không phải là. Nhắc lên cái này, Ngụy Dực Uyên liền tương đối kích động nói, trước kia tại Sùng Văn quán đọc sách, hắn nhất định phải mang bọn ta ra ngoài đi săn, sau đó hắn trung thực cái tí cách. nói cái này làm cái gì? Liền nói hiện tại. Đối với Ngụy Dược Uyên chừng một cái, hơi cảnh cáo một chút, để sự bình tĩnh sau, Tấn Vương nói ra, chuyện này là hắn đối đầu, nhưng cũng không liền mang ý nghĩa chúng ta sai. Cái kia nhị ca ngươi nói, vì sao chúng ta liền không có sai? Ngụy Dược Uyên có chút gấp, hắn cảm giác đến Tấn Vương cùng mình vương lược đã xuất hiện vấn đề. Phu hoàng nói nên trắng trợn ca ngợi, nhưng cũng không công khai đưa ra, chỉ là tại cái này hoàng gia trong lâm viên, cùng ta mấy người nói qua. Tấn Vương rất ổn, đồng thời 10 phần chắc chắn, chỉ cần bệ hạ không nói, vậy ít nhất cái này dân tâm, cái này nhân tâm, Tử Thịnh liền không chiếm được. Nhị ca, nhìn đối phương, Ngụy Dược Uyên cũng tỉnh táo, ngươi nói đúng, bệ hạ cho tới bây giờ đều là tại khuynh hướng ngươi. Quên tận gia tư, chỉ là đạt được phụ hoàng một câu ngươi làm rất tốt, thậm chí không có công khai khen ngợi. Một tiếng này đến từ phụ thân tán thưởng, có thể quá mắc. Vậy chúng ta còn có gì sầu lo? Tấn Vương hỏi lại, lộ ra có chút vi diệu ý cười, đối mặt vị này tôn kính trưởng tử, Ngụy Dược Uyên cũng chậm rãi hỏi lại, nếu như phụ hoàng không muốn để cho tứ ca tranh, tại sao muốn khen câu này? Một câu, trực tiếp đem Tấn Vương nói ngơ ngẩn. Con ngươi cũng chấn một cái, nắm đấm từ từ nắm lại. Mà lúc này, Nô Vương cũng từ đường hẻm mà ra, hướng hai người chậm rãi đi tới. Tấn Vương cùng Nô Vương ánh mắt cách viễn giao hợp thành, mơ hồ túc sát chi ý, phản phất đem không khí đều cong đến lạnh lẽo. Nhị lang tại trong tầm cung đi đến ngồi ở trên giường, chính do cung nữ đấm chân hoàng đế bên cạnh, Hoa hoàng hậu ngự khí tràn đầy khó hiểu, ngươi để cho ta đi thiên vị Tấn Vương phi, chính ngươi lại đối Ngô Vương nói như vậy nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thấy thế, cung nữ chậm rãi đứng dậy, không người thối lui ra khỏi nội thất. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần hoàng đế, chậm chậm mở mắt, nhìn về hướng nàng. Cũng không phải là ta muốn làm chính. Cho thấy lập trường sau, Hoa hoàng hậu có chút lo lắng nói, ngươi như thiên vị Tấn Vương, vậy liền sớm lập Tấn Vương là thái tử, đừng cho Ngô Vương có loại kia tâm tư. Thái tử như lập, hắn cũng cam tâm phụ chính. Hiện tại, ngươi thiên vị Tấn Vương, lại khích lệ Ngô Vương. Cái này không phải liền là buộc bọn họ hai cái tranh chấp, chấm, chính là muốn để bọn hắn tranh. Hoàng đế lời nói như Thái Sơn giống như rơi xuống đất, nệ đến hoàng hậu chấn động trong lòng. Giơ ngón tay lên, đối với mặt đất, nương theo lấy âm vang hữu lực mỗi chữ mỗi câu, hắn cũng trùng điệp giới chỉ, chấm, chính là muốn để bọn hắn tranh cái ngươi chết ta sống. Chấm, chính là muốn để bọn hắn tranh ra cái thắng thua. Chấm, chính là muốn để bọn hắn biết, hoàng vị này không đoạn, bọn hắn là không có được. Có thể đây là ngươi thân cốt đục a, bọn hắn là thân huynh đệ a. Có chút thống khổ phát ra thanh âm rung động, Hoa hoàng hậu bi thương nói, nhị lang, bọn hắn vì sao liền không thể chung sống hòa bình đâu? Hoàng đế phát ra một tia cười lạnh, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái kia Cơ Uyên, có thể nguyện ý cùng mình chung sống? Tướng quân, Cơ Uyên, bẩm báo sĩ tốt lời còn chưa dứt, nằm đại do huyện nha cải tạo lâm thời phủ tướng quân chức án, tựa ở trên ghế híp mắt cảm giác Triệu Tường đột nhiên chân đạp một cái, đem trên bản quân báo công văn lập tức toàn bộ đá ngã lăn. Sau đó, từ trong kinh ngạc tỉnh lại, Cơ Uyên, ở đâu ra Cơ Uyên? Một gối quỳ xuống, hai tay hiện lên lấy một phần thùng thư, sĩ tốt nhỏ giọng mở miệng nói, Cơ Uyên đưa tới tin ngươi liền không thể nói một hơi. Tức giận giống xong, thư giãn một hơi Triệu Tương đem trên bàn chân buông xuống, ngồi ở vị bên trên. Bên cạnh chủ bạc Chính Thông đi tới, đem thư tín lấy vào trong tay. Sau đó khoát tay áo, để sĩ tốt lui ra. Tiếp lấy, đi trở về đến Triệu Tương bên cạnh, hỏi, tướng quân, nhìn sao? Cái này Cơ Uyên ngay tại tấn công mạnh bỏ huy, làm sao còn có rảnh viết thư cho ta? Triệu Tương có chút không hiểu, tại ngắn ngủi do dự sau, nói mở ra. Thế là, chủ bạc mở ra thùng thư, đem tin lấy ra. Bên trong, là một trang giấy. Nhưng trên giấy, đại diện bạc trắng, chỉ có ngắn ngủi số lượng. Nhìn thấy một khắc này, Chính Thông liền đem trang giấy có chút nghiêng bên, không để cho Triệu Tương dư quang xem qua đến. Viết cái gì? Triệu Tương diện lộ hồng nghi. Tướng quân, hay là đừng xem đi. Chính Thông lắc đầu, không phải vật rất trọng yếu. Cho ta. Nghe được cái này, Triệu Tương trực tiếp khó chịu vươn tay. Người chính là như vậy, ngươi để hắn nhìn, hắn ngược lại không có hứng thú. Nhưng càng không để cho hắn làm sự tình, hắn càng thâm ý. Dù là dựa theo logic tới nói, lời này khẳng định thương hắn. Chính Thông bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thư đưa tới. Mà sau khi nhận lấy Triệu Tương, trong nháy mắt đỏ ấm. Thằng ngại danh, đổi ngươi cha đến thứ xuất sinh. Trực tiếp liền đem tin xé nát cái náo nhuẹn, Triệu Tương tại chỗ chính là một cái lớn im lặng, người này có phải hay không nhàm chán. Hồn vọng như vậy, sớm muộn có người thu ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng bây giờ thật đúng là không ai có thể đi thu hắn. Tướng quân. Chính Thông nhắc nhở nói, võ uy xem ra cũng thủ không được mấy tháng, mà Cơ Uyên đại quân tổn thất cũng không tính lớn, nếu như tới biệt quân, hắn vẫn như cũ có vây thành đánh viện binh năng lực. Ta muốn, triều đình hẳn là sẽ không lại phái biệt binh. Sóc Phong thành không có khả năng thủ, mọi người đều biết. Sau đó, khẳng định phải co vào phòng tuyến, từ bỏ Bắc Lương, đóng quân Nam Mát cùng Cơ Uyên giằng co. Triệu Tương hết sức rõ ràng, chúng ta thu nạp tàn quân, tăng thêm những cái kia thụ thương binh lính, có hơn vạn người, lại cũng không phải là dân binh, còn tính là biên quân tinh nhuệ. Triều đình hẳn là sẽ không lại để cho chúng ta không công tổn thất nữa, đại khái chính là vườn không nhà trống, ngồi đợi Nam lui. Chính Thông nói ra, ta chính là nói như vậy, bảo tồn binh lực, Nam lui ra phía sau ta lại tự vẫn di tạ thiên hạ. Chương 80, ngàn dặm hành quân, đến tiền tuyến. 1. Chương 80, ngàn dặm hành quân, đến tiền tuyến. Một, mà Triệu Tương sở dĩ nói như vậy, cũng là chắc chắn cha hắn sẽ không để cho hắn không công chết mất, huân quý cũng phải liên danh bảo đảm hắn, bước bách tại tòng lòng tình cũ, hoàng đế càng sẽ không giết hắn. Huống hồ đánh cái đánh bại liền giết, vậy sau này còn có ai dám mang binh? Ta tổ gia gia lúc trước theo thái tổ giết địch tiến công, đã thay ta đem khổ cực xong. Đơn giản, chính là trước biếm thành sĩ tốt, phía sau lại chậm chậm để mà thôi. Nam về sau có thể hay không bị ban được chết khó mà nói, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này thủ sóc phòng, liền chết thật định. Quét đi quét đi. Nhìn xem bị chính mình xé nát một chỗ tin, Triệu Tương cảm thấy suối quậy quắt tay. Đúng lúc này, lại một tên sĩ tốt vào trướng bẩm báo. Mà lại, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Đây là từ Triệu Đình tới. Chủ bạc nhìn quen mắt cái này 800 dặm lính liên lạc. Triệu Tương cũng liền bận bịu đứng lên. Thánh chỉ, tại vội vàng lấy hơi sau, lính liên lạc cao vút mở miệng. Thấy thế, hai người vội vàng đi lên trước, phủ phục quỳ xuống. Triệu Tương tham công liều lĩnh, hại ta đại quân hao tổn nghiêm trọng, khiến Bắc Lương rơi vào nguy cảnh, vốn là muôn lần chết mà không có gì đáng tiếc tội lớn. Nhưng lúc này hai quân giao chiến thời khắc, chạm tướng không rõ, liền do tả tướng quân xuống làm mách hộ, quân trước mang công chủ tội, cũng tước đoạt giải hương hầu tước vị. Đợi cho sau khi chiến đấu, lại đi luận xử. Nghe được lần này thánh chỉ, Triệu Tương xấu hổ giận dữ đến mặt đỏ dần. Tạ bệ hạ ân uy, tội đem Triệu Tương tiếp chỉ. Triệu Tương nâng lên hai tay, nhận lấy thánh chỉ. Run run lồng lộng đứng dậy, hắn có chút sợ hãi. Mặc dù hắn biết hoàng đế sẽ không hạ đạt xử tử mệnh lệnh của hắn, nhưng dù sao thua lớn như vậy một cẩm, bệ hạ tự nhiên sẽ tức giận Adem. Bạch tổng, sĩ tốt lúng túng đổi giọng sau, tiếp lấy tướng quân báo trình lên, bệ hạ còn hạ đạt quân lệnh. Triệu Tương tiếp nhận, vội vàng mở ra. Nhưng mà nhìn thấy quân báo bên trên chữ sau, lúc này mắt trợn tròn, triều đình để cho chúng ta cố thủ a. Chính thông cũng ngây ngẩn cả người, tiếp lấy vội vàng hỏi, viện quân đâu? Có thể có viện quân? Có. Vậy còn tốt chỉ có 1000. A. Chính thông lần nữa lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vậy đến thay thế tướng quân thống binh tướng lĩnh là Lục Điện Hạ. Nói ra ba chữ này sau, Chính Thông hoàn toàn ngộp bức, mà Triệu Tương thì là sắc mặt trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu. Ta lần này là thật chết chắc. Thịnh An đến Sóc Phong, thẳng tắp khoảng cách 900 cây số, chuyển đổi thành Đại Ngu bên trong chính là 1.700 dặm. Bởi vì con đường này chỉnh thể tương đối vương vức, tăng thêm chiến lược ý nghĩa 10 phần trọng yếu, đường xá kiêm tu đường núi cùng đại lộ, thực tế hành quân khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có thẳng tắp khoảng cách 1.4 lần tả hữu, có thể nói là Đại Ngu nhanh nhất cao tốc. Nói như vậy, chiến lược ý nghĩa không có lớn như vậy. Tăng thêm địa thế phức tạp thực tế đều là muốn tại thẳng cấp 2 lần tả hưu. Nếu như là xuất trinh đại thương, thậm chí sẽ xuất hiện gấp 3, thậm chí 4 lần khủng bố tình huống. Đây cũng là vì cái gì cổ đại phúc kiến, dù là mãi cho đến chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, cũng thuộc về là binh gia không tranh chi địa. Phóng tới thời đại này tới nói, đại thương thì tương đương với một đối thủ khó chơi, căn bản không thể dễ dàng chiếm được. Dù là xuất quân đem đại thương quốc đô chiếm, cũng khó có thể triệt để chinh phục mảnh khu vực này. Mà ngươi mặc kệ hắn, hắn lại như là vượn người Thái Sơn mở dạng, dắt lấy dây leo a, quấy rối người. Vừa đến ngày mùa thu hoạch liền từ trong núi lớn chạy đến đoạt ngươi lương thực. Vì chấn nhiếp nam rất, triều đình thậm chí để lúc trước tổng long thứ hai vân quý thế tập cách quốc công cố ý đóng quân. Ngươi nói cái này kéo không kéo? Mà Thịnh An đến Sóc Phong con đường này thực tế khoảng cách đại khái là 2400 bên trong. Dựa theo đại ngu nhanh nhất 800 dặm khẩn cấp mà tính lời nói, cũng chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, liền có thể đem tiền tuyến quân tình chuyển về. Hơi nói một chút, 800 dặm khẩn cấp không phải một cái lính liên lạc cưỡi một con ngựa từ tiền tuyến chạy đến quốc đô. Bình thường tới nói, vì tin tức tuyệt đối có thể chuyển về, chí ít cần dịch trạm 3 người trở lên, 7 con ngựa trở lên, tiến hành không có khe hở thay phiên. Mà lại ngựa còn không thể là phổ thông chiến mã, phải là sức chịu được mạnh leo sông ngựa cùng đại uyên ngựa tạp giao đi ra ưu lương chủng loại. Trong lúc đó phòng ngừa tin tức mất đi, hoặc là lính liên lạc chết ở trên đường, còn muốn chí ít phục chuẩn bị một phần quân tình. Cổ đại hành quân tốc độ, nếu như là hành quân gấp, đại khái tại 50 dặm đến 70 dặm ở giữa. Đương nhiên, đó là mấy vạn đại quân tiến lên tình huống. Triều đình lần này cho Ngụy Ngỗ Sinh phân phối 1000 cấm quân, kỳ thật căn bản mục đích cũng không phải là trợ giúp, mà là đem tướng linh cùng quan văn hộ tống đến tiền tuyến, sau đó khẩn cấp thay thế đi Triệu Tương thôi. Bởi vậy, một chi này ngàn người cấm quân, không có ngoài định mức đồ quân nhu, không có tùy hành dân phu. Trong 1000 người, 500 người làm phụ binh, 300 người vì kỵ binh, còn lại bộ binh cũng tận khả năng quần áo nhẹ, mang theo, không có quân giới, khẩu phần lương thực cũng chỉ có 5 ngày. Ngồi đến một cái dịch trạm, lại tiến hành xuống 5 ngày tiếp tế. Vì cái gì? Chính là thừa dịp võ uy đình trệ trước đó đến Sóc Phong. Cho nên hành quân tốc độ đạt đến khá kinh người 90 dặm mỗi ngày. Đại khái 20 mấy ngày liền có thể đến. Có thể làm đến loại trình độ này chỉ có tinh nhuệ nhất cấm quân. Có thể nói, cái này 1000 tên cấm quân, mỗi người đối với loại chuyện này đều xem như quá quýt bình bình. Nhưng chỉ nhằm vào cấm quân. Nửa đêm, trong lều vải, một tấm giản tiện gỗ thật giường hẹp bên trên, vẹn vẹn trải một tấm chăn mềm. Mà Tống Thời An liền nằm nhồi phía trên. Ở trần, nửa người dưới chỉ có một đầu quần lót. Một bên tam cậu, vì đó hao mở quần bên cạnh, tại trên đùi lao thuốc cao. Còn hắn thì nghiến răng nghiến lợi, lộ ra thống khổ mặt nạ. Xốc lên nợ, Tần Quyết đi đến, nhìn xem ánh đến bên cạnh nhe răng trợn mắt Tống Thời An, trêu ghẹo nói, "Tống Giải Nguyên, có phải hay không để một mềm mại thiếu nữ vì ngươi xuất thuốc, càng có thể chậm lại đau đớn." "Nói cái dám đâu, xéo đi." Quay đầu mắt nhìn Tần chủ bạc, Tống Thời An trực tiếp chính là chim hót hoa nở. Tiện thể nhấc lên, tiến vào quân đội đằng sau, ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, Tống Thời An liền hoàn toàn dung nhập những cái kia binh nghiệp thô bỉ, thật sự là hoàn mỹ thích ứng. Cùng cao hơn hắn nửa nhất phẩm Tần chủ bạc, cũng không giống ban sơ như vậy, lẫn nhau kính ngữ. "Ha ha ha," Tần Khuyết lạc đi đến bên cạnh, khoát tay áo sau, liền để tam cậu ra ngoài. Chính mình tự mình cho Tống Thời An bên trên lên thuốc. Nguyên bản hắn cũng chướng mắt cái này của ngạo tự đại thế gia công tử, trước khi tới liền đã âm dương quái khí qua. Chương 81, ngàn dặm hành quân đến tiền tuyến. 2. Chương 81, ngàn dặm hành quân đến tiền tuyến. 2. Nhưng cái này hơn 20 ngày hành quân, Tống Thời An toàn bộ hành trình không có một câu lời báng giận, để hắn ngồi xe giá, hoặc là nói có thể hơi tụt lại phía sau, do kỵ binh hộ tống theo đuôi, hắn cũng không có đáp ứng. Lần đầu theo quân xuất trình, liền với gần 2000 dặm ngựa. Những người còn lại không có vấn đề, dù sao đều là bách chiến lao binh. Chủ bạc cùng giáo úy các loại sĩ quan càng là cảm thấy, tuyệt đại đa số thời gian có thể đi đường núi cùng đại lộ, chỉ cần nho nhỏ quấn khẽ quấn đường, đơn giản có thể nói an nhàn. Nhưng đây chính là nuông chiều từ bé quý công tử A chỉ dựa vào cái này, liền để Tần Khuyết đối với Tống Thời An hoàn toàn đổi mới. Mai hỏng ra thịt, mất rồi đằng sau sẽ mọc ra mới. Sau đó, lại lặp đi lặp lại đến mấy lần, ngươi cưỡi ngựa cũng liền đã hết đau. Tần Khuyết an ủi nói ra. Căn bản cũng không đau nhức Tống Thời An khinh thường cười nhạo, nhưng sau một khắc sắc mặt đổi biến, ấy, ngươi đặc nương theo khẳng định đau a. Ngươi đã miễn cưỡng còn có thể không tính kém. Lau xong thuốc sau, Tần Khuyết tự tay vì đó dùng sạch sẽ băng gạc băng bó. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng Tống Thời An tuyệt đối không chỉ là còn có thể. Những cái kia theo quân kiếm lời công vân thế gia thiếu gia bên trong, chưa bao giờ có bất kỳ một người có hắn như vậy cứng cỏi. Tống Thời An cũng không lâng lâng, mà là hỏi, chúng ta là không phải đã vượt qua Nam Bù Sơn? Ân, vừa mới tiến Lương Châu không bao lâu. Tần Quyết nói, cái kia cách Lang Gia bao xa? Tống Thời An hỏi, đại khái là 2 ngày lộ trình đi, bất quá sớm định ra lộ tuyến không phải hướng Tây quấn đi Lang Gia đi đường thủy, bên dưới xích thủy hà đến Sóc Phong. Tần Quyết đạo, mà là trực tiếp lên phía Bắc, đi ra một quan. Cả hai đường xá như thế nào? Đường bộ khẳng định là gần, nhưng nếu như là đường thủy, muốn đi đường bộ liền ngắn một nửa, cả hai thời gian trên cơ bản tương cận, cũng liền nửa ngày khác biệt đi. Đúng rồi, đường bộ gần nửa trời. Tần Quyết đạo, ân, vậy ta biết. Nói xong, Tống Thời An liền chậm rãi đứng dậy, có chút lảo đảo lấy ra bào áo mặc vào. Hơn nửa đêm này không ngủ được, đi làm cái gì? Tần Quyết không hiểu hỏi. Tìm điện hạ có chút việc. Tống Thời An nói, liền muốn rời khỏi. Vậy được rồi, ngươi sớm đi ngủ. Tần Quyết cũng cười rời đi, mà tại trước khi đi, đối với canh giữ ở ngoài trướng Tam Cầu nói giải nguyên nhược có nhu cầu, cũng có thể hướng ta xin mời. Là, đại nhân. Tam Cầu nắm tay hành lễ. Hắn đi không bao lâu sau, Tống Thời An cũng bị đuổi, gian nợ, đi hướng Trung Lang tướng đại trướng. Lúc này, vị kia bội kiếm thiếu nữ đứng trước tại ngoài cửa, chấn định tự nhiên. Đám quân tốt kia còn chưa tính, ngươi một nữ hải tử cũng là sắt chống nhỏ, không có chút nào đau. Đi, là cá nhân đều so ta sâu. Gặp điện hạ sao? Tâm Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Tống Thời An gật đầu. Điện hạ, Tống Thời An cầu kiến. Tâm Nguyệt mặt không thay đổi cao giọng nói. Các loại, chờ một lát. Bên trong truyền đến Ngụy Ngỗ Sinh thanh âm, tựa hồ cảm thấy mình đi vào có chút đột ngột, gấp. Một lát sau, một tên sĩ tốt đi ra, Tống đại nhân mời đến. Thế là, Tống Thời An liền tiến vào đại trướng. Sau đó, liền thấy thân mang y phục hàng ngày Ngụy Ngỗ Sinh, phi thường trang trọng ngồi tại trong đại trướng bàn gỗ trước. Tống Thời An còn liếc về, một bình cùng chính mình cùng khoản thương tích cao. Đến, thiên hạ phế vật duy ngươi ta. Thời An, có chuyện gì? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Tống Thời An nói ra, đại quân nếu không quấn đi lăng ra, bên dưới xích thủy hạ, đi đường thủy đến Sóc Phong. Nghe được cái này, Ngụy Ngỗ Sinh cưỡng ép đứng người lên, đi tới trên kệ địa đồ bên cạnh, quan sát, hai con đường chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng đi đường thủy, có thể thiếu đi một nửa đường bộ, cũng có thể để đại quân hơi tu chỉnh tu chỉnh. Ân, cũng có thể. Tốt, khi đó An liền lui xuống. Tống Thời An nắm tay hành lễ, rời khỏi trong trướng. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Ngụy Ngỗ Sinh đối với đổi đường cũng không có gì nghi hoặc. Chỉ là, Tống Thời An đột ngột đưa ra, lại không làm giải thích, để hắn có một chút không hiểu. Bất quá, đại quân hay là hướng tây đường vòng. Đại khái một nửa ngày thời gian, liền đã nhanh đến. Hành quân nhanh chóng lời nói, đêm đó đoán chừng liền có thể đến Lang Gia thành. Giữa trưa, đại quân nguyên điểm nấu cơm. Ngụy Ngỗ Sinh cùng Tâm Nguyệt liền như vậy bưng bát, ngồi ghế nhỏ, vây quanh bàn nhỏ đang ăn cơm. Trên bàn trưng bày địa đồ, Ngụy Ngỗ Sinh một bên ăn một bên nghiên cứu. Tống đại nhân xin gặp. Ngoài trướng thông báo. Tiến. Ngụy Ngỗ Sinh nói thẳng. Tiếp lấy, Tống Thời An liền đi tiến đến. Thời An, ngươi ăn chưa? Bưng bát Ngụy Ngỗ Sinh ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Điện hạ, ta có việc thương lượng với ngươi. Tống Thời An ngữ khí nghiêm nghị nói. Ngụy Ngỗ Sinh để chén xuống, cũng nghiêm túc, cũng nói ra, Tâm Nguyệt có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nếu hắn đều như vậy nói, Tống Thời An liền mặc kệ. Đi tới trước mặt hắn, chỉ vào trên địa đồ Lang Gia hỏi, điện hạ biết đây là tòa như thế nào thành trì sao? Ngụy Ngỗ Sinh cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp, Thương Nô quận trị địa cấp thành phố thành khu Bắc Lương Cốc địa nếu như mất thủ, cùng ra môn quan làm hai cái trọng trấn, tuyệt đối kháng đủ tiền tuyến. Lang Gia, Lương Châu nhân khẩu thành thứ 3, gần với Ung Thành, Võ Uy. Tại Sóc Phong thượng du, xích thủy hà bờ. Vì tại Bắc Lương Cốc địa luân hãm sau có thể kiệt lực kháng đủ, đến từ Lương Châu, Khâm Châu Lương Thảo, quân giới, đồ quân dụng, vận tải đường thủy đến nơi này. Toàn bộ Lương Châu, gần 1/3 đồ quân nhu đều tại trong tòa thành này. Tống Thời An trong giọng nói bình tĩnh như nước. Ngụy Ngỗ Sinh toàn bộ hành trình chăm chú nghe, biểu lộ dần dần sinh ra một chút khẩn trương. Một bên Tâm Nguyệt cũng là ngơ ngác bưng bát. Theo dõi hắn con mắt, Tống Thời An không tình cảm chút nào nói điện hạ, vào thành giữ lại toàn bộ đồ quân nhu, thuận thủy lộ đưa đến Sóc Phong. Nghe được câu này, Ngụy Ngỗ Sinh trực tiếp định trụ. Tâm Nguyệt cũng là trợn tròn mắt. Nhưng sau một khắc, Tâm Nguyệt lúc này buông xuống bát, đi đến đại trướng cửa ra vào, tướng thủ vệ kém đi, sau đó đơn độc canh giữ ở trước trướng, ánh mắt như ưng giống như sắc bén. Mà Ngụy Ngỗ Sinh cũng đứng dậy, nhìn xem Tống Thời An, cái này kiên định khiến người ta cảm thấy nam nhân đáng sợ, một lúc lâu sau mới mở miệng cười, cựu tộc tội lớn, hiện tại liền muốn bắt đầu phạm vào sao? Tống Thời An rõ ràng nhìn ra, Ngụy Ngộ Sinh không tình nguyện. Cái kia cố ý trêu ghẹo ngữ khí, liền có thể nói rõ. Bởi vì người muốn thắng thời điểm, là tuyệt đối sẽ không cười. Điện hạ. Tống Thời An nhìn xem nam nhân này, nhắc nhở, sau khi chết đâu để ý hồng thủy ngập trời. Làm loại chuyện này, nếu như sau khi chết, hồng thủy thật là liền ngập trời. Ngụy Ngộ Sinh chỉ vào trên địa đồ lang ra, sắc mặt lúc này nghiêm túc lên, nhắc nhở, chúng ta chi quân đội này, muốn đi cứu Sóc Phong. Mà sau lưng lang ra, thì là bệ hạ vì bố cục ngày sau rằng có đại chiến quan trọng nhất. Tiêu Quần tướng quân tuy là danh tướng, nhưng chúng ta nếu như thua, nhiều như vậy đồ quân lu, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngày sau hắn đi kháng đủ, đem không bốn có thể dùng. Người rõ ràng sao? Chương 82, Lang gia chính biến chương 82, Lang gia chính biến mặc dù Lang gia đồ quân lu, là trước mắt toàn bộ tiền tuyến 1/3, nhưng cũng không liền mang ý nghĩa, cái này 1/3 hao tổn, còn có 2/3 có thể dùng. Phòng thủ, trọng yếu nhất chính là theo thủ. Mà chiến lược yếu địa, cũng không phải là chỉ có một cái. Giả thiết Lương Châu hiện tại chú quân có 100.000, như vậy có thể điều động có thể cung cấp giã chiến đại quân, nhiều lắm là cũng liền 40.000, mà cái số này đã xúc phạm Tương Hồng. Còn lại vậy cũng là không thể đi động. Cơ Biên có thể dùng 10 vạn đại quân xuôi nam, đã nói lên hắn chí ít ủng binh 300.000 trở lại vấn đề này. Cái này 1/3 nếu là toàn bộ đều tổn thất, Tiêu Quần tướng quân có thể vận dụng đồ quân lu, đó chính là không có chút nào còn lại. Còn như vậy, cũng chỉ có thể từ Tư Châu điều động. 1.000 cấm quân không mang theo đồ quân lu nhẹ binh bắc tiến, không dừng ngủ đêm, còn cần 20 ngày. Đây chính là toàn bộ tiền tuyến cần thiết quân tư, mỗi ngày có thể làm tiến 40 dặm, đã tính thần tốc. Nếu như chúng ta đem những này đồ quân nhu cho hao phí mất, còn thua mất. Đến lúc đó, Tiêu Quần tướng quân sẽ cực kỳ bị động. Ngụy Ngỗ Sinh nhắc nhở, càng quan trọng hơn là, chúng ta tại đoạt quyền tình huống dưới, thua dạng này cầm, tuyệt đối sẽ gây nên bất ngờ làm phản. Toàn bộ Lương Châu đều có thể triệt để luân hãm. Ngụy Ngỗ Sinh nói đúng vô cùng, mà lại hắn còn thiếu nói một chút. Đồ quân nhu lương thảo tại phá thành thời điểm, đốt đi hủy cũng còn tốt. Nếu như là rơi vào đến Cơ Uyên trong tay, Tiêu Quần, ta đánh ngươi mẹ nó châu cái. Điện hạ, mời ngồi. Tống Thời An buông tay, nói. Ngụy Ngỗ Sinh có chút kích động, nhưng ở Tống Thời An trước mặt hay là tỉnh táo lại ngồi ở vị bên trên. Tiếp lấy, Tống Thời An nói ra, Cơ Uyên là như thế nào thắng được, xin mời Thời An là điện hạ phân tích. Nói, hắn đem ngón tay đặt ở võ uy phía trên, vẽ lên mấy vòng. Đồng môn quan thất thủ cái này tạm thời không đề cập tới. Tống Thời An vì đó phân tích nói, vây võ uy, 10 vạn đại quân, nếu như thật là nửa năm, Cơ Uyên cần hao tổn lương thực là phi thường lớn số lượng, dù là Bắc Tề cả nước cũng rất khó tiếp nhận. Huống hồ, hắn còn cần đi đường bộ từ phía sau vận chuyển, nửa đường liền muốn tiêu hao hơn phân nửa. Vì sao? Triệu Tương không lấy đợi thủ ưu thế, hạ trại bảy trận, hao tổn hắn 5 tháng, sau đó lại toàn quân xuất động. Lúc đó, võ uy quân coi giữ tất nhiên xúi dụng, trong ngoài giáp công. Người nói, Tống Thời An nói bởi vì võ uy bị bao bọc vây quanh, một con chim đều không có bay ra ngoài. Đồng thời, trung quanh cứ điểm, doanh trại bộ đội từng bước cáo phá, yếu đạo biến đỏ cũng bị đối phương chấn giữ. Triệu Tương không chiếm được bất luận cái gì phía trước tin tức, thời gian chờ càng lâu, hắn liền càng hoảng. Hắn mỗi một khắc đều đang sợ hãi, vạn nhất võ uy đột nhiên ném đi làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn chậm chạp bất động, bị hậu phương bạch tội làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn làm ra sợ chiến thái độ, Bác Lương thế gia trở mặt tập thể, khi đó phải làm như thế nào? Đây chính là tâm lý học. Cơ Uyên cùng Triệu Tương đều tại chịu. Cái này cùng lúc trước Trường Bình chi chiến, kỳ thật có chút tương tự. Tần Triệu chi chiến kỳ thật đánh 3 năm, nhưng Trường Bình chi chiến chỉ có 5 tháng. Nguyên bản thế cục là giằng co, Triệu tuy có bại, trên cơ bản là chiến lược tiểu bại, dùng mất đi cứ điểm kéo dài thế công, sau đó từng bước lui giữ. Liêm Pha ý nghĩ cho tới bây giờ cũng không cải biến, đó chính là cố thủ. Nhưng hậu phương lớn, trên triều đình đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ có đánh bại, ném thành, mất đất, Liêm Pha bị đánh đến rút vào mai rùa. Phía sau kế ly gián đổi lại Triệu Quát, kết cục cũng liền đều biết. Hiện tại lưới miếu thập chết đem Triệu Quát nhất rất cao, nói cứng trận kia cầm ai đến đánh đều là giống nhau hậu quả, là Bạch Khởi quá ngu bức. Trên thực tế, chính là chiến lược xảy ra vấn đề. Đổi Liêm Pha đến, tuyệt đối không có cái kia mấy trăm ngàn hàng tốt lựa giết. Cái gì Triệu Quát đột phá vòng đây, còn có thể ngạnh kháng lâu như vậy, đủ để thể hiện nó chiến thuật tiêu chuẩn, cũng chưa nói tới. Bởi vì 450.000 đại quân là không thể nào bị hoàn toàn vây quanh. Triệu Tương không thể bước vàng, Cơ Uyên tại công tâm bên trên càng hơn một bậc. Ngụy Ngỗ Sinh nói ra, cho nên điện hạ, chúng ta kháng Cơ Uyên cũng không phải ngạnh kháng. Tống Thời An ngón tay du lịch chỉ đến Sóc Phong thành, 10 phần chắc chắn nói, võ uy sớm muộn muốn ném, cái này không cần phải nói. Nhưng là, Cơ Uyên tại cầm xuống thành sau, muốn chia binh đóng giữ, muốn xen vào chế tù binh, muốn trước bình định còn lại chư huyện, tới lần cuối công Sóc Phong quân đội tuyệt đối không đủ 80.000, chúng ta thủ Sóc Phong chỉ cần vượt qua nửa tháng, chiến sự liền cháy bỏng. Chỉ cần vượt qua 2 tháng, Cơ Uyên sĩ khí cũng không bằng lúc trước như vậy cường thế. Nếu là một mực thủ đến mùa đông, nếu như còn không rút quân, Tiêu Quần tướng quân làm danh tướng tuyệt đối sẽ thuận xích thủy xuống đến giải Sóc Phong chi bay. Mà hết thảy này, hạch tâm nhất lý do chính là võ uy cùng Sóc Phong không giống với. Sóc Phong thành ao yếu kém, dễ công khó thủ, dù là coi như thật ném đi, đây cũng là ném đi, cho hắn cũng được. Sóc Phong thành phá, ta chờ chết không đủ là tiếc. Tống Thời An nhìn chằm chằm Ngụy Ngỗ Sinh con mắt, cực lực khuyên, nhưng là chỉ cần thời gian kéo dài, để Cơ Uyên rơi vào nhà tù, Tiêu Quần tướng quân là có thủ thắng cơ hội. Ngụy Ngỗ Sinh cũng không thể thật làm đến sau khi chết mặc kệ hồng thủy ngập trời, bởi vì hắn có thể phạm sai lầm, nhưng không muốn giống như cái ngu xuẩn một dạng phạm cái nghịch thiên sai lầm lớn, sau đó do người khác đi bổ cứu cục diện rối rắm. Cái kia chẳng phải thuần túy là quấy rối, đó là xây dựng ở có thể thủ đến mùa đông điều kiện trước tiên, vạn nhất không đến nguyệt dư liền cáo phá nữa nha. 8000 tàn binh, một tòa phá thành, vẹn vẹn sống tạm đồ quân lu, làm sao thủ? Tống Thời An tương đối khó hiểu hỏi lại, sau đó đuổi theo Ngụy Ngộ Sinh nói bệ hạ chính là cảm thấy thủ không được, mới từ bỏ. Hắn cho chúng ta một chút có thể vận dụng tài nguyên, chính là binh tiên chuyển thế, vậy cũng bất lực. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi mưu này làm trái nâng, không nói những cái khác. Nhưng một mình điều động quốc gia quân đội, tham ô kết sủ đồ quân lu, tuyệt đối là cửu tộc tiêu tiêu vui tội chết. Làm việc này, ngươi quê quán cái kia huyện đều cho người tiêu hộ, bởi vì cái này mẹ nó là điểm tâm. Đúng lúc này, Tâm Nguyệt đột nhiên vào, đối với hai người nói ra, thanh âm quá lớn, bên ngoài hoàn toàn nghe được. Ngụy Ngộ Sinh lập tức liền ngây ngẩn cả người, không có người nghe được đi. Ta trông coi, tạm thời không ai tới gần. Tâm Nguyệt lắc đầu, sau đó nói, đến cấp tốc làm ra quyết định. Chương 83, cấp bách kế hoạch chương 83, cấp bách kế hoạch cho ta ngẫm lại. Ngụy Ngộ Sinh giơ tay lên, lâm vào dãy rủa. Lúc này, Tâm Nguyệt đối với Tống Thời An nói ra, chúng ta cấm quân nếu như tiến vào chiếm giữ Lăng Gia, cái kia đoạt quyền thất bại là tuyệt đối sẽ khiến bất ngờ làm phản. Cho dù là điện hạ, cũng có khả năng bị trụ. Quân đội dọc theo sông đóng quân, rời xa thành trì, điện hạ chỉ cùng chúng ta xuất bộ phân thân vệ vào thành. Tống Thời An không chút do dự trả lời. Cái kia nhìn thấy thủ tướng, đối phương nếu là không chịu như thế nào? Tâm Nguyệt nhắc nhở lần nữa, chỉ dựa vào thân vệ, tuyệt đối không có khả năng chế ngự. Điện hạ là cao quý hoàng tử, chỉ cần từng bước ép sát liền có thể. Tống Thời An tức đáp, tịch lãnh lạnh nói ra câu nói tiếp theo, không ai dám đối với hoàng tử ra tay. Không sai, lần này đoạt quyền bất luận kẻ nào tới đều khó có khả năng thành công. Chỉ có hoàng tử thân phận này có thể làm. Tâm Nguyệt không hỏi nữa, sau đó liền cùng Tống Thời An cùng một chỗ nhìn về hướng Ngụy Ngộ Sinh. Sau một lúc lâu, Ngụy Ngộ Sinh đột nhiên lấy tay để ép Tống Thời An tay, nhớ kỹ, đoạt quyền sự tình ngươi chưa bao giờ nói với ta. Ta thao mẹ ngươi. Đến trong lúc mấu chốt này, Ngụy Ngộ Sinh cho Tống Thời An làm cái này, hắn lập tức liền đỏ ấm, điện hạ. Ngươi, không chờ hắn nói xong, Ngụy Ngộ Sinh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tống Thời An, việc này, từ nghĩ đến làm, tất cả đều là một mình ta quyết định. Ta thao, mẹ ngươi. Thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt a, Tống Thời An vừa rồi trong nháy mắt vọt lên tới lửa giận, lập tức liền tiêu mất. Có lỗi với ta có chút gấp, coi là đến loại này tên đã trên dây không phát không được thời điểm, ngươi phải cho ta cả không quả quyết. Đây là bản năng cầu sinh, ngươi phải hiểu một chút. Điện hạ, cũng không phải là tại hạ không kháng, mà là tại bên dưới gánh không được. Tống Thời An giải thích nói. Không cần nói nữa, ta rất rõ ràng. Mà lại chuyện này, chỉ có thể để ta làm. Ngụy Ngộ Sinh trong lòng cùng gương sáng một dạng. Nếu như tùy tiện một cái tướng quân, liền có thể điều động quân đội đổ quân đu, cái kia đại ngu thiên hạ, đã sớm 3 ngày một nhỏ phản, 5 ngày một lớn phản. Việc này chỉ có thể do thân là hoàng tử chính mình đến làm, mà lại làm liền nhất định phải quyết định, tuyệt đối không thể quay đầu. Ngụy Ngộ Sinh cực kỳ nói nghiêm túc, chuyện này dù là thành công, triều đình biết sau cũng tuyệt đối sẽ đi sứ đến luật quyền, lần nữa đem đổ quân nhu cùng quân đội triệu hồi đến Lăng Gia. Đạo lý rất đơn giản, hoàng đế sẽ không tin tưởng, vận dụng toàn bộ tài nguyên liền có thể giữ vững sóc phong, nhất là để Ngụy Ngộ Sinh đến thủ. Triệu hồi kim bài sẽ một đạo tiếp một đạo, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tống Thời An nói thẳng, triều đình sai tới sứ giả, tới một cái trừ một cái, toàn quân áp. Thế nhưng là dạng này, Ngụy Ngộ Sinh nhíu mày, mười phần dãy rủa, chúng ta đối với đại quân khống chế cũng không đủ, nếu như để triều đình thánh chỉ đến trong thành, để nó ban bố, không tiếp thánh chỉ, vậy chính là có nghịch mưu chi tâm. Không để cho ban bố, trực tiếp giữ lại, đó đã là nghịch mưu tiến hành. Nếu như cấp dưới lo lắng bị liên lụy, sợ sinh bất ngờ làm phản. Một khi bất ngờ làm phản, Ngụy Ngộ Sinh bị khống chế, vậy liền toàn xong. Ngay cả chết, đều muốn mang theo mưu phản tiếng xấu. Hán, dính đến đoạt quyền chấp hành phương diện. Mặc dù đó đã là rất sự tình phía sau, nhưng xác thực cũng là mấu chốt của vấn đề chỗ, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Thế là hai người lâm vào suy tư. Nếu không nửa đường đem sứ giả chặn giết, đống nhiên Tâm Nguyệt mở miệng nói, ngươi làm sao dọa người như vậy a, đều là đại ngu người a. Tống Thời An bị nàng khiến cho tâm siết chặt, tại đầu đen rau muốn qua đi, cũng công nhận Tâm Nguyệt bộ phận chủ trương. Như vậy đi, tại dọc theo đường ngụy trang thành sơn tặc, đem triều đình lai sứ tạm thời giữ lại. Mặc dù chưa hẳn có thể một cái không loạn, nhưng ngăn lại trong đó đại bộ phận vẫn là có thể. Ý kiến hay. Ngụy Ngộ Sinh gật đầu. Mà bởi vì Tâm Nguyệt một câu kia tương đối là giả thiết tính đề nghị chặn giết Tống Thời An nhìn đứng ở một bên nàng, nói cùng một chỗ thương lượng đoạt quyền công việc. Sau đó, Tâm Nguyệt cũng bu lại. Ba người vây quanh một tấm trên bàn nhỏ địa đồ, mở ra khẩn cấp hội nghị, đem 1000 cấm quân bố trí tại Lang Gia thượng du. Không, hạ du 10 dặm chỗ. Tống Thời An chỉ vào trên địa đồ, diên hạ một cái địa điểm. Vì sao? Ngụy Ngộ Sinh hỏi đến nói. Vì đến tiếp sau đoạt quyền lúc, giảm xuống thủ tướng tính cảnh giác. Tống Thời An nói ra, thượng du đến Lang Gia là xuống dốc, hành quân thông thuận, có thể khoảnh khắc tức đạt. Mà hạ du là lên dốc, trở về hành quân, hơi phí sức một chút. Huống hồ, hạ du cách sóc phong càng gần, hẳn là không người sẽ nghĩ tới, chúng ta sẽ phương hướng ngược lại quanh co. Mặc dù không có người sẽ đem bố trí này liên tưởng đến đại quân có thể muốn tham dự đoạt quyền, nhưng đoạt quyền như vậy chi tiết cùng khẩn cấp hành vi, nhất định phải làm đến như lôi đỉnh giống như cấp tốc, không cần làm cho người ta cảm thấy bất luận cái gì dễ dàng tạo thành cảnh giác tiềm ẩn nguy cơ. Có thể. Ngụy Ngộ Sinh gật đầu, cảm thấy không có vấn đề. Tiếp đấy, Tống Thời An còn nói thêm, nói là thân vệ, nhưng việc này nhân số tuyệt đối không có khả năng nhiều. Nếu không, chỉ chúng ta ba người. Cái kia đến lúc đó chuyện xảy ra, rất dễ dàng liền khóa chặt đến ngươi a. Ngụy Ngỗ Sinh nói. Nghe được cái này, Tống Thời An cười, điện hạ, ngươi cảm thấy loại chuyện này bạo phát, ta còn có thể tiếp tục bảo trì băng thanh ngọc khiết, không bị hoài nghi sao? Hắn nói rất đúng. Từ hắn muốn đến Sóc Phong, liền trên cơ bản minh bài, muốn cho Ngụy Ngỗ Sinh làm nào? Cái kia Tống Thời An có thể che giấu ở? Là không thể nào. Bởi vậy, liền cần Ngụy Ngỗ Sinh đem tất cả chịu tội đều toàn bộ nắm ở trên người mình, dù là người khác không tin, lại có thể thế nào đâu? Đánh chết, 100. Không, biên kim đan chính là ta Tôn Ngộ Không một người ăn. Ân, người càng ít càng tốt. Ngụy Ngỗ Sinh đồng ý ta sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tâm Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, đã giết người cũng chỉ có nàng một người. Thật đến cái gì thời khắc nguy cấp, có ngoài hai người là không thể hoàn toàn dựa vào được. Cũng không phải nói bọn hắn không được, mà là giết người là thật cần quyết tâm. Lần đầu tiên quyết tâm, rất khó bên dưới. Chúng ta ba người đi gặp thủ tướng. Sau đó điện hạ từng bước bức bách, khiến cho hắn rút kiếm. Tống Thời An tiếp tục nói, một khi rút kiếm, chúng ta liền lấy hiếp giết hoàng tử tội danh, bức nó tức vũ khí. Sau đó, lại hoàn toàn đem nó khống chế. Đối với kế hoạch này, hai người đều cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng còn có một cái rất mấu chốt sự tình. Ngụy Ngỗ Sinh ngẩng đầu, nhìn về hướng Tống Thời An, nói nếu như là cưỡng ép, nhất định phải tướng thủ đem hoàn toàn khống chế. Như vậy, tốt nhất chính là đơn độc gặp mặt. Vậy chúng ta nên lấy như thế nào lý do đặt thành tình huống như vậy? Chương 84, cưỡng ép La Đỉnh, chuyển không lăng ra, 1, chương 84, cưỡng ép La Đỉnh, chuyển không lăng ra, 1, sự tình chính là tại bí mật bên trong hoàn thành. Có thể đêm khuya, ai sẽ đơn độc gặp một vị hoàng tử đâu? Gặp khẳng định là nhìn thấy hoàng tử tôn quý thân thể, cho dù là ngay tại lúc này, cũng cần xuất tướng sĩ quan viên tự mình ra khỏi thành nên đón. Có thể nói như vậy, đoạt quyền là không thể nào thành công. Hai người nhìn về hướng Tống Thời An, mắt sáng như đuốc. Nhưng nếu không có chế định tuyệt đối có thể được kế hoạch, Tống Thời An như thế nào lại đột ngột đưa ra đâu? Mười phần tỉnh táo hắn mở miệng nói, điện hạ, đại đạo rất đơn giản. Lang gia, phủ thái thú. Tại sao bàn trước, giang cửa tướng quân, thương nô thái thú La Đình đang cùng Khôi Ngô Kiên cố phó tướng Vương Đại Long thương thảo quân tình. Lúc này, ngoài cửa quân tốt tiến đến bẩm báo nói, tướng quân, Lục điện hạ mang theo hai tên tùy tùng đến ngoài cửa thành, đồng thời có tin một phong. Lục điện hạ. Nghe được cái này, La Đình lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, mười phần không hiểu. Tiếp lấy, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay lấy qua tin. Lục điện hạ đích thân đến, vì sao? Vương Đại Long mười phần không hiểu. Điện hạ đem quân đội trú đóng ở Lang Gia thành ngoại, hạ du mười dặm biến đỏ. Tại ngày mai, liền muốn đi thuyền đi xuôi dòng đi hướng Sóc Phong. Lúc này, muốn đơn độc tìm ta. La Đình cũng tương đối hoang mang, bởi vì không có đạo lý này. Nếu như là muốn điều động thủy quân thuyền, thì càng không có lý do. Tại Lục điện hạ kỵ binh truyền lệnh thỉnh cầu vận dụng thuyền thời điểm, hắn rất nhanh liền hồi phục đối phương, đáp ứng. Dù sao chỉ là dùng không thuyền đem quân đội vận chuyển một đoạn, đưa đến đằng sau, thuyền cũng sẽ trở về. Nói như vậy, đây đều là phi thường bình thường. Dù sao tại hành quân lúc, địa phương bộ đội là cần toàn lực phối hợp. Lần này ban đêm cơ hồ là một mình mà đến, chẳng lẽ là có việc gấp? Lắc đầu, hoàn toàn nghi không hiểu La Đình đem thư mở ra. Đang nhìn xong, lộ ra trầm tư. Tướng quân, điện hạ là có ý gì? Vương Đại Long hỏi. La Đình khoát tay áo, binh tướng tốt cùng thị vệ cho phân công sau khi đi, nói ra, điện hạ nói, muốn cùng ta đơn độc gặp mặt, mượn một chút quân giới mang đến Sóc Phong. Cái này sợ là không được đi. Vương Đại Long đạo, Tiêu Quần tướng quân còn chưa đến, hiện tại đô đốc cùng thứ sử cũng không có hạ lệnh, chúng ta tham ô không được bất luận cái gì đổ quân lu. Nếu như ta có thể quyết định, ngược lại là thật muốn cho điện hạ một chút. La Đình thở dài một hơi, cảm khái nói, thủ Sóc Phong là cựu tử nhất sinh. Vương Đại Long cũng có chút bất đắc dĩ, Lục điện hạ, thật đáng tiếc. Ngụy Ngỗ Sinh có được vĩ đại tính cách, hiền hách như hoàng tử, lại xung phong nhận việc đưa ra cứu viện Sóc Phong, chuyện này đối với binh nghiệp người, xúc động là phi thường sâu. Thế ra các quý tộc chỉ hy vọng Bắc Cảnh không lo, dù là chết bao nhiêu người, không ảnh hưởng bọn hắn phú quý liền đủ. Có thể có một người nói, ta cùng chư quân cùng đi. Lúc này, năng lực cá nhân của hắn như thế nào, đã có thể hoàn toàn dứt bỏ. Cái kia nhìn thấy một chút ta. Vương Đại Long cũng là người có tính tình, sợ rằng chúng ta cái gì đều mượn không được. Đúng vậy a. La Đình nhẹ gật đầu, nhìn xem phong thư này, cũng có một tia không đành lòng, Lục điện hạ, khổ a. Minh Nhật Tiên Lượng liền muốn xuất phát, mà nửa đêm đột nhiên đến thăm, khẳng định sẽ để cho người ta suy nghĩ lung tung. Nếu như là một chút không có ý nghĩa lý do, tỉ như đến cùng La Đình thương thảo chiến thuật, vậy cũng quá giả. Mà nếu như cái gì cũng không nói, chỉ là yêu cầu gặp mặt, vậy đối phương nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, dù là gặp, cũng sẽ tăng cường phòng bị. Liền xem như quân đội bạn, là cao quý hoàng tử, chọn trong đêm vụ trộm đến, làm sao đều khó có khả năng là chuyện nhỏ. Cho nên, lại một lần nữa minh bài. Lang gia tỏa thành trì này đặc điểm, chính là chữ hàng đại lượng đồ quân lu, tương đương với lúc trước Xích Bích chi chiến trước Giang Hạ. Lưu Bị chi cho nên có tư cách cùng Tôn Quyền kết minh, chủ yếu chính là Lưu Kỳ có được Giang Hạ, lại thêm Giang Hạ quân tư dự trữ số lượng thập phần cường đại. Đều nhanh muốn đi Sóc Phong lúc này tìm đến La Đình năng vì cái gì? Trực tiếp đem mục đích nói cho hắn biết, ngược lại là sẽ để cho hắn an tâm. Cái kia có khả năng mượn sao? Là tuyệt đối không có khả năng mượn. Nhưng chính là bởi vì tuyệt đối không có khả năng mượn, hắn thì càng hội kiến Ngụy Ngỗ Sinh. Cái này cùng vay tiền một cái đạo lý, bằng hữu xin ngươi đi ra ăn cơm, rõ ràng muốn mượn tiền, mà có thể mượn lại không thể mượn thời điểm, mới là nhất xoắn xuýt. Nếu như tuyệt đối có thể mượn, đó không thành vấn đề. Nếu như tuyệt đối không có khả năng mượn, còn có thể ăn bằng hữu một bữa cơm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Ngụy Ngỗ Sinh thân phận, cùng hắn dân vọng có nhất định liên quan. Điện hạ hiện tại dân vọng chính là khẳng khái chịu chết dũng khí, phát người phân chấn. Điện hạ, xin mời, tiến vào thành đằng sau, Ngụy Ngộ Sinh đám ba người liền bị an bài vào dịch quán, chờ đợi La Đình đáp lại. Mà không qua bao lâu, liền có một vị quan văn tự mình tới mời. Thế là, tại trong đêm khuya, ba người trực tiếp khởi hành, đi hướng phủ tướng quân đồng thời kiêm nhiệm phủ thái thú. Nói như vậy, đô úy cùng thái thú là một cái quận hai cái cao nhất trưởng quan, đô úy chính 4, thái thú chính 3, mặc dù phẩm cấp khác biệt, nhưng không có quá nghiêm ngặt phụ thuộc quan hệ, cũng không kiêm nhiệm không phải vậy hành chính chủ quan quyền lực liền quá cao. Nhưng ở biên cảnh những địa phương này, vì kỷ luật nghiêm minh, bộ phận quận là một vai trò. Đương nhiên, Lương Châu thứ sử cùng đô đốc hay là hai người. Bởi vì nếu như hai người kia hợp lại cùng nhau, do một người đảm nhiệm, vậy liền thành một cái phi thường khủng bố đồ vật, châu mục. Thường nói, phế sử lập mục, nhưng phải hội hợp kết thúc. Đại Hán tử vong, căn nguyên chính là phế sử lập mục, để hoàng quyền cung cấp không có tác dụng. Cho nên cái này La Đình là tuyệt đối thực quyền phái. Đồng thời hắn chức quan là giang cửa tướng quân, chính tam phẩm, cũng không phải là đô úy. Dựa theo cấp bậc tới nói, cùng Ngụy Ngộ Sinh một dạng, trong đó quân đội chức vụ còn cao hơn tại đối phương. La tướng quân là đơn độc gặp ta sao? Đi đường ban đêm lúc, Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Đúng vậy. Quan văn giải thích nói, tướng quân nói đã là chuyện quan trọng thương thảo, cái kia không nên để còn lại quan viên tướng lĩnh ở đây. Còn nói, triều đại không chủ đáo, xin mời điện hạ tha thứ. Không sao, đặc thù thời khắc. Ngụy Ngộ Sinh giơ lên ra tay, biểu hiện được 10 phần bình thản. Tiếp lấy, ba người liền cùng một chỗ tiến vào quận phủ. Tại thự bên trong đại đường, La Đình sớm đón lấy. Đồng thời tại nhìn thấy một khắc này, liền hai tay nắm tay, một gối quỳ xuống, mặt tướng, gặp qua lục điện hạ. Hán quân hàm đúng là cao hơn Ngụy Ngộ Sinh, nhưng thật muốn cảm thấy mình là trưởng quan, đó chính là làm lỡ chết. Chương 85, cưỡng ép La Đình, chuyển không lăng ra, 2, chương 85, cưỡng ép La Đình, chuyển không lăng ra, 2, tướng quân xin đứng lên. Ngụy Ngộ Sinh cả tay đều không có rũ ra, chủ động đi đỡ, chỉ là bình tĩnh nói bốn chữ, thái độ có chút cao ngạo. Nhưng La Đình cũng không quá để ở trong lòng, đứng dậy. Cửa, Tâm Nguyệt. Ngụy Ngộ Sinh nói. Tiếp lấy, Tâm Nguyệt quay đầu liền đem cửa đóng lại. Lúc này, lớn như vậy thự trong phủ, chỉ còn lại có mặc giáp phối kiếm Ngụy Ngộ Sinh, không giáp phối kiếm Tâm Nguyệt, còn có Tống Thời An. Mà đối diện vị kia La Đình tướng quân, thân hình cao lớn rắn chắc, diện mục tuấn lãng chính khí. Một chút bình hoa khí chất đều không có, hiện ra lân quang huyền thiết áo giáp bị hắn hoàn toàn chống lên, thanh kia vỏ có một chút gì xét vu đao, cũng nhìn tràn đầy cố sự. Nam nhân này rất mạnh, cũng không phải là Khâm Châu vân quý bối cảnh, toàn bằng quân công, tại không đến 40 tuổi thời điểm, làm được trong quân đội chính tam phẩm, đủ để gặp nó chỗ hơn người. Muốn dựa vào Ngụy Ngộ Sinh cùng Tâm Nguyệt đem nó võ lực chế ngự, xem ra rất không có khả năng. Tuy nói không rõ ràng hai người bọn họ chiến lực như thế nào, nhưng điện hạ loại này ngay cả sát chống nhỏ đều không có hay là hướng bên cạnh hơi chút hơi đi. Xin mời La Tương Quân đem đổ quân nu mượn tại quân ta, lấy thủ sóc phong. Ngụy Ngộ Sinh ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe được cái này, La Đình lông mày có chút nhíu một chút. Hắn cảm giác đến điện hạ đây không phải thương lượng giọng điệu, hay là nói điện hạ phi thường rõ ràng một chút, mượn là mượn không được. Cho nên, muốn bức ta. Thật có lỗi điện hạ. Đã như vậy, La Đình cũng không có cùng Ngụy Ngộ Sinh ôn hòa cần thiết, trực tiếp đáp lại nói, nếu như đây là tại hạ tư tài, điện hạ muốn thủ sóc phong, cái kia mặt tướng nguyện ý toàn bộ quên ra. Nhưng cái này thuộc về triều đình, tha thứ tại hạ không có khả năng cho mượn. Ta thụ bệ hạ thánh dụ, có lâm trận điều động đồ quân nhu quân đội quyền lực. Mới vừa nói mượn, hiện tại lại nói có được điều hành quyền, Ngụy Ngộ Sinh trong lời nói tự mâu thuẫn, diễn đều không diễn. Cái kia xin mời điện hạ cho tại hạ nhìn thánh chỉ. Duy trì cùng Ngụy Ngộ Sinh khoảng cách, La Đình đưa bàn tay ra, đồng thời hai mắt như là ương giống như sắc bén, chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Là khẩu dụ. Nếu không có trong cung trưởng ấn hoạn quan đích thần đến, những người còn lại khẩu dụ điều động không được đại quân. Thái giám lời nói hữu dụng, bản điện hạ lời nói không dùng. Ngụy Ngộ Sinh tiếp tục hùng hổ dọa người, đồng thời còn từng bước một đi lên phía trước. La Đình cũng từng bước một lui lại, cố ý tránh đi. Thái giám lời nói đại biểu cho thánh dụ, điện hạ lời nói đại biểu không được. Ngươi cuồng vọng. Dừng bước lại, Ngụy Ngộ Sinh tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Bên cạnh Tống Thời An cùng Tâm Nguyện cũng tận khả năng dùng túc sát ánh mắt để cho La Đình áp bách. Điện hạ muốn cố thủ sóc phong, cho nên muốn điều đi lang gia đổ quân đu. Nhưng là sóc phong là tuyệt đối không có khả năng giữ vững, dù là ngài đem toàn bộ lang gia chuyển không. La Đình một bên nhắc nhở, một bên trần thần khuyên, xin mời điện hạ cái này trở lại bờ sông quân doanh. Chuyện hôm nay ở kế tiếp lời không biết, nếu như tiết lộ ngũ lôi banh đỉnh chết không yên lành. Mà tại như vậy lời nói thấm thía thời điểm, La Đình tay cũng bất chi bất giác chậm chậm tới gần chuôi đao. Đối phương ba người nếu rơi vào tay giết hoặc là chém đứt một cái cánh tay, binh quyền liền sẽ bị đoạn rơi. Sau đó toàn bộ Lương Châu trời đều sẽ cải biến. Đang tức giận rằng co thời điểm, Ngụy Ngộ Sinh chú ý đến tay của hắn sắp đụng phải chuôi đao. Thế là đột nhiên Ngụy Ngộ Sinh rút kiếm ra, bản năng phản ứng La Đình cũng rút ra đao. Lớn mật. Đúng lúc này, Tống Thời An lúc này cả giận nói, ngươi muốn mưu sát hoàng tử sao? Một câu nói kia để La Đình trái tim chấn động. Đao trong tay cũng không quá ổn. Đối với hoàng tử rút đao tức là mưu phản, chu diệt cửu tộc. Tống Thời An cố ý cao giọng nói, thanh âm này tuyệt đối ngoài cửa nghe thấy, mà nếu để cho người khác nghe được sang đây xem đến một màn này, cái kia La Đình giống như là ý muốn thí quân. Bỏ đao xuống, Tống Thời An cuối cùng cảnh cáo. Bình hấp một hơi sau, La Đình ném ra đao, phát ra đường tiếng vang, rơi xuống đất một khắc này, Tâm Nguyệt một cước liền đem đao đá bay đến một bên, quỳ xuống, cầm trong tay kiếm Ngụy Ngộ Sinh, uy nghiêm thét ra lệnh. La Đình chậm rãi, hai đầu gối quỳ xuống tại Ngụy Ngộ Sinh trước mặt. Dạng này đối với một vị chiến công hiển hách răng cửa tướng quân, đúng là có chút quá mức. Nhưng chính trị đấu tranh không phải trò đùa, ôn hòa không tồn tại. Hạ lệnh đem tất cả quân tư toàn bộ vận chuyển đến trên thuyền, đưa cho Sóc Phong. Ở trên cao nhìn xuống, đối mặt nhìn xuống vị tướng quân này, Ngụy Ngộ Sinh nỗi lòng lo lắng rốt cục lòng xuống. Đắc thủ. Nhưng sau một khắc, La Đình đột nhiên giơ tay lên nắm lấy kiếm của hắn, cũng đem kiếm tiêm hướng phía phần cổ của hắn, một chút xíu túng đi. Ngụy Ngộ Sinh lúc này liền sửng sốt. Tâm Nguyệt cùng Tống Thời An, hai người cũng có chút luống cuống. Bỏ mình mà tội giảm nhất đẳng, xin mời điện hạ thành toàn mặt tướng. Hắn cũng cố ý lớn tiếng, hấp dẫn người tới. Đồng thời, nắm lấy thân kiếm hai tay, đã máu me đồng địa, mũi kiếm sắc bén cũng cách hắn hầu kết càng ngày càng gần, dần dần đâm xuyên qua da thịt, chảy ra huyết sắc. Ngụy Ngộ Sinh đầu góc trong nháy mắt liền trống rỗng. Dạng này phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi đoạn trước. Hắn thậm chí đều làm xong chém đứt đối phương một cánh tay cực đoan chuẩn bị, thật không nghĩ đến, hắn là muốn tìm chết. Lại, phi thường dùng sức đoạt kiếm, không phải Ngụy Ngộ Sinh toàn lực phản túm, cổ của hắn trong nháy mắt liền sẽ bị xuyên thấu. Buông tay, ta làm ngươi buông tay. Nhìn xem máu trên tay của hắn chảy nhỏ giọt chảy xuôi, Ngụy Ngộ Sinh lần thứ nhất có chút gấp. Lần đầu giết người, chẳng lẽ nhưng vào lúc này? Tính toán. Lúc này, Tống Thời An đột nhiên nói, điện hạ, chúng ta đi thôi. Nghe được cái này, Ngụy Ngộ Sinh trong lòng gánh vác phảng phất lập tức tháo xuống, nói La Đình buông tay, chúng ta không cần đồ quân lu. Hắn đúng là muốn đoạt quyền. Nhưng La Đình không có đạo lý chết, trọng thần như thế lương tướng đều giết, tại sao có thể? Đồng dạng là báo quốc chi tâm, chẳng lẽ mình thì càng cao quý một chút? Tạ điện hạ. La Đình rốt cục buông lỏng ra hai tay. Ngụy Ngộ Sinh kiếm cũng chậm chậm buông xuống. Đột nhiên, Tâm Nguyệt cấp tốc đem bên hông phối kiếm tính cả kiếm sao cùng một chỗ rút ra, như hồ nguyệt giống như dùng sức rơi xuống, lập tức liền đập vào La Đình sau cái cổ. Ánh mắt khẽ động, La Đình tại chỗ hôn mê, hướng phía Ngụy Ngộ Sinh trước mặt bị vùi dập giữa chợ. Bình một tiếng, để Ngụy Ngộ Sinh giống cương thi một dạng định trụ, triệt để mắt trợn tròn. Mà một câu giao lưu đều không có Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt, cấp tốc quỳ gối La Đình bên cạnh, dùng hai tay khắp nơi tìm đòi. Chương 86, đoạt quyền thành công. Chương 86, đoạt quyền thành công rốt cục. Tống Thời An từ La Đình trên thân móc ra một viên nửa trưởng lớn đồng hồ phụ sau, trực tiếp ném cho Ngụy Ngộ Sinh, điện hạ nhanh đi. Vương tướng quân. Đêm khuya, một tên binh lính vội vã chạy tới Vương Đại Long doanh trại bên ngoài, lớn tiếng bẩm báo. Từ đang ngủ say tỉnh lại, Vương Đại Long trực tiếp ngồi dậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi, liền nói ngay, tiến. Tiếp lấy binh sĩ vào cửa, chạy đến bên giường của nó, một gối quỳ xuống nắm tay hành lễ. Sau đó đứng lên, vội vàng nói, Vương tướng quân, ta tại quận phủ đại đường phòng thủ. Sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến tướng quân cùng lục điện hạ, còn có những người còn lại thanh âm. Nói cái gì? Vương Đại Long hỏi. Binh sĩ mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Trách nhiệm ta đỉnh lấy, ngươi nói thẳng. Vương Đại Long không chút do dự nói. Không có cố kỵ sau, binh sĩ nói thẳng, thử trong đường truyền đến lục điện hạ tiếng giống, nói tướng quân cuồng vọng. Sau đó, còn có một người khác thanh âm, trách cứ tướng quân có phải hay không muốn làm phản. Cuối cùng, còn nghe được tướng quân thanh âm, nói hình như là, bỏ mình mà tội giảm nhất đẳng, xin mời điện hạ thành toàn mặt tướng. Lời nói này sau khi nghe xong, Vương Đại Long trừng lớn hai mắt, sợ ngây người. Tiếp lấy, đầu óc tận khả năng vận chuyển. Bỏ ra một hồi sau, hắn phán đoán nói, điện hạ đây là muốn đoạt binh quyền. Những lời này, đủ để suy đoán ra tới. Thậm chí quá trình, Vương Đại Long đều có thể một tia không kém não bổ. Điện hạ từng bước ép sát, tướng quân ý đồ tự vệ, sau đó bị trách cứ sau dỡ xuống binh khí. Không được, La Đình tướng quân có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại, mang một chi quân đội đem thự phủ vây quanh. Việc này tuyệt đối giữ bí mật, không cần hướng những người còn lại tiết lộ. Vương Đại Long đứng người lên, một bên mặc giáp, vừa nói, mà lại, không có khả năng hướng điện hạ lộ ra đao kiếm, càng không thể đủ tổn thương điện hạ, hiểu chưa? Là. Binh sĩ lớn tiếng đáp lại. Đúng rồi, vị kia quát lớn tướng quân người là? Vương Đại Long hỏi. Chủ bạc đại nhân tại dịch quán ngắn ngủi tiếp đãi qua điện hạ cùng mấy người khác, một người trong đó chức quan là huệ lệnh, còn có một người không có chức quan. Binh sĩ trả lời nói. Đi, vậy ngươi cái này đi thông báo quận phủ quân phòng giữ quan, trực tiếp vây quanh phủ quận thủ. Vương Đại Long hạ lệnh. Là. Binh sĩ vừa muốn đi, nhưng thấy đối phương còn tại mặc giáp, đối với việc này có chút sợ sệt hắn, không nhịn được hỏi, tướng quân kia ngươi một hồi sẽ đến không? Tin tức của ngươi thông báo cho ta, đến lúc này một lần, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thật muốn phát sinh sợ là đã chậm. Đang thì thảo suy tư sau, Vương Đại Long rất nhanh liền xác định mục tiêu, ta trực tiếp đi quân doanh. Ông, Ngụy Ngộ Sinh cảm giác được trong đầu của mình, phản phất tại rèn đúc một thanh thiết kiếm. Thiết truy không ngừng đánh vào chưa thành hình nguyên thiết bên trên, phát ra chói tai minh chấn. Cả người suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Điện hạ. Nghe được Tống Thời An lại một lần nữa thét lên hắn, Ngụy Ngộ Sinh đưa tay ra, nhắm mắt lại, nhíu nhíu mày. Sau một khắc, mở mắt ra, đem đấm máu kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm, xoay người, nhanh chóng chạy ra trong đại đường, đi lại không có do dự chút nào. Lần thứ nhất đoạt quyền có thể điều chỉnh nhanh như vậy, đã rất không dễ dàng. Nói thực ra, Tống Thời An cũng có chút khẩn trương. Tại La Đình giá hỏa này thanh kiếm hướng trên cổ mình đâm một khắc này, hắn thậm chí đều có chút hít thở không thông. Dù sao vào giờ phút như thế này, phàm là có một chút sai lầm, vậy cũng là chết không có chỗ chôn. Cũng may bản năng cầu sinh để hắn nhanh nhất làm ra chính xác phán đoán. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là giật một chút Tâm Nguyệt cánh tay, nàng liền có thể lĩnh hội chính mình ý tứ, cũng là hành động nơi mấu chốt. Quỳ trên mặt đất, Tâm Nguyệt mười phần nhanh chóng đem La Đình bàn tay băng bó lại, chăm chú đục lại. Hắn sẽ không chết đi. Tống Thời An hỏi. Không biết, có khả năng chết, có khả năng không chết. Tâm Nguyệt lắc đầu, ta đã hết sức không nện cái hót. Nhưng hắn hiện tại không thể tỉnh lại, tại Lang gia chủ chính nhiều năm, quân tâm hệ tại một nắm, dù là không có hổ phù, hắn cũng có thể điều động quân đội. Tống Thời An nói, hiện tại khẳng định là tỉnh không đến tâm người nói, lại đem hai tay của hắn cho trói lại, nhưng nếu là hắn rất nhanh liền bị phát hiện, bị đánh thức, cũng sẽ chuyện xấu. Đi, trốn một chút. Tống Thời An trực tiếp ôm nửa người trên của hắn, mà Tâm Nguyệt thấy thế, cũng nâng hai chân của hắn. Hai người đem hắn kháng hướng ngoài cửa vận chuyển. Nhưng đi đến một nửa, Tống Thời An dừng bước, không được, dạng này tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Mà lại, chúng ta không phải điện hạ, không có kim thân hộ thể, bị đụng vào chắc là phải bị bắt lại. Vốn là muốn chính là cưỡng ép, đã chế định cưỡng ép đằng sau tất cả phương án. Nhưng bây giờ ra đặc thù tình huống, một cái hôn mê người là phiền phải nhất. Nhất là hắn hay là một cái vóc người cường tráng, toàn thân hộ giáp đại hán, liền càng thêm để cho người ta nhức đầu. Kha Nam Lý có một tập chính là như vậy, Lưu Manh bắt con tin, mọ gì cổ gọ dầu ngắm nửa ngày, một thương liền đánh vào con tin trên đùi. Mà con tin thành vướng như sau, Lưu Manh không thể không buông tay từ bỏ, tiếp lấy liền bị chế phục. Hiện tại chính là một cái đạo lý. La Đình có thể là thanh tỉnh có thể là tay gậy, nhưng hết lần này tới lần khác thành một đống hôn mê lại cá. Vậy liền giết. Tâm Nguyệt lộ ra lăng liệt ánh mắt, cho ra đề nghị đồng thời, đã chuẩn bị rút kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi không giết là không muốn cho Lục Điện Hạ quá lớn bóng ma tâm lý. Hiện tại hắn không có ở đây, cũng sẽ không cần quá bận tâm. Chờ chút. Tống Thời An trực tiếp uống ngừng. Tiếp lấy, nhìn về hướng tướng quân án đài. Hướng bên này, Tống Thời An kêu lên Tâm Nguyệt, cùng nhau đem La Đình hướng đem án nơi đó dọn đi. Chuyển tới mặt sau sau, hai người bọn họ đem La Đình trực tiếp nhét vào dưới bàn. Còn điều chỉnh tay chân của hắn, đem thân thể quận mình một phen, tận khả năng bí ẩn. Tiếp lấy, hắn lại đi đến chính giữa cái kia một vũng máu bên cạnh, dùng chân dẫm lên trên, sau đó ma sát lòng bàn chân, một mực đem máu dẫn tới bậc cửa nơi đó. Một loạt này thao tác, đem Tâm Nguyệt đều thấy có chút ngây ngẩn cả người. Tâm cơ của người này cũng quá sâu. Mà tại hoàn thành sau, Tống Thời An hơi từ ngoài cửa thị giác quan sát một phen, phát hiện La Đình cũng không có để loạn. Đi thôi Tâm Nguyệt. Đây là Tống Thời An lần thứ nhất cũng đi theo hoàng tử một dạng, hô tên của nàng. Bất quá không ai để ý, hai người một giây cũng không dám lưu lại ra đại đường, một mực chạy về phía trước. Xông ra quân phủ một khắc này, cửa ra vào hai tên chấp kích thị vệ chỉ có thể đờ đẫn nhìn xem bọn hắn chạy xa. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó nói, vừa rồi Lục Điện Hạ chạy đến, hai người này lại chạy đến. Chương 87, chuyển không lăng ra, 1, chương 87, chuyển không lăng ra, 1, đúng vậy à, nhìn rất gấp bộ dáng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hai người ra phủ sau, đang sờ soạn bên trong, tốc độ cao nhất hướng trên đại đạo chạy trốn. Bên cạnh chuyển hướng miệng, mấy chục tên lính chạy tới, mặc dù cũng không cùng hai người chạm mặt, nhưng khoảng cách chỉ có mấy chục bước gần như vậy. Tâm Nguyệt sinh ra một tia cảnh giác. Chạy, chớ để ý, hẳn không phải là tìm chúng ta. Vừa rồi cửa đóng đến xít sao bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài tuyệt đối không rõ ràng. Dù là nghe được cái lộn nội dung, tại không xác định dưới tình huống nào, trước tiên chỉ có thể đi hiện trường chứng thực. Dù sao, là tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào hoài nghi liền bắt hoàng tử người. Quả nhiên, tại hai người xông qua giao lộ đằng sau, những cái kia chạy tới giao lộ binh sĩ, hướng phía bọn hắn phương hướng ngược, hướng quận phủ trực tiếp chạy tới. Lúc này, hai người cũng chạy tới cách đó không xa trong dịch quán, tương lai lúc cưỡi ngựa thất từ chuồng ngựa lôi ra, bò lên. Điện hạ một người có thể làm được lang gia thành sao? Tâm Nguyên hỏi. Gian nan nhất bộ phận hoàn thành, sau đó chỉ có thể tuyệt đối tín nhiệm. Tống Thời An cũng không xác nhận, nhưng cái này đã không về hắn quản, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, điện hạ phụ trách lang gia điều binh, chúng ta về doanh địa. Tốt. Hai người cưỡi lên ngựa, liền hướng ngoài thành chạy. Dưới bóng đêm, giống như u hồn. Có người có thể từng đi ra sao? Lĩnh quân Bách Tổng mang theo binh sĩ đến trước cửa phủ, trực tiếp hỏi. Thủ vệ bị điệu bộ này bên dưới đến sững sờ, tiếp lấy hồi đáp, Lục điện hạ đi ra ngoài trước, hắn mang hai người kia, phía sau cũng đi ra. Nghe được cái này, Bách Tổng cắn răng nắm tay, lộ ra thống khổ mặt nạ. Một hồi sau, hỏi, tướng quân đâu? Tướng quân không có đi ra. Binh sĩ sợ hãi trả lời. Các ngươi đuổi theo, không cần đối với điện hạ lộ ra đao binh, càng không thể tổn thương đến điện hạ. Bách Tổng đem tuyệt đại đa số người phân đi ra bắt người sau, mang theo mười mấy người, chạy vào trong quận phủ, bay thẳng đại đường. Đẩy cửa ra, nhìn thấy một vũng máu, lúc này tâm mắt lạnh, nhưng rất nhanh lại ý thức được, hẳn là còn chưa có chết. Nếu như đã giết, là thi thể lời nói, căn bản không cần thiết giấu. Nhìn xem lan tràn đến bậc cửa mà đến, đồng thời đến ngoài cửa, càng ngày càng cạn vết máu, Bách Tổng lúc này hạ lệnh, tất cả địa phương tất cả đều tìm kiếm một lần, một khắc trong vòng, nhất định phải tìm tới tướng quân. Nắm lấy hổ phụ, Ngụy Ngỗ Sinh cưỡi ngựa trước tiên, liền chạy tới lang gia quân doanh. Dù là tại nửa đêm, lúc này cũng là nghiêm mật phòng thủ. Nhìn xem một con ngựa chạy như bay đến, thủ vệ lúc này bước nhanh hướng về phía trước, quát lớn, phía trước quân doanh, dừng bước. Lim chặt dây cương, đầu ngựa ngóc lên, móng ngựa cũng đạp đứng lên, Ngụy Ngỗ Sinh khẩn cấp sát ngừng, cao giọng nói, ta là Trung Lang tướng, Sóc quận thái thú, Lục hoàng tử Ngụy Ngỗ Sinh. Nghe được cái này, đối phương lúc này một gối quỳ xuống nắm tay, tham kiến điện hạ. Mặc dù thân phận còn cần xác minh, nhưng bởi vì hắn không có tiến quân doanh, không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị, cho nên thủ vệ không cần thiết không tin. Nếu như hắn có một ít yêu cầu, vậy khẳng định liền muốn cung cấp tin tức. Trong quân doanh, người nào trưởng phủ? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi thăm. Bẩm điện hạ, là Sở giáo úy. Gọi hắn tới. Ngụy Ngỗ Sinh trực tiếp hạ lệnh, cũng đem hổ phù biểu hiện ra. Chỉ là gặp đến hổ phù hình dáng, binh sĩ liền ngay cả vội vàng xoay người, hướng phía trong doanh chạy tới. Rất nhanh, một vị ngay cả giáp đều không có lấy, thân mang áo bào đỏ nội bào nam nhân trung niên chạy tới, đối với Ngụy Ngộ Sinh hành lễ, hạ quan, tham kiến điện hạ. Trực tiếp, Ngụy Ngộ Sinh đem hổ phù ném cho hắn. Tiếp được hổ phù, Sở Giáo Úy lại lấy ra chính mình một nửa khác hổ phù. Một trái một phải, hoàn toàn khảm hợp sau, ngẩng đầu lên, điện hạ, lần này đến doanh làm ớn. Ngụy Ngộ Sinh ngữ khí không có chút gợn sóng nào, nhưng tràn ngập áp bách, triều đình mật lệnh, điều hành đại quân chống lại Cơ Uyên, hiện tại đem trong thành tất cả đồ quân nhu vận chuyển đến trên thuyền, tất cả quân đội toàn bộ điều động, thuận dòng đường xuống. Lời nói này, trực tiếp liền đem Sở Giáo Úy dọa cho choáng váng, tha thứ tại hạ nhiều lời, La Đỉnh tướng quân lúc này là, ta cùng tướng quân cộng đồng chấp hành triều đình mệnh lệnh, hắn còn có còn lại chuyện quan trọng. Ngụy Ngộ Sinh ngữ khí từ từ sinh ra một tia nghiêm khắc, đe dọa, ngươi đây là muốn đến chế quân cơ sao? Tại hạ không dám. Nếu hổ phù đã đối mặt, cái kia quá trình liền không có vấn đề, Sở Giáo Úy liền nói ngay, lệnh tất cả binh sĩ mặc quần áo mặc giáp, đem phủ khố đồ quân nhu vận chuyển lên thuyền. Là, thoại âm rơi xuống, hành động liền bắt đầu triển khai, không có một lát do dự cùng chất vấn. Vô luận lúc nào, quân nhân chuyên nghiệp đều là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Sở dĩ đào binh xử phạt cực nặng, có đôi khi bắt được đào binh, thà rằng giết cũng không cho hắn giết địch gây tội cơ hội, cũng là bởi vì quân kỷ nghiêm minh bốn chữ này không thể xâm phạm. Chỉ cần Ngụy Ngỗ Sinh cầm hổ phù là đúng, hiện tại để bọn hắn chân trần đi tập kích Cơ Uyên đại doanh, vậy cũng là nhất định phải chấp hành. Tại mệnh lệnh được đưa ra sau, trong quân doanh gõ tập kết trung lớn, hùng hậu mà nặng nề. Không cần nhiều binh, không có khả năng nhiều binh. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên một người một ngựa đâm vào lên, cao giọng giống to. Là Vương tướng quân có người nhận ra được, sau đó mấy người chậm rãi nhìn về hướng Ngụy Ngỗ Sinh, đều là thấp thỏm lo âu. Mà Ngụy Ngỗ Sinh cũng không quay đầu lại, trực tiếp hạ lệnh, Vương Đại Long ý muốn đoạt quyền, các ngươi cấp tốc đem nó bắt sống cầm xuống. Mệnh lệnh được đưa ra một khắc này, Sở Giáo Úy lần nữa do dự đứng lên. Sự tình quá tinh xảo. Xuống một khắc, Ngụy Ngỗ Sinh lại đem chứng minh quan viên thân phận cá phù móc ra, quăng tới. Sở Giáo Úy đón lấy, thuận bó đuốc ánh sáng, bên trên soi sáng ra một hàng chữ, Đại Ngu Trung Lang tướng, Sóc Quận Thái thú, chính tam phẩm, Ngụy Ngỗ Sinh. La Đỉnh tướng quân sợ bị cưỡng ép, các ngươi toàn bộ quy doanh. Vương Đại Long dục ngựa phi nước đại, rốt cục đuổi tới quân đội bị triệu tập trước một khắc, đã tới cửa doanh trước đó. Mà ở hắn lúc sắp đến gần đến Ngụy Ngỗ Sinh lúc, đột nhiên lao ra mấy người. Ngay phía trước, hai người cấp tốc kéo thẳng vấp cương ngựa, trực tiếp đem đuổi ngựa trượt chân. Vương Đại Long bay lên ra ngoài, rơi trên mặt đất sau, hai thanh trường kích giao nhau lấy khóa lại cổ của hắn, không có khe hở dính liền. Hắn không kịp hô đau, nhìn xem lập tức Ngụy Ngỗ Sinh ở trên cao nhìn xuống lúc, ánh mắt lạnh như băng kia, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, năm năm đấm, trùng điệp đập xuống. Trước tờ mờ sáng, cần phải đem tất cả đồ quân nhu toàn bộ vận chuyển lên thuyền, không phải vậy quân pháp xử trí. Ngụy Ngỗ Sinh đối với Sở Giáo Úy nhắc nhở. Chương 88, chuyển không lăng ra, 2, chương 88, chuyển không lăng ra, 2, là Sở Giáo Úy lúc này đáp ứng. Ngụy Ngỗ Sinh cúi người, đưa tay ra. Mười phần cung kính, Sở Giáo Úy đem hổ phù cùng cá phù hai tay trả lại cho hắn. Sở dĩ hai thứ đồ này chung vào một chỗ mới càng hữu dụng, là bởi vì nó có thể khiến người ta cấp tốc suy nghĩ. Hổ phù có mất trộm, bị đoạt khả năng, nhưng cá phù đã chứng minh hắn là Ngụy Ngỗ Sinh sau, hạ vị giả liền không cần lại đi làm dư thừa suy nghĩ, tìm kiếm những khả năng kia tính. Cho ta chút phát 100 kỵ binh. Ngụy Ngỗ Sinh hạ lệnh. Là 100 kỵ binh bị nhanh chóng tập kết tại cửa doanh trước. Mang theo những người này, Ngụy Ngỗ Sinh trước tiên lại trở về quận phủ. Kỵ binh đem tòa này lang gia trọng yếu nhất công sở cho hoàn toàn vây quanh. Sau đó, tại hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa sau, Ngụy Ngỗ Sinh lẻ loi một mình, đánh ngựa tiến nhập trong phủ. Rất nhanh, liền bị bên trong người phát hiện, nhưng hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là đi vào trong. Bị hắn chú ý tới người, cũng thay đổi thành 4-5 người, xa xa đứng ở một bên, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, 10 phần cảnh giác. Một lát sau, Bách Tổng từ đại đường đi ra, chạy tới Ngụy Ngỗ Sinh trước mặt. Điện hạ, Bách Tổng có chút hỏi dò. Đúng vậy, Ngụy Ngỗ Sinh hồi đáp. Bách Tổng đầu tiên là sau khi hành lễ, đứng dậy, 10 phần khẩn trương hỏi, chúng ta tại đại đường đem dưới bàn, phát hiện hôn mê La tướng quân. Hai tay của hắn bị trói chặt, bàn tay còn do băng gạc băng bó. Điện hạ, đây là người nào cách làm? Nhắc tới cũng thao đản, bọn hắn tại phủ quận thủ tìm tòi 2 khắc nửa giờ thời gian, cuối cùng mới trở lại đại đường, tìm được La Đình. Vậy mà liền giấu ở dưới mí mắt, cái này kéo không kéo? Ta. Ngụy Ngỗ Sinh dứt khoát đáp lại. Đạt được câu trả lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngơ ngẩn, sợ hãi đến cực hạn. Ta cướp đi hổ phù, hiện tại trừ bọn ngươi ra, toàn thành quân đội đều đã bị ta khống chế. Lập tức Ngụy Ngỗ Sinh thông chí nói, xin mời điện hạ cho ta các loại một con đường sống. Bách Tổng trước quỳ sau, những người còn lại tất cả đều quỳ xuống. Ta lệnh gác cổng trấn giữ quận phủ cửa trước sau, mai cho đến trước hừng đông sáng, các ngươi ở đây chăm sóc La tướng quân, không cho phép rời đi một bước. Ngụy Ngỗ Sinh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời hạ nguyệt, nỉ non nói, chờ trời sáng các ngươi liền tự do. La tướng quân cũng là, làm bất luận cái gì hắn muốn làm đều có thể. Lang gia thành đến quân doanh đường xá cũng không tính xa, trong đó cũng là nhẹ nhàng xuống dốc chiếm đa số, đường xá tổng thể mà nói là thuận lợi. Bất quá bởi vì lúc này trời đã đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, Tống Thời An chỉ có thể đi theo giơ một cái yếu ớt bó đuốc tâm nguyệt sau lưng, gian nan cưỡi ngựa đuổi theo. Cái này tương đương với cận thị 500 độ người, không có đeo kính, tại trong đêm trên quốc lộ lái xe. Trên cơ bản, toàn bằng cảm giác. Cũng may chính là, đây là một cái không có đại vận thời đại. Bỏ ra hơn nửa canh giờ sau, hai người rốt cục đạt tới quân doanh bên ngoài. Nói là quân doanh, cũng chỉ là dọc theo sông dựng lên tới lều vải, tạo thành tụ cư. Phía ngoài nhất, một cái giản dị nhìn xa trên sàn gỗ, dựng lên ngụy chữ đại kỳ. To lớn dầu chân bó đuốc đốt xuất hiện ở gió đêm bên dưới chập chờn trùng sáng. Dù sao cũng là Nam Mát nội địa, cũng không phải là tiền tuyến, hành quân trên cơ bản đều là dạng này hạ trại. Đoạt quyền mặc dù 10 phần khẩn trương kích thích, giành giật từng giây, nhưng mấu chốt nhất hay là tiếp xuống một bước. Tại nhập doanh trước, Tống Thời An nhìn xem bởi vì vừa rồi một dãy chuyện, đã tương đối có tốt có cảm giác đồng đội, không khỏi cảm thán nói, điện hạ rồi không lo lắng, là lớn nghĩa hành này mưu phản tiến hành, cũng là hợp lý. Nhưng ngươi cũng dám tham dự loại này chu diệt cửu tộc việc, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Đối với dạng này thổi phồng, Tâm Nguyệt cũng không bành trướng, mà là khiêm tốn nói, ta là cô nhi, không có cửu tộc. Điện hạ, chu không được cửu tộc. Tâm Nguyệt, không có cửu tộc. A, đi thôi. Tại Tống Thời An ngây người thời khắc, Tâm Nguyệt đánh ngựa khởi hành. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Nói cái gì cửu tộc, cái kia đều vật ngoài thân. Nhìn thấy hai người mà đến, tại trực đêm binh sĩ rất nhanh liền nhận ra, lúc này nắm tay hành lễ, đại nhân, Đường Tôn. Tâm Nguyệt mặc dù trước mắt không có bất kỳ cái gì chức quan, nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thị xem nhẹ. Cho dù là giáo úy chủ bạn, nhìn thấy nàng cũng muốn xưng hô đại nhân. Dù sao hành quân hơn 20 ngày, người nào không biết Tâm Nguyệt là lục điện hạ mã tử. Tựa như về sau, ai cũng biết Tống Thời An là lục điện hạ tâm phúc một dạng. Ở đơn vị cũng là như vậy, đại lãnh đạo cùng người nào thân cận, người đó là không thể đắc tội hồng nhân. Liên hiện tại, đem giáo úy cùng chủ bạn kêu đi ra, cấp tốc. Lập tức Tâm Nguyệt, đối với nó trực tiếp hạ lệnh. Là, binh sĩ không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đi chấp hành. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, chủ bạc cùng tướng quân hai người đi ra đến, hướng phía bên này bước nhanh mà đến. Cổ đại hành quân đều là muốn giấc ngủ, cho dù là trong quân quan văn, cũng phải theo gọi theo đến, đem kỷ luật nghiêm minh loại này kỷ luật cảm giác khắc vào trong lòng. Nếu như là kéo dài sinh viên đi bảo, cái kia trên cơ bản không có mấy ngày liền bị chặn. Đây là, Tần Khuyết có chút không hiểu nhìn xem hai người, chủ yếu là Tống Thời An. Điện hạ có lệnh, toàn bộ người hiện tại tập hợp, có đại sự tuyên bố. Tống Thời An nói, cái kia điện hạ hắn. Chu Thanh cũng mười phần hoang mang, cũng hỏi, vừa rồi hắn có phải hay không đi ra một chút? Đúng vậy, hắn lập tức tới ngay, hai vị mau đem quân đội tập kết. Tống Thời An hết sức nghiêm túc nói. Hai người mặc dù không biết điện hạ muốn làm gì, nhưng ở nơi này, hắn là tuyệt đối trưởng quan, hết thảy đều cần phục tùng, huống hồ có vị điện hạ này thân vệ tại, vậy khẳng định chính là lục điện hạ bản nhân ý tứ. Sau đó, vào đêm khuya ấy thời khắc, tất cả binh sĩ, toàn bộ đều bị đánh thức, thống nhất tại bờ sông doanh địa, tất cả lều vải ở giữa từng mảnh nhỏ đất trống, ô ương ương tập hợp một chỗ. Tất cả mọi người đều rất mập bức. Vì sao lúc này tập kết? Còn chưa tới khởi hành thời điểm đi. Chẳng lẽ nói Võ Uy Thành đã ném đi? Chúng ta đến nhanh đi xuất phong, bởi vì còn tại nội địa cảnh nội, không tồn tại khẩn cấp hành động quân sự khả năng, cho nên suy đoán cũng chỉ có thể đến tiền tuyến chiến sự bên trên dựa vào. Mà tại lúc này, có người phát hiện, vị kia tuổi trẻ 20 tuổi huyện lệnh Tống Thời An bỏ tới nhìn xa đài ngụy chữ cờ phía dưới. Bởi vì duy nhất chút cao cùng nguồn sáng trên có người, tất cả mọi người lục tục đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở hắn trên người một người. Tại nhìn xa dưới đài, trông coi đơn sơ thang quấn, Tâm Nguyệt một tay nắm chuôi kiếm, thần tình nghiêm túc đến cực điểm. Chương 89, Tống Thời An tạo phản tuyên ngôn. Chương 89, Tống Thời An tạo phản tuyên ngôn. Ở một bên, Chu Thanh cùng Tần Khuyết cảm thấy một tia bất an. Trái phải nhìn quanh sau, Chu Thanh hỏi, điện hạ đâu? Tâm Nguyệt mặt không biểu tình, lập tức tới. Nếu lập tức tới, cái kia Tống Thời An lên đài làm cái gì? Tần Khuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trên đài. Đột nhiên, Tống Thời An cao vút nói, điện hạ đã đem lang gia binh quyền cắt đoạn, khống chế tất cả lương thảo đồ quân lu. Tần Khuyết trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chu Thanh thì là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn kinh ngạc. Mà dưới đài đám binh sĩ tại tập thể im miệng không nói một giây sau, chỉ một thoáng, toàn bộ sôi trào. Có ý tứ gì? Cướp đoạt binh quyền. Điện hạ một người, đi đem lang già cho khống chế. Đây là muốn làm cái gì? Đây chính là binh biến A. Thời An. Sát mặt trắng bệnh, Tần Khuyết hét lớn, mau xuống đây. Chu Thanh thì là hướng thẳng đến nhìn xa đài phóng đi. Sau một khắc, Tâm Nguyệt dây xuất kiếm, chống đỡ lấy cổ của hắn, ngựa khí băng lãnh, lùi ra. Cắn chặt môi, Chu Thanh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bị Tống phủ quân nhờ và đưa cho chính mình, hộ nó Chu Toàn Tống Thời An, siết chặt nắm đấm. Ta muốn bảo vệ hắn Chu Toàn, tiểu tử này là muốn giết ta A. Đối mặt máy này bên dưới tập thể xôn xao, Tống Thời An tiếp tục cao giọng nói, hai canh giờ trước, điện hạ cùng ta hai người rời đi quân doanh. Một nửa canh giờ trước, chúng ta tiến vào Lang Gia Thành, lấy mật lệnh đem quận thủ La Đình đơn độc rủ ra. Điện hạ bức nó tức vũ khí, cũng đem nó chu sát dấu kín. Sau đó, điện hạ cầm trong tay hổ phù đem trong thành tất cả đồ quân nhu toàn bộ điều ra, vận chuyển về thủy trại. Tống Thời An đem quá trình này chi tiết toàn bộ công bố. Thậm chí, còn gắn cái nói dối, La Đình bị giết. Vì cái gì? Chính là muốn để các binh sĩ tin tưởng. Đồng thời, là sau đó hành động mà an tâm. A a a a a a. Mà đợi đến hắn miêu tả như vậy, Thần Quyết trực tiếp điên rồi, đều là hôn trướng. Vì sao làm loại chuyện này? Vì sao a? Mau xuống đây, Tống Thời An. Chu Thanh cũng cảm thấy run rẩy, nghiêm nghị quát. Mà những binh lính kia, cũng tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái đều là mặt lộ không sợ hãi bất an. Vì sao muốn phát động binh biến? Đây chính là phản loạn. Đây là chu diệt cựu tộc tội lớn. Việc này cùng bọn ta không quan hệ, tuyệt không cam nguyện liên đối. Mắt thấy các binh sĩ muốn xuất hiện bất ngờ làm phản cảm xúc, Tống Thời An liền nói ngay, đối với. Nói đều đối với. Điện hạ lần này binh biến, giống như là mưu phản. Nhưng điện hạ thà rằng mưu phản, cũng không nguyện ý để cho các ngươi chịu chết uổng. Binh biến chính là chịu chết. Chết bởi người một nhà đao binh. Một vị bách tổng hoàn toàn không tiếp nhận vua, nghiêm nghị bắt bỏ. Cái kia làm đạo binh có thể không chết. Vậy đi thủ sóc phong, có thể không chết. Tống Thời An hỏi lại. Một câu, để vị này Bách tổng không nói gì. Binh lính còn lại cũng đều châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ thủ sốc phòng, là hẳn phải chết. Lục Điện Hạ đã sớm biết, viện quân chỉ có chúng ta 1000 người, binh lính thủ thành chỉ có triệu tương tàn binh, muốn đối mặt cơ bên 10 vạn đại quân, trực tiếp đi, cùng chịu chết có gì khác. Kỳ thật những binh lính này biết tất cả, nhưng không có khả năng lẫn nhau trò chuyện, bởi vì đây là tại gieo rắc tư tưởng tiêu cực. Nhiễu loạn quân tâm là nhanh nhất tội chết. Tướng sĩ tự nhiên lấy trung quân báo quốc làm gốc phân, chớ nên ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm. Chu Thanh tiếp tục quát lớn, nhưng hắn câu nói này, tựa hồ là gây nên không được cộng minh, bởi vì còn lại binh sĩ, tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Tống Thời An trên thân. Cái kia Đường Tôn, sao có thể không chết đâu? Một tên quân tốt gieo lên. Lương Châu cơ hồ tất cả có thể điều hành quân giới, toàn bộ đều tại Lang Gia. Còn có hơn 4000 quân coi giữ, cũng bị điện hạ cho điều đi. Tăng thêm Sóc Phong thành lúc đầu gần bạn quân tốt, chỉ cần chúng ta toàn lực thủ thành, chỉ cần có thể kháng trụ đủ tặc thế công, tuyệt đối không có khả năng lâm vào lương thảo thiếu, mà quân giới chưa đủ tình huống. Tống Thời An ngữ khí chắc chắn, hắn chưa hề nói có thể hay không giữ vững, hắn chỉ nói đánh một trận cho dù chết, sẽ không chết tại chết đói, sẽ không chết tại mũi tên trống rỗng, mà lại có thể thủ thành quân tốt, so nguyên bản nhiều chỉ ít 4000. Chư vị ngẫm lại. Tống Thời An giơ tay lên, chỉ vào chi kia đột nhiên tại gió lớn bên dưới chấn động tung bay ngụy trước cờ, lần nào xuất chinh sẽ phát nhiều như vậy quân lương cho chúng ta gia quyến. Một câu nói kia đi ra, một lần nữa để các binh sĩ lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, không có lần nào có thể như vậy. Vậy cũng là điện hạ quên tận gia tư, dốc hết gia tài a. Tống Thời An ngữ khí sung mãn nói. A. Tâm Nguyện sững sờ, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ta liền biết, đó là điện hạ chính mình ra. Đúng vậy, không có người sẽ quan tâm sinh tử của chúng ta. Thủ thành cũng chết, đào binh cũng chết, sẽ còn liên lụy người nhà. Không bằng lôi kéo càng nhiều người cùng chết. Không, cùng một chỗ thủ, chỉ cần có thể còn sống giữ vững thành, cái gì đều xóa bỏ. Các binh sĩ rất nhanh liền thanh tỉnh. Đúng vậy, vận mệnh của bọn hắn đều là buộc chung một chỗ. Hùng vĩ tự sự phía dưới, 1000 từng cái thể ý chí, tại cùng tần suất cộng hưởng sau, bị cực hạn phóng đại. Bản năng cầu sinh, thúc đẩy bọn hắn làm ra lý trí nhất lựa chọn. Thấy mình diễn thuyết đã đạt đến hiệu quả, Tống Thời An liền bắt đầu dùng cuối cùng một chút sức, lang ra 4000 quân coi giữ, Sóc Phong hơn bạn, cộng lại đến hơn 1 vạn người, nhưng này đều không phải là chính chúng ta người. Không phải người của mình, điện hạ dùng không yên lòng. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người hết thảy thăng chức 2 cấp trở lên, sĩ tốt đốt lửa giải thập trưởng hỏa trưởng thăng bách tổng thăng giáo úy lên thẳng tướng quân. Lang ra khoảng cách Xích Thủy Hà khoảng cách không đủ 3 dặm. Mà bởi vì thành trì này vô cùng trọng yếu, tại võ uy tất nhiên muốn luân hãm đằng sau, chính là gần với Lương Châu thủ phủ Lung thành chiến lược chỗ sung yếu. Cho nên nó vô luận là đường thủy hay là đường bộ, cũng có thể gọi là bốn phương thông suốt. Mà cửa thành đến bờ sông thủy trại đoạn này khoảng 3 dặm đường, hay là tu được 10 phần rộng lớn con đường. Đồng thời dùng phiến đá cửa hàng, xa luân chạy qua lúc, phát ra nhanh như điện chớp tiếng oanh minh vang. Tòa này lớn như vậy thành trì, tựa như là một con cự thú mở ra miệng rộng. Bất quá không phải thôn vệ, mà là đem một xe đổ quân đu, liên tiếp không ngừng phun ra ngoài. 4000 quân sĩ trên cơ bản không ai đang trông nhàn. Cứ như vậy, cũng là trọn vẹn một canh giờ đều không có vận xong. Dựa theo tốc độ này, đại khái sẽ tới Thiên Mông Mông Lượng một khắc này mới có thể chuyển không lan ra. Điện hạ, ngay tại Ngụy Ngỗ Sinh tại thủy trại bên bờ, giám sát vận chuyển lúc, mấy vị trung cấp sĩ quan kết bạn mà đến, tập thể một gối quỳ xuống, nắm tay hành lễ. Chương 90, ta sẽ không độc hưởng phần bình quang này, chương 90, ta sẽ không độc hưởng phần bình quang này chuyện gì? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Một người trong đó đứng dậy, nói điện hạ, lần hành động này chưa bao giờ có bất kỳ từng rõ, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua. Đến từ hoàng đế mật lệnh, do bản điện hạ tự mình chấp hành, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngụy Ngỗ Sinh lạnh lùng hỏi lại. Cái kia La Đình tướng quân hẳn là biết được. Đối phương hỏi. Tất nhiên, lần hành động này chính là ta cùng tướng quân chấp hành. Tướng quân kia ở đâu? Ngươi đây là đang chất vấn bản điện hạ. Ngụy Ngỗ Sinh sinh ra vẻ tức giận. Hạ quan không dám, nhưng tướng quân đốc quân lang ra mấy năm, liền xem như bí mật quân lệnh, dù là không nói cho chúng ta nội dung, cũng sẽ ở hành động trước, sớm cùng ta họp bố trí, hạ đạt cụ thể như thế nào chấp hành mệnh lệnh. Nhìn xem Ngụy Ngỗ Sinh, người kia không tiêu ngạo không tự tin nói, nhưng lúc này đây, cũng không có bất kỳ thông chi. Nếu muốn vận chuyển đồ quân lu, liền nên sớm chuẩn bị, để thủy trại thuyền cập bờ, động viên trong thành dân phu, đại khai phủ khố chư môn. Hắn những lời này, đồng hành đám người tất cả đều đồng ý cho nên, tập thể dùng ánh mắt tra tấn Ngụy Ngỗ Sinh. Vì cái gì vội vã như vậy? Vì cái gì không phù hợp quá trình? Vì cái gì La Đình tướng quân không tại? La tướng quân đã đi Sóc Phong. Đột nhiên, Ngụy Ngỗ Sinh nói. Nghe được cái này, mọi người đều kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, 10 phần hoang mang. Vốn là muốn sớm động viên, không cấp thiết như vậy. Nhưng là, phía trước truyền đến 800 dặm mật lệnh. Không nhúc nhích chút nào lắc Ngụy Ngỗ Sinh đối với bị nhắc lên tâm tình khẩn trương người, thông chi nói võ uy đình trệ. Đúng là dạng này. Một người kinh ngạc mở miệng. Người còn lại, cũng xuất hiện sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn cho là chính là, chí ít còn có thể thủ vững 2 tháng. Cho nên, bên này điều hành còn tính là thông dong. Võ uy đình trệ, cơ duyên có khả năng lao thẳng tới Sóc Phong. Nếu như chúng ta phòng thủ không kịp, toàn bộ Bắc Lương cứ như vậy dễ như trở bàn tay ném đi. Lương Châu dân tâm sĩ khí sẽ như thế nào, nên không cần ta nói đi. Ngụy Ngỗ Sinh nói. Những người còn lại cũng nhẹ gật đầu. Phi thường minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Tiêu quần tướng quân viện quân còn tại trên đường, chỉ ít nửa tháng mới có thể đến. Nếu là phía trước thua quá nhanh, vậy ai đều cứu không được. Đây là tuyệt đối cơ mật quân sự, các ngươi không cần tiết lộ. Đám người trăm miệng một lời đáp lại, là: "Vậy liền, nhanh hỗ trợ vận chuyển đồ quân nhu đi thôi." Ngụy Ngỗ Sinh đưa cho giải thích như vậy, những này đến đây chất vấn trung cấp các sĩ quan, cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại vị trí của mình. Nhưng mà vừa rồi vị kia cầm đầu, lại tại về lúc kéo lại một vị nào đó đồng liêu. "Ngươi cảm thấy điện hạ nói có khả năng sao?" hắn hỏi. "Kỳ quặc, nhưng nếu như thật là dạng này, chúng ta nhất định phải nghe lệnh chấp hành." "Tuyệt đối cũng không phải là." Đưa ngón trỏ ra, dùng sức chỉ hắn 10 phần tin chắc nói, "Đây chính là một trận bình biến, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Nếu như thật đợi đến ngày mai chúng ta sẽ được toàn bộ cưỡng ép đến Sóc Phong. Thế nhưng là có hổ phù, là lục điện hạ bản nhân. Dạng này kháng mệnh, chúng ta bây giờ liền sẽ bị giết, cho nên phải tìm cơ hội, tùy thời mà động." Đối với Ngụy Ngỗ Sinh hoàn toàn không tín nhiệm sĩ quan, lộ ra cực kỳ kháng cự ánh mắt. Ngụy Ngỗ Sinh thanh tỉnh biết, giấy là tuyệt đối không gói được lửa. Chờ bọn hắn lên thuyền, có lẽ liền sẽ có bộ phận bất ngờ làm phản phát sinh. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có một người, một cái phù, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khống chế cái này 4000 người. Cho nên, hắn đang đợi Tống Thời An. Phía bên kia nếu là không có giải quyết, vậy hắn sau đó không lâu liền sẽ bị áp giải về Thịnh An, bị lấy tội phản quốc xử tử. Ngụy Ngỗ Sinh ánh mắt thuận xích thủy hạ xuống, nặng nề nói: "Ngươi nhất định phải tới a." Tống Thời An không phải cho những binh lính này bánh bẽ. Lúc này bánh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn là thật cần những người này để bản thân sử dụng. Không nói trước cái kia Sóc Phong hơn bạn, nơi này 4000 người chính là hoàn toàn không được. Thuyền khả năng mở không đến liền sẽ dừng lại, sau đó bị thủ hạ bức thoái vị. Cho nên, liền cần cái này 1000 cái tuyệt đối thân binh, trở thành Ngụy gia quân toàn bộ cơ tầng sĩ quan. Đại quân pha trộn, xen kẽ. Sau đó, để cho mình người quản khống đại quân, khống chế tất cả mọi người. Mỗi người sách mấy cấp, đều là thiết thực nâng nghĩa liền có. Sĩ tốt trở thành thập trưởng không tính dễ dàng, nhưng cũng có cơ hội. Thập trưởng khi bách tổng, vậy thì phải lấy mạng lập xuống không nhỏ chiến công. Về phân bách tổng thành giáo úy, không có điểm ra thế, trên cơ bản không có khả năng, trừ phi nhiều lần giành trước. Như vậy, đáp án liền rõ ràng. Cái này 1000 cấm quân, đã không còn một cái tất tất lại lại, lưu luyến yêu yêu. Vốn chính là chết, hiện tại khả năng còn có chút cơ hội có thể sống mà lại trực tiếp thăng quan, ta thập trưởng thành bách tổng. Nếu là một trận thủ xuống, bình thường đều có thể lại tăng cấp một, đó chính là quân tư mã. Chính bắt phần A. Chiến quốc bên trong, quân tần bị cái gì mạnh? Bởi vì học tập, đồng thời hoàn thiện do Ngụy sáng tạo quân công chế độ, cho người tầm dưới chốt lên cao con đường. Chế độ này, Hoàn Ân Trạch đến Tam Quốc thời kỳ bùi tiến, để cái này xuất thân nông hộ tầng dưới chốt bạch thân, quả thực là dựa vào phạm chiến giành trước, thành ngũ tử lương tướng, tiến vào Tào Thao đỉnh miếu. Hiện tại, cái này ngàn người đã dấy lên tới. Thế thế, Tống Thời An trực tiếp hỏi, có làm hay không? Làm. Trăm miệng một lời, đuôi thương sử núi kêu biển gầm. Vậy liền theo ta đi, cùng điện hạ tụ hợp. Tống Thời An hạ nhìn xa đài, cùng Tâm Nguyệt cưỡi lên ngựa, cấp tốc triệu tập đội ngũ. Tống Thời An, Tần Quyết gặp hắn xuống tới, liền muốn tiến lên. Sau đó một thanh bị Chu Thành cản lại. Sau đó, nhắc nhở, ngươi nhìn, còn có người nghe chúng ta sao? Giờ phút này, tất cả binh sĩ, toàn bộ thành điện. Không, Tống Thời An tài sản riêng, hoàn toàn bị khống chế lại. Vô luận là thân hay là tâm, Tần Quyết mặc dù tại quân đội, nhưng hắn là quan văn, cho nên hắn không thể ngồi xem loại này chính biến phát sinh. Ngươi là chi quân đội này giáo úy, ngươi nói chẳng lẽ chẳng có tác dụng gì có? Hiện tại chi quân đội này có 10 cái giáo úy, nếu như ta nguyện ý thăng tướng quân, vậy thì phải phục tùng. Nếu như ta không nguyện ý thăng, ta chức vụ hiện tại lại điều động không được bất luận kẻ nào. Chu Thanh tại Tống Thời An cho những này thăng chức một khắc này liền biết mình bị ra không. Hồ nháo, không phải mỗi người cựu tộc đều là lô mạng giá rẻ, Tần Khuyết cũng có gia tộc của mình, mặc dù không tính là thế gia, nhưng cũng thuộc về là tiểu quan liêu giai tầng. Dung túng loại chuyện này, ta cựu tộc làm sao bây giờ? Mà cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ý thức được, ngày đó đối với mình mật lệnh, tựa hồ là có dấu vết mà lần theo. Chương 91, đao nơi tay, theo ta đi, 1, chương 91, đao nơi tay, theo ta đi, 1, đội vàng hắn chạy trở về chính mình nợ. Tần Khuyết, ngươi đi đâu? Chu Thanh nhìn qua bóng lưng của hắn, 10 phần không hiểu. Vào lúc này, tất cả quân đội cùng ngựa toàn bộ đều tụ hợp hoàn tất, nhưng lập tức xuất phát. Trước khi đi, theo quân lương quan chạy tới Tống Thời An trước mặt, Đường Tôn, lều vải cùng lương thảo chỉnh lý hoặc cần nửa canh giờ còn nhớ thương cái này ba dưa hai táo làm gì, đi. Toàn bộ lang gia thành đều bị lấy sạch, còn đặt nơi này ta dọn dẹp một chút đồ châu báu. Thế là, 300 tên kỵ binh dẫn đầu, còn lại bộ binh hạng nhẹ cùng phụ binh đi theo, chuẩn bị đi vào đại lộ, hành quân gấp đến thủy trại. Nhưng đột nhiên, Tần Khuyết chạy tới tất cả mọi người đằng trước, lấy ra một tờ vàng sáng bạch quên hoàng đế thủ dụ, lớn tiếng nói, hoàng đế thủ dụ, đặc thù thời khắc, chủ bạc Tần Khuyết có thể hoàn toàn tiếp quản đại quân. Dựa theo bình thường hoạn lộ phát triển tốc độ, Tần Khuyết đời này đều khó có khả năng nhìn thấy hoàng đế. Về phần hoàng đế cầm ý gì vệ, vậy chỉ có thể nhìn thấy, hay là bắt hắn cấp trên lúc. Hắn cấp bậc này, không có đãi ngộ này. Thế nhưng là tại xuất chính trước, hắn phi thường chấn kinh, cầm ý gì vệ tìm hắn. Trả lại cho dạng này một cái siêu việt hết thảy cấp bậc thủ dụ, không có bất kỳ cái gì giải thích. Hắn không hiểu vì cái gì, nhưng hắn không cần thiết hiểu. Hiện tại, hắn phải dùng. Tống Thời An, ngươi cho ta xuống ngựa. Trừng mắt tên hôn chứng này, Tần Khuyết giống to. Tất cả mọi người đều yên lặng. Tống Thời An mặt như chỉ thủy nhìn xem hắn, sau đó tùy ý liếc nhìn một bên Tâm Nguyệt. Chanh. Tâm Nguyệt vạch phá không khí rút kiếm chấn động âm thanh, để Tần Khuyết tim siết chặt, bộ mặt run run. Sau một khắc, trước mặt hắn 300 tên kỵ binh đồng loạt rút ra mã đao. Trong đêm tối, vô số ánh mắt giống như là cực đói sói, trực câu câu nhìn mình long long. Đưa tay cầm lấy hoàng đế thủ dụ Tần Quyết biết, nếu là chính mình lại mở miệng ngăn cản một câu, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị loạn đao chém chết, tại chỗ chặt thành thịt vụn. Trời cao hoàng đế xa, mà lại là ngay tại lúc này, những người này toàn điên rồi. Tống Thời An, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Cầm thủ dụ tay, trung điệp đổ bên dưới, đầu của hắn cũng rũ xuống, phảng phất bị rút đi linh hồn. Sau một khắc, kỵ binh toàn thể xuất động. Tần Quyết tựa như là một khối trong sông nhô ra tảng đá, nước chảy xiết bị hắn tách ra lại hội tụ, tại bốn bề mãnh liệt chảy xuôi. Lách qua hắn, tất cả kỵ binh cùng bộ binh, tất cả đều hướng phía đại lộ xuất phát. Tống Thời An chậm rãi quay đầu, sau khi nhìn thấy hắn, chân mày có chút một ngậm. Vì cái gì, hắn sẽ có một đạo hoàng đế thủ dụ? Thậm chí làm cao nhất tướng lĩnh Ngụy Ngỗ Sinh cũng không biết. Cái này 1000 cấm quân đi sóc phong chịu chết đã là tất nhiên, vì cái gì hoàng đế còn muốn ở trong quân xếp vào một cái mắt? Tần Quyết, hắn là phụ trách giám thị ai? Ý đồ tại Bắc Lương kiến công lập nghiệp ta. Ta tính là thứ gì, cũng xứng để hoàng đế chú ý tới. Cái kia, hoàng đế chính là tại để phòng Ngụy Ngỗ Sinh. Cần thiết hay không? Chỉ là bởi vì hắn là một cái khó sinh lúc, hai chân trước ra ngang ngược sinh. Cái này kéo không kéo. Tống Thời An căn bản đoán không được vị hoàng đế này đang suy nghĩ gì, nhưng Tần Quyết lúc này móc ra hoàng đế thủ dụ, ít nhất nói rõ một vấn đề, hoàng đế cực đoan không tín nhiệm Ngụy Ngỗ Sinh. Ngươi tại sao có thể có hoàng đế thủ dụ? Tại Tần Quyết một người lưu tại nguyên địa sau, Chu Thanh hỏi. Ta không biết. Thất thần Tần Quyết lắc đầu, mặc dù tâm tư cũng không ở chỗ này, vẫn còn đối cứng mới một màn kia trong sự sợ hãi, nhưng vẫn là trả lời theo bản năng nói, xuất chính trước, cầm ý liễu vệ cho ta, không nói lời nào. Không nói lời nào. Chu Thanh nhíu mày, cảm thấy việc này quá kỳ hoặc, ngươi không có gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì, lần này đi sóc phong, ta cũng nhất định sẽ chết, tội gì cho bệ hạ khi nào? Ngẩng đầu, Tần Quyết trực tiếp hỏi lại. Câu nói này thật là, nếu như hoàng đế an bài cho hắn nhiệm vụ gì, khẳng định phải hứa hẹn chỗ tốt gì, mà lần này đi sóc phong chính là chịu chết có thể có chỗ tốt gì? Ta đoán bệ hạ là dự liệu được sẽ phát sinh cái gì, hoặc là nói là phòng ngừa phát sinh cái gì, đem cái đặc quyền này trao tặng ta. Nghĩ tới đây, Tần Quyết phân tích chính mình chỗ đặc thủ, so sánh với ngươi, ta lo lắng càng nhiều đi. Chấp trưởng quân đội, khẳng định không phải là người nào đều được. Cấm quân giáo úy chính ngũ phẩm, trong quân chủ bạc tòng ngũ phẩm, cũng liền hai người này chức quan cao nhất. Mà Chu Thanh lại là bản thân. Phía bên mình, mặc dù cũng không phải cái gì thế ra, nhưng hắn phụ thân tạm thời cũng là triều đình quan viên, bởi vì hắn chức quan, tăng thêm chính mình làm đương nhiệm quan một chút năng lượng, cũng kinh doanh lên một cái tại Hương huyện có chút dân vọng gia tộc. Hoàng đế chính là đoán chắc hắn có chỗ yếu hại, không dám đi theo tạo phản. Không có biện pháp. Chu Thanh nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nói, bây giờ đi về, cũng là một con đường chết. Cái này Tống Thời An, thật là. Năm năm đấm, Tần Quyết phẫn hận nói. Là điện hạ, Tống Thời An cương người nói, cái này tất cả đều là điện hạ mệnh lệnh. Chu Thanh nhắc nhở nói. Không vì cái gì khác, cũng coi là cho Tống Tĩnh nhắc nhở một cái công đạo. Chuyện này phát sinh kháng khẳng định là chỉ có thể hoàng tử đến kháng. Vậy làm sao bây giờ? Tần Quyết hỏi. Chu Thanh đắng chát cười cười, đi tới một bên, đem hắn vừa rồi lưu lại hai con ngựa dắt tới, lao thần, đi cùng đi. Võ Uy sắp thất thủ, thủ tướng Hàn Viễn tám thành chiến tử. Triệu Tương chiến bại, bị hao thành bát tổng. Đương nhiệm thứ sử cùng đô đốc đều là bởi vì đồng môn quan thất thủ muốn bị xuống chức, trước mắt chỉ là đãi định tại trên cương vị chờ đợi triều đình đến thay thế. Cho nên trước mắt La Đình, có thể nói là toàn bộ Lương Châu người có quyền thế nhất. Là thương nô của thủ tướng, đồng thời còn nắm trong tay một chi mấy chục chiếc thuyền lớn thủy quân. Lúc đó đoạt hán quyền, cũng là cân nhắc đến nơi này. Nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ là có một ít vấn đề. Lang gia thành ngoại thủy quân, chỉ chiếm Lương Châu thủy quân một bộ phận. Còn lại, còn tại cảng thượng du hơn. Trước mắt, tổng cộng thuyền 55 chiếc, thuyền lớn 32 chiếc, bên trong thuyền 11 chiếc, thuyền nhỏ 12 chiếc. Mặc dù hai chuyến có thể vận xong, nhưng Ngụy Ngộ Sinh cũng không đủ thời gian đến đi hai chuyến. Bởi vì trời vừa sáng, binh biến liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lương Châu. Đến đây bổ sung quân đội, cũng sẽ cấp tốc đem Lang gia thành quả khống. Đến lúc đó còn dám đem thuyền lái về lại chuyển một chuyến, vậy thì thật là điên rồi. Không thể là vì hàng không cần cái này 4000 quân tốt, vậy liền lẫn lộn đầu đôi. Có thể binh sĩ toàn lên thuyền, đồ quân nhu liền phải làm một chút lấy hay bỏ. Ngay tại Ngụy Ngỗ Sinh tiến hành suy tư thời điểm, bờ sông binh sĩ đột nhiên tập thể cảnh giới. Chương 92, đao nơi tay, theo ta đi, 2, chương 92, đao nơi tay, theo ta đi, 2, cung tiễn thủ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, đem cung nỏ từ phía sau lưng cầm xuống, mũi tên vận sức chờ phát động. Điện hạ, một chi quân đội từ phía đông tới. Ngụy Ngỗ Sinh lúc này đánh ngựa đi qua, thuận quân đội mà đến phương hướng, cảnh giác cũng kéo căng. Thẳng đến bên kia một tên kỵ binh tại trái phải kỵ binh giơ bó đuốc chiếu dọi xuống, dùng sức huy động trong tay ngụy trước cờ, hắn mới rốt cục thư giãn xuống tới, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, giải trừ cảnh giới, là ta đại ngu quân đội bạn. Nếu như là tiết lộ phong thanh, có người đến nơi khác chuyển đến quân đội ý đồ trấn áp, vậy thì phiền toái. Mặc dù phụ cận có thể tới chú quân, nhiều lắm là cũng liền hơn trăm người, nhưng tự giết lẫn nhau sự tình, Ngụy Ngộ Sinh thật không muốn làm. Điện hạ, ta tới. Tống Thời An cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy tới. Hai người mã thủ giao thoa ở cùng nhau, móng ngựa dậm chân tại chỗ. Toàn bộ đều đi theo sao? Nhìn xem phía sau, Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Tất cả cấm quân, toàn bộ đều thành điện hạ trung thành chiến sĩ. Tống Thời An ánh mắt kiên nghị nói. Tốt. Rốt cục có được chính mình hạch tâm đội ngũ, Ngụy Ngỗ Sinh mười phần phân chấn. Chu giáo úy cùng Tần chủ mầm đầu. Bọn hắn mặc dù phản đối binh biến, nhưng hẳn là cũng theo tới rồi. Tống Thời An suy đoán nói. Không đến có thể làm sao đâu. Cứ như vậy trở về, chết càng nhanh. Còn không bằng cược một cái khả năng, Sóc Phong giữ vững sau đó Lục Điện Hạ một người chống đỡ hết thảy. Điện Hạ, có một cố kỵ binh hướng tây trốn. Đột nhiên, Lang gia bên này quân đội một tên quân tư mã đến đây bẩm báo nói. Ngụy Ngỗ Sinh hơi nhướng mày, do hỏi, bao nhiêu người? Tâm Nguyệt cũng khẩn trương nhìn sang, thời khắc chuẩn bị truy sát. Đại khái mười mấy người dáng vẻ quân tư mã hỏi thăm, muốn đuổi theo sao? Hẳn là thừa dịp vừa rồi chúng ta tới, dừng lại vận chuyển, toàn quân cảnh giới thời điểm thừa cơ trốn. Tống Thời An nói ra, có thể là vừa rồi cái nào đó đến đây tìm ta chất vấn sĩ quan. Ngụy Ngỗ Sinh suy đoán nói, đó chính là đi báo tin. Làm sơ suy nghĩ sau, Tống Thời An nói ra, quên đi thôi, đơn giản chính là sớm mấy canh giờ bại lộ. Vậy liền mặc kệ. Ngụy Ngỗ Sinh khoát tay áo, không có quá để ở trong lòng, hỏi tiếp, thuyền so trong tưởng tượng thiếu, đồ quân nhu so đoán nhiều, khả năng đến lấy hay bỏ một phen. Không chút nghĩ ngợi, Tống Thời An nói ra, quân giới làm đầu, nhất là mũi tên. Lại sau đó, chính là đồ quân dụng. Đồ quân dụng so lương thảo có trọng yếu không? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn một mực thủ đến mùa đông, hiện tại quân đội tăng lên nhiều như vậy, phương Bắc rất lạnh, không thể để cho sĩ tốt chết rét. Tống Thời An đang do dự qua đi, nói ra, lương thảo vẫn không hết coi như xong đi, thật muốn không đủ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Tốt. Có Tống Thời An thay mình cân nhắc, Ngụy Ngộ Sinh cũng không phát giận, trực tiếp hạ lệnh, hiện tại đình chỉ vận chuyển lương thảo lên thuyền, ưu tiên mũi tên, quân giới, sau đó là đồ quân dụng, còn có băng gạc thảo dược. Đúng đúng đúng. Tống Thời An liền vội vàng gật đầu, đồng ý Ngụy Ngộ Sinh bổ sung. Cứ như vậy, tại Tống Thời An quân đội đi vào, cũng thêm vào đến vận chuyển bên trong sau, toàn bộ thảo dược băng gạc, 8 thành quân giới, 7 thành đồ quân dụng, còn có 5 thành lương thảo, ở trên trời tảng sáng thời khắc, liền bị đưa lên tất cả thuyền. Tại lưu lại 20 người nguyên địa trông coi những này còn lại đồ quân nhu, đợi đến La Đình tỉnh, đến lúc đó có thể hoàn toàn không tổn thất một lần nữa trở lại Lang gia thành sau, tất cả binh sĩ cũng tất cả đều lên thuyền. Ta đến bọc hậu, phòng ngừa có thuyền trở về, ngươi đi nhất dẫn đầu một chiếc. Tại lên thuyền trước, Ngụy Ngỗ Sinh như là quyết định nói. Tốt. Tống Thời An đồng ý, hai người trực tiếp cưỡi ngựa mỗi người đi một ngả. Tâm Nguyệt cũng tự nhiên đi theo Tống Thời An, nhưng đột nhiên, nàng con ngươi chấn động, dìm chặt ngựa thủ, chợt quay lại thân ngựa. Một màn này, Tống Thời An cũng chú ý tới. Lúc này, bầu không khí đều có chút xấu hổ. Thằng đến Ngụy Ngỗ Sinh giống như là đột nhiên nghĩ đến thứ gì, cười yếu ớt nói ra, đúng rồi, đầu thuyền cực kỳ trọng yếu, sợ sinh biến cố, Tâm Nguyệt ngươi đi phụ trợ Thời An. Là. Tâm Nguyệt cúi đầu đáp lại đối phương mệnh lệnh, nhưng tay vẫn khẩn trương như cũ đến run rẩy. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. La Đình mông lung mở mắt, nhìn thấy chính là đỉnh đầu treo xạ. Chậm rãi giơ tay lên, xoa huyệt thái dương. Đột nhiên hắn cảm giác đến như tê liệt cảm giác đau. Lúc này mới nhớ tới, vì đoạt kiếm, tay của mình bị cắt nát. Hao hết toàn lực, hắn rốt cục ngồi dậy. Sau đó liền thấy trong hành lang, 10 cái binh sĩ đông lệch ra tây đổ trên mặt đất, hoặc lưng tựa lưng ngồi, hoặc trực tiếp nằm. Một màn này, để hắn lúc này nổi trận lôi đình, một đấm nện ở bản sắc bên trên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền lộ ra thống khổ mặt nạ. Quên vết thương, bị âm ầm chấn động, ngủ đám người trực tiếp bị bừng tỉnh. Trong đó vị Tiêu Bách tổng nhìn thấy La Đình tỉnh sau, vội vàng chạy tới bên hắn, tướng quân ngươi không sao chứ? Không sao. Thống khổ cao lại lông mày, La Đình nhìn qua những người này, hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vội vàng Bách tổng hồi đáp, Lục Điện Hạ đã khống chế toàn thành quân đội, đem đồ quân nhu vận chuyển đến ngoài thành. Quân phủ cũng bị quân đội phong tỏa, không cho phép chúng ta rời đi nơi này một bước, thẳng đến bình minh. Còn phong tỏa? Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đi xem một chút cửa ra vào còn có ai. La Đình khi đến vết thương bắt đầu đau. Một tên binh lính chạy ra ngoài, đến cửa ra vào quan sát, chỉ thấy một sĩ binh tựa ở trên cửa ngủ sau, cấp tốc chạy trở về, ấp úng nói tướng quân. Cửa ra vào chỉ có một người phòng thủ. Những người còn lại cũng đều sợ ngây người. Một người, đem bọn hắn vây lại cả đêm. Không, coi như không có người kia, bọn hắn cũng không dám rời đi. Lục Điện Hạ chỉ sinh lộ chính là đợi ở chỗ này cũng là không đi, loại thời điểm này, dám đi gõ cửa, vậy cũng là muốn bị cắt thành thịt thái không người nào dám cược cái này. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Lang gia, cũng chỉ còn lại có các ngươi mấy cái này binh. La Đình gian nan đứng dậy. Bên cạnh Bách Tổng theo sát nâng. Cứ như vậy, hắn run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Quân phủ cửa ra vào, trời đã hơi sáng. Trong không khí đều mang một ngày kế sách nhàn nhạt tước ác. Mà nhìn thấy cửa ra vào dần dần nhiều người, một vị tại cách đó không xa trông coi binh sĩ cũng nhanh chạy tới. Hắn lấy được Lục Điện Hạ mệnh lệnh chính là đợi đến La tướng quân sau khi tỉnh dậy, lại hướng hắn bẩm báo hết thảy. Tướng quân, hành lễ qua đi. Binh sĩ mở miệng nói, Lục Điện Hạ đem trong thành tuyệt đại đa số đồ quân nhu vận chuyển đi ra, nhưng bởi vì thuyền không đủ, đại khái còn có một nửa lương thảo cùng một phần nhỏ quân giới ở bên ngoài. Hắn để ngài tỉnh sau đem quân tư về kho trường 93, đến Bắc Lương Nhất Nguy thành Sóc Phong trường 93, đến Bắc Lương Nhất Nguy thành Sóc Phong còn cần hắn nói. La Đình hiện tại cảm xúc kém một nhóm, lúc đầu nghĩ đến thực tình đối xử mọi người hắn, bị thiết kế làm như thế một chút sau, trực tiếp liền đối với Ngụy Ngộ Sinh phân biến thành đen. Cảm xúc phức tạp hắn, chỉ có thể bổ cứu nói phát động trong thành tất cả máy tính, đem đổ quân nhu cấp tốc trở về trong thành, sau đó đóng chặt cửa thành, phái kinh kỵ thỉnh cầu phụ cận chú quân chia binh tới tạm thời đóng giữ, tại ung thành bên kia phái binh trước, cả ngày độ cao cảnh giới. Nói xong những này, La Đình lại giơ tay lên, cầm giấy bút đến, ta muốn 800 dặm thân cấp, hướng Thịnh An tham Lục Điện Hạ. Còn có cái kia Tống Thời An, cùng một nữ nhân khác. Mặc dù chỉ biết là Lục Điện Hạ mang tới là một vị huyện lệnh, nhưng loại chuyện này còn phải nghĩ sao? Lục Điện Hạ chỉ dẫn theo một vị huyện lệnh tới, không phải liền là cái kia như cái thư sinh bạn hộ hầu sao? Tiểu tử hôn chứng này, làm thơ viết cử chỉ điên rồ đến ta Bắc Lương đến tạo phản. còn có La Đình có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà hết lần này tới lần khác những chuyện này, mỗi một cái đều tương đối vội vàng, ưu tiên cấp là ngang hàng. Tướng quân, bởi vì hắn muốn nói lại thôi, bên cạnh Bách Tổng hỏi, ngươi thừa thuyền nhỏ một chiếc, đánh lên ta quân kỳ, đến Sóc Phong một chuyến. La Đình nói ra. Bách Tổng có chút bất an nói, muốn đi tìm Lục Điện Hạ muốn về đổ quân lưu sao? Ăn hết đồ vật, làm sao có thể nôn đi ra? Nhắm mắt lại, La Đình trường trường thở dài một hơi sau, bất đắc dĩ nói, vận xong đổ quân lưu sau, để Điện Hạ đem thủy quân thả lại tới đi. Thủ thanh điểm này thủy quân không phát huy được tác dụng, nhưng rơi xuống cơ duyên trong tay, vậy thì phiền toái. Đội thuyền chuyên chở đầu trên thuyền, dựa lưng vào thân tàu, ngồi tại trên ván gỗ, hai tay ôm đầu gối, túi đầu tâm nguyện, u ám đều nhanh biến thành oán linh. Nhìn xem nàng dạng này, Tống Thời An cũng cảm thấy thổn thức, chuyển tới một khối cùng cục gạch một dạng cứng rắn bánh hấp, đến trước mặt của nàng. Tâm Nguyệt cầm qua sau, vẫn như cũng là cúi đầu, mà không thay đổi chậm gặm. Tại đối diện với của nàng, Tống Thời An chậm rãi ngồi xuống, sau đó trấn an nói, đêm qua sự tình phát sinh quá nhiều, quá nhanh cưỡng ép La Đình và quyền, chạy trốn, đi đường, kích động cấm quân, trên cơ bản mỗi một kiện đều liên quan đến sinh tử. Ngươi toàn bộ hành trình cần căng cứng, không dám có một tia lời biếng, cho dù là kết thúc, cũng không tự chủ coi là còn muốn cùng người nào chiến đấu, cho nên liền tiện đường theo ta đi cái này căn bản liền không liên quan tới trung thành, phản bội, nghịch phản vân vân. Nàng chính là đang sợ chuyện này. Đến trên thuyền sau, toàn bộ hành trình đều là loại này tự hao tổn bất an trạng thái. Làm Điện Hạ thân vệ, vậy mà theo bản năng đi theo Tống Thời An đi. Điện Hạ sẽ không như vậy muốn. Tâm Nguyệt đầu cũng không nhấc, nhìn xem trong tay nắm bánh hấp, lạnh lùng nói. Thấy thế, Tống Thời An quên lớn, Điện Hạ người này rất đại độ sẽ không nhớ thù này. Tâm Nguyệt rốt cục ngẩng đầu, nhìn xem hắn, bình bình mở miệng nói, ngươi tìm cái tử sĩ, nuôi dưỡng thật nhiều năm, bỏ ra rất nhiều tiền, dùng quan to lộc hậu ưu đãi. Ngày nào đó, ngươi đem hắn cho người khác mượn dùng một chút, mới nửa ngày, chạm mặt nữa thời điểm, hắn liền muốn cũng không nghĩ tới lên xe ngựa của người khác. Đây nhất định không được, ga lời còn chưa dứt, Tống Thời An chậm rãi dùng bàn tay che miệng lại, hít sâu một hơi, từ bên trên sờ đến cái cằm, cúi đầu, lâm vào trầm tư suy nghĩ, cái này khó làm à? Hắn hoàn toàn hiểu Tâm Nguyệt tâm tình. Tống Thời An trước kia xem lửa ảnh thời điểm, đã cảm thấy gốc nhị dạ bồi dưỡng cơ chế có chút quá khắc nghiệt, thậm chí nói không hợp thói thường. Nhưng đến cổ đại sau mới ý thức tới, đây chính là trạng thái bình thường. Tâm Nguyệt loại này, tuyệt đối chính là không thể cãi lại phản bội. Bất quá Tống Thời An giống như có thể lý giải một khắc này nàng bản năng. Hắn thấy Ngụy Ngỗ Sinh chính là một cái nhiệt huyết nhưng chủ ưu ní bị hủ hoàng tử, mặc dù có được rất nhiều ý nghĩ, nhưng trước mắt còn tương đối non nớt. Mà Tâm Nguyệt, phản phất chính là vì thời khắc thế này mà thành. Cho nên, đêm qua kích thích kinh lịch để trái tim của nàng vẫn cùng mình cùng tần suất. Liên liên kết thắt, cũng còn chưa ý thức được. Cái này đi mà, thần bí. Ngươi ngủ đi, chúng ta giao thế phòng thủ. Không có giải quyết đường tắt khốn cảnh, nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể lãng phí thời gian. Tâm Nguyệt lắc đầu, không còn tự hao tổn. Hoặc là nói, không còn toàn thân tâm đi tự hao tổn. Làm được, nhưng ngươi đừng nghĩ quần tự sát ta. Dạng này căn dặn một câu sau, Tống Thời An ngay tại một bên, nằm tại trên bảng, trực tiếp ngủ rồi. Hiện tại thuyền còn không có mở ra Sóc Phong, những binh lính này nhất định phải nhìn chằm chằm, không phải vậy để bọn hắn chiếm quyền, đó là phi thường đáng sợ. Dù sao thủ lang gia là khả năng nguy hiểm, nhưng thủ Sóc Phong là nhất định nguy hiểm. Không có binh sĩ, là chủ động nguyện ý đi. Cứ như vậy, quá độ mệt mỏi Tống Thời An nằm xuống liền ngủ. Hắn cảm giác chính mình ngủ cực kỳ lâu. Thẳng đến một cái vật cứng ở trên người hắn đối đối. Tống Thời An mở mắt ra, liền nhìn thấy chính là Tâm Nguyệt cầm trôi kiếm chọc chọc bờ vai của hắn. A, thật có lỗi, ta ngủ rất lâu đi. Tống Thời An ngồi dậy. Không có việc gì, đổi lấy ngươi. Dựa vào thân thuyền ngồi Tâm Nguyệt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia thanh tú mặt lạnh lùng bàng, phản phất tính mịch tuyết quốc. Nàng an tĩnh tựa như là một bức họa. Nhưng đây chỉ là bình tĩnh biểu tượng. Cho dù là chìm vào giấc ngủ bên trong, nàng nắm kiếm tay, vẫn như cũ như kéo căng dây. Đây là điện hạ cái nào đãi người tới mới. Tống Thời An đứng dậy, duỗi lưng mỏi. Sau đó, đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được chảy xiết xích thủy hà bên trong, thuyền lớn sôi dòng xuống. Vẹn vẹn Bắc Lương một con sông lớn cứ như vậy, cái kia ngàn dặm giang lăng một ngày còn nên cỡ nào chẳng quan. Đường thủy, đúng là so đường bộ tiện lợi quá nhiều đại quân, cứ như vậy hướng phía điểm cuối cùng dần dần tiếp cận. Đó chính là sao? Tại mấy canh giờ sau, trên thuyền Tống Thời An, mắt xa xôi chỗ, thấy được một tòa ố vàng hình dáng, tọa lạc ở Bắc Lương cốc địa, phảng phất một tấm bản cờ to lớn, không khỏi kích động lên. Tâm Nguyệt bị thanh âm đánh thức, chậm rãi mở mắt ra. Đứng người lên, liền thấy được Tống Thời An hai tay đỡ ở đầu thuyền, đối với một tòa nguy hiểm thành trì, cho thấy không hiểu hướng tới. Nhìn về phía phương xa, mang theo ý cười, Tống Thời An cảm thán nói, cái này chính là chúng ta nơi chôn thây à. Bắc Lương cốc địa, một khối tại trên địa đồ tựa hồ không có ý nghĩa địa phương, bản đồ chỉ chiếm Lương Châu một phần mười không đến. Nhưng nơi này sản xuất toàn bộ Lương Châu một nửa lương thực, nhân khẩu cũng chiếm Lương Châu khoảng một phần ba. Chiến lược ý nghĩa cùng kinh tế tiêu chuẩn đều cùng loại với Hán Trung. Chương 94, tiếp quản Sóc Phong, Gia Mai phủ đầu. Chương 94, tiếp quản Sóc Phong, Gia Mai phủ đầu. Bắc Lương cốc địa chỉ có một cái quận, Sóc quận. Từ tây mát bên ngoài phát nguyên xích thủy hà, đem toàn bộ thung lũng một phân thành hai. Xích thủy hà phía bắc có 5 cái huyện, lớn nhất cũng là nhất tới gần Tề quốc thành trì là Võ Huy, đồng thời là Sóc quận trị sở, Lương Châu đệ nhị đại thành. Xích thủy hà phía nam 4 cái huyện, lớn nhất thành trì là Sóc Phong, cách sông khoảng cách không đến 10 dặm. Tại Triệu Tương binh bại lui giữ Sóc Phong sau, liền đóng chặt thành trì, thu nạp tàn tốt, không để cho bất cứ người nào ra khỏi thành, chờ đợi triều đình mệnh lệnh. Nguyên bản hắn nghĩ là triều đình sẽ vì bảo tồn quân tốt, khiến cho bỏ thành nam về, cho nên trên cơ bản cũng chỉ là nguyên địa chờ đợi, cái gì cũng không có làm. Nhưng chú đóng ở hạ mệnh lệnh tới sau, hắn biết lần này là cựu tử nhất sinh. Thế là bắt đầu khẩn cấp cấu trúc thành phòng, đào hào, thiết hai tầng cửa thành, xây cao, thêm dày tường thành. Một là vì đến lúc đó tỷ lệ sống sót cao một chút, thứ hai là vì lấy công bù qua, tại lục hoàng tử lúc đến, tạm thời xem như có cái bằng giao. Mà phải biết điện hạ việt quân sắp từ xích thủy xuống đằng sau, Triệu Tương liền ân cần dẫn theo mấy ngàn đại quân, sớm bên bờ sông bảy trận chờ đợi, nên đón điện hạ. Bất quá, cũng chỉ có hắn lúc này còn có thể rút ra rảnh rỗi đến khen. Trong thành, trương phủ trong đại đường, hơn 10 vị thân mang tơ lụa hoa phục nam nhân tập hợp một chỗ. Trong đó đa số đều là 50-60 tuổi trở lên lão giả, số ít mấy cái là 40 tuổi trung nhân. Mặc dù Sóc Phong không phải quận trị, tại toàn châu phạm vi bên trong cũng chỉ là lớn thứ tư thành trì, nhưng nơi này quyền quý hào tộc tương đối nhiều. Lý do cũng rất đơn giản, Bắc Lương cốc địa chính là toàn bộ Lương Châu hải tâm, giàu có nhất giải đất bình nguyên, mà võ uy lại tới gần Tề quốc quá gần, tuy thời đều có đánh trận phong hiểm. Bởi vậy, chỗ ngồi này tại trong thung lũng tâm, lại nhân khẩu đông đúc huyện, liền trở thành Lương Châu gia tộc quyền thế định cư nơi tốt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến đồng quan đình trệ, võ uy bị vây quanh, Sóc Phong trực tiếp liền thành kế tiếp chiến lược yếu điểm. Đồng thời không kịp phản ứng, đem tài sản chuyển di ra khỏi thành, Triệu Tương liền thiết trí lệnh cấm, trừ hắn chỗ cho phép binh sĩ, không có bất kỳ một người nào có thể tự tiện ra khỏi thành. Cứ như vậy, đi không nổi. Cái này Triệu Tương trước đó cùng chúng ta nói, triều đình sẽ để cho bọn hắn rút quân, chúng ta đến lúc đó đều có thể cùng một chỗ dọn đi, quân đội sẽ còn giúp chúng ta chăm sóc tiền tài. Nhưng bây giờ, thành hào cũng bắt đầu đảo, một con ruồi không để cho bay ra ngoài, cái này có muốn rút lui ý tứ sao? Phía dưới có người hỏi. Đúng vậy a, cái này không rõ ràng chính là muốn thủ thành sao? Mà lại nghe bên ngoài nói, viện quân đều muốn tới. Trương Công. Lúc này, một người đối với phía trên nhất vị kia nhìn nhất uy vọng lão giả mở miệng hỏi, ngài gần nhất có cùng Triệu Tương nói qua sao? Trương Công cũng có chút khó xử bướt bướt dâu dịa, nói ra, hắn nói, triều đình cũng không dự định từ bỏ Sóc Phong, còn phái đại quân đến rút, Sóc Phong nhất định thủ được. Nào có cái gì đại quân a? Lúc này, một người kích động đứng lên, nói với mọi người nói ta có thể nghe nói, tới cũng chỉ có 1.000 người, mà lại cầm đầu tướng lĩnh hay là chưa bao giờ mang qua binh lục điện hạ. Câu nói này nói ra, trực tiếp một mảnh xôn xao. Trong thành bị phong tỏa đằng sau, rất nhiều tin tức trên cơ bản vào không được người bình thường trong lỗ thai. Cho nên tình báo trọng yếu này, tại chỗ liền đem tất cả mọi người cho cả lão. Thật sự có loại chuyện này sao? 1.000 người, viện quân chỉ có 1.000 người làm sao thủ được a? Cái kia Triệu Tương, hết mấy vạn đại quân đều bị cơ duyên gì ta, mà lại tướng lĩnh làm sao có thể là lục điện hạ đâu? Lục điện hạ, hắn chính là cái gì đều không có trải qua hải tử. Triều đình kia phái lục điện hạ đến thủ, đây là sẽ không bỏ qua ý tứ. Có người phòng đoàn nói, nếu như Sóc Phong nhất định sẽ bị phá thành, cái kia làm thủ tướng lục điện hạ chẳng phải cũng sẽ? Hắn nhưng là hoàng đế nhi tử a, khả hoàng đế cũng không thích lục điện hạ, thậm chí nói chán ghét. Không phải vậy, cũng sẽ không mãi cho đến 20 tuổi không có phong vương. Trời cao hoàng đế xa, nhất là loại này muốn mạng thời điểm, cái gì mất đầu lời nói đều không gì kiêng kỵ. Vậy chúng ta lại không ra ngoài, nhất định phải chết a. Tất cả mọi người, toàn bộ đều lo âu. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối với thành phá người vong sợ hãi. Dù là những người này ở đây cổ đại, đều gọi được siêu cấp lao đăng. Nhưng người chính là như vậy, càng phú quý, càng tiết mệnh. Triệu Tương tên con này, sớm không để cho chúng ta ra ngoài. Một vị lao giả dùng nắm đấm trùng điệp đấm lan can, mắng, muốn thủ thành, có những dân chúng kia là được rồi, dựa vào cái gì để cho chúng ta đến thủ? Đúng a, chúng ta liền không có thủ qua thành. Lần nào muốn đánh trận, không phải để cho chúng ta rút lui trước ra ngoài lại đánh. Cái này Triệu Tương, đã vô năng lại vô lễ. Phải xem gia vị này lục điện hạ như thế nào. Tại mọi người nhao nhao thoá mạ thời khắc, Trương Công đang suy tư sau, nói ra, Triệu Tương mặc dù vô năng, nhưng tạm thời là ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Mà vị điện hạ này, dù sao cũng là đứa bé. Hắn một câu nói kia, để tất cả mọi người ở đây, đều thật sâu nhận đồng. Dù sao, chỉ cần là hải tử, vậy liền có thể lớn. Chiến thuyền toàn bộ cập bờ đằng sau, tất cả tướng sĩ, ngựa, lần lượt xuống thuyền. Tống Thời An cùng Tâm Nguyện cũng rất nhanh cùng Ngụy Ngộ Sinh hội hợp. Ba người đều cưỡi lên ngựa. Trong đó Tống Thời An cùng Ngụy Ngộ Sinh ngựa sánh vai đồng hành. Điện hạ, vẫn là phải dựa theo sớm định ra tiến độ đến. Tống Thời An nói ra. Biết. Ngụy Ngộ Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, hết thảy cũng chờ tất cả đồ quân nhu cùng quân đội vào thành, đem đại quân hoàn toàn quản khống sau, lại thi hành. Hai người đúng là có tổng quát kế hoạch. Nhưng khi trước trọng yếu nhất chính là đem tất cả quân đội chỉnh hợp đứng lên, mà khác đem 1.000 cấm quân hoàn toàn xếp vào đến các tầng khi sĩ quan. Không sai, cái này 1.000 người, toàn bộ đều là tâm phúc. Khi Lang gia tuyên ngôn một khắc này sau, bọn hắn liền tự nhiên cùng người khác khác biệt. Nếu như để Ngụy Ngỗ Sinh từng bước trưởng không quyền lực, có tạo phản huyết thống cái này 1.000 người, tấn thăng tốc độ cũng sẽ viễn siêu những người còn lại. Nói trước mắt mà nói không thiết thực, Ngụy Ngỗ Sinh nếu là làm hoàng đế, Lang gia không xuống trường học giáo bí. Chu Thanh cùng Tần Khuyết có thể làm được sao? Ngụy Ngỗ Sinh hỏi. Điện hạ, cái này liền cần ngài chiêu hiền đại sĩ. Tống Thời An nói. Vậy ta biết. Ngụy Ngỗ Sinh ý hội gật đầu, tiếp lấy nói về đến cái kia có chút người đặc biệt, liền hỏi. Triệu Tương đâu? Chương 95, Tống Thanh Thiên tới, 1, chương 95, Tống Thanh Thiên tới, 1, Triệu Tương huân quý huyết thống quá tinh khiết. Hán tổ thượng, đây chính là cùng Ngu Cao tổ cùng một chỗ thanh sắc quyền mã, Câu Lan nghe hát anh em thân thiết. Dù là bây giờ bị bỏ vào bách hộ, thân phận liền còn tại đó, liên quan tới hắn như thế nào đối đãi, ảnh hưởng sau đó đối với toàn bộ Sóc Phong thống trị. Điện hạ, nói về người này, Tống Thời An nói thẳng, nếu như muốn thực hành thiết huyết trị quân, thì sẽ không thể ngồi nhìn một ít người khi con sâu làm dầu nổi canh. Cái kia Triệu Tương đánh bại sau, nói là muốn vì triều đình bảo tồn quân tốt, rút lui về phía nam sau tự vẫn quy thiên, đơn giản chính là muốn đọ sức bệ hạ đồng tình, thoát đi chiến trường. Tại lui về Sóc Phong, triều đình mệnh lệnh chuyển về trước đó, hắn đã không có xây dựng thành hảo, lại không trấn an dân tâm, lãng phí quý giá này chỉnh bị thời gian. Triệu Tương tên con này, đúng là đáng giận đến cực điểm. Ngụy Ngỗ Sinh mười phần tán thành, đối với người này cũng là tràn đầy xem thường. Nhìn xem tức giận Ngụy Ngỗ Sinh, Tống Thời An ngựa khí trầm trọng chậm rãi mở miệng nói, điện hạ là một cái tướng lĩnh tuổi trẻ, vẻn vẹn lấy nhân ái, nhận sĩ tốt kính yêu là không đủ. Ngài muốn hung ác, ta hiểu được. Ngụy Ngỗ Sinh ánh mắt cũng dần dần hung ác. Quân đội tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền cùng sớm bảy trận nên tiếp Triệu Tương chạm mặt. Một vị áo giáp hiện ra ánh sáng, lộ ra màu đỏ sấn bảo không nhốn bụi trần, nho nhã mà quý khí tướng quân nhìn thấy vị này lục hoàng tử sau, nhiệt tình cười tiến lên nắm tay, điện hạ đã lâu không gặp, ngươi bây giờ nhìn thật có danh tướng chi phong. Nhưng mà câu này lời khách sáo, nên đón lại là ngồi ở trên ngựa Ngụy Ngỗ Sinh, băng lãnh miệt thị. Cái này, đây là hổ phù ấn tỷ, hiện tại chuyển giao tại điện hạ. Cảm giác được đối phương cũng không vui vẻ sau, Triệu Tương cũng thu liễm cảm xúc, đem trưng bày hổ phù cùng ấn tỷ mâm gỗ tiếp nhận, một gối quỳ xuống, túi đầu xuống, nâng lên hai tay, nộp cho Ngụy Ngỗ Sinh. Tâm nguyện xuống ngựa, tiếp thu trọng yếu nhất ấn cùng phù. Triệu Tương cũng chậm rãi đứng dậy. Ta, để cho ngươi đi lên sao? Đột nhiên, Ngụy Ngỗ Sinh hỏi ngược lại. Triệu Tương nửa cong đầu gối, lần nữa quỳ xuống. Trên mặt cái kia có ý giao hảo biểu lộ, cưỡng ép rút đi, chỉ còn lại có cứng ngắc xấu hổ. Đủ tắc tướng đến, quý giá này chuẩn bị chiến đấu thời gian, ngươi để đại quân ở hàng ngũ này trận chờ đợi. Triệu Tương, ngươi muốn làm cái gì? Không tình cảm chút nào Ngụy Ngỗ Sinh lần nữa vận hỏi. Phía sau hắn tướng lĩnh quan biên, tất cả đều khẩn trương đến ngừng thở, thấp thỏm lo âu. Chậm rãi, Triệu Tương ngẩng đầu, bẩm điện hạ lời còn chưa dứt, Ngụy Ngỗ Sinh một mã tiên quất vào Triệu Tương trên khuôn mặt, bãi máu nửa gương mặt. Một roi này đánh vào Triệu Tương trên khuôn mặt, nhưng quất chúng lại là tất cả đi theo mà đến quan viên các tướng lĩnh, các binh sĩ cũng tất cả đều nhìn ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn biết hoàng tử chính là trên đời này gần với bệ hạ tôn quý người, nhưng lục điện hạ cũng không đồng dạng, hắn là ngang ngược sinh a. Mà vị này Triệu Tương cũng không phải phổ thông tướng lĩnh, làm lúc trước giành thiên hạ nguyên thủy cổ, chỉ cần Khâm Châu Triệu gia không tạo phản, là có thể vĩnh hưởng phú quý. Tuân hậu Triệu Luân đã giả, Triệu Tương lên tả tướng quân, chức vụ này giống như là cửu khanh, đồng thời thực quyền vượt ra khỏi đa số yếu quyền cửu khanh quyền quý. Người như vậy, vậy mà tại sĩ tốt trước mặt bị quất mặt, cái này kéo không kéo. Triệu Roi trong nháy mắt nóng bỏng, kém xa đôi kia tôn nghiêm trả đạp cảm giác xấu hổ. Ngươi cũng dám? Ngụy Ngỗ Sinh, ngươi cũng dám? Điện hạ mãnh liệt ta một bên Tống Thời An là cùng hắn nói muốn ra vai phủ đầu, hung hăng giáo huấn một chút vị quý công tử này, nhưng không nghĩ tới cả lớn như vậy. Đối với Vân Quý mà nói, ngươi có thể hàng hắn trước, đoạn hắn tước, có thể quân trượng xử phạt, thậm chí liên tục giết hắn đều được, nhưng tuyệt đối không thể đánh hắn mặt. Đánh mặt, quá đau đớn tự tôn. Nhìn xem nắm đấm thoáng nắm lại, toàn thân run rẩy Triệu Tường, Tống Thời An cảm giác được, gia hỏa này muốn hà hơi. Nhưng mà, Ngụy Ngỗ Sinh vẫn như cũng là ánh mắt băng lãnh, giống như bực sâu. Dám ngẩng đầu nhìn thẳng chừng hắn, liền giết. Cắn môi, Triệu Tương trầm trầm ngẩng đầu. Nhưng ở ánh mắt sắp cùng điện hạ giao hội lúc, hắn ngừng lại. Đầu vừa trầm xuống dưới, là hàng Triệu Tương bách tất cả cho sĩ tốt, tham dự đào hảo, cùng binh sĩ cùng ở. Ngụy Ngỗ Sinh, một câu liền đem Triệu Tương hạ xuống tùy thời đều có thể làm số lượng, chết bởi chiến tranh đại đầu binh. Không giống Mạch tổng, đây chính là đường đường chính chính cơ sở trọng yếu sĩ quan, trên cơ bản không có tự mình binh khí ngắn giao tiếp tình huống. Dù sao Mạch tổng chết, dưới trướng hắn trăm tên sĩ tốt liền đã mất đi chỉ huy, tại tác chiến bất lợi. Nhĩ đẳng không khuyên giải giới Triệu Tương, cũng được này A Duôn định hót định nọ tiến hành, hết thể xuống trước hai cấp. Tiếp lấy, Ngụy Ngỗ Sinh lại đối hàng thứ nhất nên tiếp quan viên thẩm phán nói: "Hạ quan biết tội." Đồng loạt phía sau một loạt tướng lĩnh quan viên tất cả đều quỳ xuống nhận lầm. "Nhiễm tiến tướng quân ở đâu?" Ngụy Ngỗ Sinh lại hỏi. Lúc này, một vị tiên tướng mở miệng nói: "Nhiễm tướng quân tại Đô đốc thành phòng tụ kiến, cũng không đến đây." "Tốt." Ngụy Ngỗ Sinh tùy ý đáp lại, sau đó nói: "Trên thuyền có đại lượng đồ quân đu, đã các ngươi tới, vậy liền phụ trách giám sát vận chuyển, áp trở về trong thành." Đám người là an bài tốt sau, Ngụy Ngỗ Sinh liền một roi quất đến trên mông ngựa, hướng phía thành trì bên kia tiến đến. Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt, còn có một số thân vệ kỵ binh cũng cấp tốc đuổi theo. Đang rục ngựa lúc, Ngụy Ngỗ Sinh đối với Tống Thời An hô: "Dạng này như thế nào?" Tống Thời An lộ ra dáng tươi cười, đón gió cao giọng nói: "Hiện tại toàn bộ Sóc Phong, điện hạ ngài nói cái gì, là cái gì?" Tiểu Ngụy dạng này, hắn hết sức vui mừng. Hắn chỉ có thể làm tốt chính mình, không có cách nào đi yêu cầu hoàng tử. Dù là hắn kéo hông nhiều lắm là cũng chỉ có đề nghị. Mà cái này hợp tác đồng bạn ác như vậy, vừa lên đến chính là roi dán mặt, đây cũng quá tốt. Người khác đều là giết gà giật mình khỉ, hắn trực tiếp bắt giặc trước bắt vua. Đôi kia thống ngự lực tăng lên, tự nhiên có thể đạt tới cực hạn. Trong đêm hôm qua, ta có nhiều bàng hoàng, mà Ngụy Ngỗ Sinh lại một chút đều không có bị khen đắc chí, mà là nhất là chân thành nói: "Từ giờ trở đi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau." Nói đi, hắn liền ra tốc dục ngựa, vượt qua Tống Thời An. "Ai? Điện hạ, ta phát hiện ngươi người này thật đặc biệt tích cực." Tống Thời An cũng không có cái gì sợ hãi, dù sao tiểu Ngụy hiện tại cũng không dám đối với mình hà hơi, chỉ là hắn thật cảm thấy trên người đối phương loại kia cực mạnh tự tôn. Có lẽ Tâm Nguyệt theo bản năng cùng chính mình đi một màn kia, đối với hắn mà nói, kích thích là thật không nhỏ. Chương 96, Tống Thanh Thiên tới, 2, chương 96, Tống Thanh Thiên tới, 2, tỏi chim tiếp nhận quyền lực là trọng yếu nhất, cái này không đến 10 dặm lộ trình, tại cầm tới hổ phù cùng ấn tỷ sau, Ngụy Ngộ Sinh bọn người liền cưỡi ngựa, trực tiếp đã tới cửa thành. Lúc này, liền nhìn thấy một vị nhìn có chút nghiêm cẩn tướng quân, ngay tại tự mình chỉ huy thành hào tu kiến. Nhìn thấy lục điện hạ cờ xí tới, hắn bước nhanh đón lấy, sau đó trước thời gian một gối quỳ xuống, tại đối phương xuống ngựa trước, cao vút mở miệng, tội đem nhiệm tiến, tham kiến điện hạ. Ngụy Ngộ Sinh trực tiếp rìm chặt ngựa tớt, tiếp lấy tơ lụa xuống ngựa, tự thân lên trước đem Nhiễm Tiến đỡ dậy, Nhiễm Tương Quân xin đứng lên. Ân uy tịch thi, cũng không chỉ đối với một người đánh một bàn tay, cho cái táo ngọn, cũng có thể là đánh một người bàn tay, cho một người khác táo ngọn. Vị này Nhiễm Tiến, cũng là vân quý hậu đại, Khâm Châu Nhiễm thị, cô tổ mẫu của hắn gia tỷ muội hay là đời trước hoàng hậu, cũng chính là đã mất đi Nhiễm Thái hậu. Lần này thảo phạt cơ duyên, Triệu Tương tự mình dẫn 50,000 đại quân, dưới trướng thiên tướng trở lên tướng quân, đều nắm chắc 10 vị. Trong đó Nhiễm Tiến, là hắn phó tướng, cũng có thể nói là đồng sự. Độ Liêu tướng quân, Trần Hưng Hầu. Lần này Triệu Tương liều lĩnh, tướng quân có nhiều khuyên can. Mà tại binh bại sau, tướng quân cũng bảo toàn bản bộ, cũng tự mình bảo hậu, chưa làm cho quân ta toàn quân bị diệt. Thôi, không tại tướng quân cũng. Ngụy Ngỗ Sinh trấn an nói. Lần này thảm bại, tất cả tướng lĩnh đều có trách nhiệm, tội đem thỉnh nguyện tức chức đoạt tước. Triều đình nếu không có thánh chỉ, đó chính là tự có cân nhắc. Ngụy Ngỗ Sinh tương đối hòa khí nói, kế sách hiện nay là hẳn là giữ vững sóc phong. Tuân mệnh. Tại đáp lại sau, Nhiễm Tiến có chút nghi ngờ hỏi, điện hạ, 1000 cấm quân có loại tư thế này sao? Người đều ô ương ương chỗ xa xa xích thủy hà bên trên, còn có vượt qua 50 chiếc chiến thuyền, dựa theo bình thường tới nói, 1000 cấm quân nhẹ binh lời nói, 5 chiếc thuyền lớn là đủ rồi. Ta đem lang gia quân đội cùng đồ quân nhu điều chỉnh lại. Trịnh trọng việc Ngụy Ngỗ Sinh thông chí nói. Nhiễm Tiến trực tiếp ngơ ngẩn, con mắt cũng đều trừng lớn. Hết thảy, có ta đến đỉnh lấy, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Hiện tại, ta chỉ cần tướng quân hiệp trợ ta giữ vững sóc phong. Ngụy Ngỗ Sinh ánh mắt kiên nghị. Mặt tướng, nguyện dốc hết toàn lực. Nhiễm Tiến hai tay ôm quyền, âm vang đáp lại. Tựa như là Triệu Tương liều lĩnh chính mình chỉ có thể khuyên một dạng, Nhiễm Tiến làm người đứng thứ hai, đem ý nghĩ của mình sau khi nói xong, còn lại chỉ có tuyệt đối phục tùng cùng hiệp trợ thi hành. Lúc này, Tống Thời An rốt cục cưỡi ngựa đi theo. Nhưng hắn ngừng cũng không ngừng, hướng thẳng đến trong cửa thành tiến, liền chào hỏi, điện hạ, ta đi trước. Thời An, buông tay đi làm. Ngụy Ngỗ Sinh cười gật đầu. Đây là thủ khoa sao? Nhìn xem Tống Thời An bóng lưng, Nhiễm Tiến hiếu kỳ hỏi. Đối với, như cái thư sinh vạn hộ hầu chính là hắn. Ngụy Ngỗ Sinh nói xong, lại trêu ghẹo hỏi, tướng quân cảm thấy thế nào? Nhiễm Tiến đang suy tư sau, bình luận, người là rất anh tuấn. Ngụy Ngỗ Sinh cùng Tống Thời An đã sớm minh xác phân công. Điện hạ quản quân đội, Tống Thời An phụ trách nội chính. Cho nên, hắn trực tiếp liền đi hướng về phía huyện nha. Lúc này, cửa nha môn sớm đã có một cái thân mặc áo xanh gầy gò nam nhân trung niên chờ đợi. Tại hắn xuống ngựa sau, đối phương liền chủ động chào hỏi, tham kiến đường tôn. Giang huyện lệnh. Tống Thời An hỏi. Tại hạ là Giang Vọng. Giang huyện lệnh trả lời. Giang đại nhân không qua, triều đình cũng chưa xuống trước, chỉ là phái ta mà đến có tác dụng khác, không cần như vậy giữ lễ tiết. Tống Thời An nắm tay của hắn, vừa cười vừa nói, ta tuổi nhỏ, Giang đại nhân cứ gọi ta Thời An là được rồi. Tại sóc phong, người ta đều là huyện lệnh. Nghe được lời nói này, Giang Phòng lộ ra cười, tương đối hiền hòa nói, một huyện nào có hai cái huyện lệnh. Thời An không cần khúc mắc. Loại thời điểm này đến sóc phong, há có thể là cùng ta tranh cái này khu khu đường quan. Yên tâm, ta tự sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Xin mời, Giang Phòng vươn tay làm ra mời, liền dẫn Tống Thời An hướng huyện nha cái khác lao nhà mà đi. Vừa đi, vừa nói. Huyện nha bị trinh vì tướng quân phủ huyện lệnh cương vị công tác đều là tại lao nha bên trong. Mặc dù đơn sơ ẩm thấp, nhưng tạm thời ngũ tạm đều đủ. Cái kia nguyên bản lao tù đâu? Tất cả đều đào hào đi, nếu như lần này tù hạ thành, cũng liền đặc xá. Giang Phòng mở lên cho đùa, đây có lẽ là cơ duyên đến, duy nhất cao hứng người đi. Tống Thời An tương đối ưa thích loại này binh nghiệp bên trong, hoặc là cơ sở quan trường màu đen hài hước. Luôn cảm giác là buồn kẻ vô vị trong sinh hoạt, tạm an ủi bản thân tô điểm. Hai người rất nhanh, liền đi đến lao nha bên trong, nguyên bản tổng cựu phẩm điện sử thự phòng. Là thật tối, cho dù là ban ngày cũng muốn dựa vào ánh nến chiếu sáng, quá tinh khiết một gió. Hộ tịch, án sách, còn có địa đồ, tất cả đều ở chỗ này. Nói, Giang Phòng liền từ trên kệ đem một bản cự dày quyển sách cầm xuống tới, trong thành hộ tịch, trên cơ bản tất cả đều ở đây. Quân tịch ngoại trừ, tổng cộng 11,000243 người. Tại hắn lúc giới thiệu, Tống Thời An lật lên, nhìn thấy một chút màu đỏ tò mò hỏi, những này đỏ là chết, là gia tộc quyền thế. Giang Phòng bị chọc phát cười, gia tộc quyền thế còn cố ý đánh dấu đỏ. Thịnh An hộ tịch chốt đều không có dạng này a. Tống Thời An kinh ngạc nói. Địa phương khác biệt đế đô, nhất là trong huyện, miếu nhỏ yêu phong lớn. Giang Phòng giải thích nói, đây là đời trước huyện lệnh yêu cầu, chính là sợ làm theo thông lệ lúc va chạm đến cái gì quý nhân. Dù sao cũng liền một kẻ huyện lệnh, chỉ là thất phẩm. Nếu như không cẩn thận đắc tội người, sợ là ngay cả ô xà cũng khó giữ được. Sóc Phong gia tộc quyền thế là nhiều a. Tống Thời An cảm thán. Trong thành kia Trương Công, là đương kim Lương Châu thứ sử thân cô phụ. Cái này khu khu thất phẩm huyện lệnh, đúng là không dám đắc tội. Tống Thời An hiếu kỳ nói, đã như vậy tôn quý, vậy bọn hắn còn có thể trong thành, không có dọn đi sao? Dĩ vang trước khi chiến đấu, vậy cũng là sẽ đơn độc rút đi, nhưng Triệu Tương quân tới, nói sẽ thống nhất rút quân, liền không có để vụn vặt lẻ tẻ đi. Mà sau đó còn nói không rút lui, lợi dụng quân kỷ nghiêm minh, người người đều có gìn giữ đất đai chi trách, không có để một nhà gia tộc quyền thế ra khỏi thành. Hắn đó là cương trực không thiên vị sao? Tống Thời An cười, đó là biết đi không nổi dứt khoát làm cho tất cả mọi người chôn cùng thôi. Triệu Tương, ta đều phải chết, ngươi thì tính là cái gì có thể chạy? Cho ra cùng chết. Ha ha. Giang Tổng cũng ưa thích Tống Thời An hài hước, còn Tán Dương, Thời An nhìn vấn đề hay là thấu triệt. Vậy những thứ này gia tộc quyền thế đều là không phục lao dịch đúng không? Tống Thời An đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chương 97, gia tộc quyền thế không nạp lương, 1, chương 97, gia tộc quyền thế không nạp lương, 1, Giang Phòng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói dù là tại lúc này, huyện nha cũng chiêu mộ không đến. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, để cho bọn họ tới, cũng không giúp được đại ân. Nhưng bạn nhất thành thủ ở, sau đó tuyệt đối phải ghi hận ngươi. Cho dù là thành ném đi, những này quan huyện đều đã chết, nhưng bọn hắn còn có người nhà, nếu như bị những gia tộc quyền thế kia ở ngoài thành đồng tộc thân thích nơi nhằm vào đời này cũng chỉ có thể dùng sức còn sống. Bởi vậy, dứt khoát coi như không tồn tại tốt. Đúng vậy a. Tùy ý liếc nhìn hộ tịch quyển sách, Tống Thời An hời hợt nói, đều là người thể diện, sao có thể làm ô hỏng bét sự tình đâu. Tống Thời An nói ra lời này lúc, Giang Phòng chú ý đến nét mặt của hắn, cũng không có cỡ nào hiền lành khéo đưa đẩy. Nhưng hắn cũng không có hỏi đến. Trong thành dân phu, có thể làm khổ lực cũng chính là 4.000 người đi. Tống Thời An nói, là, còn lại hài đồng, đồng dạng tại trong thành làm một chút rất nhẹ vận chuyển. Phụ nữ lời nói, chính là hỗ trợ nấu cơm, cho quân đội hoán giặt quần áo cùng đồ quân dụng. Giang Phòng trả lời, chỗ kia có người lương thực, cũng thống nhất thu thập điều phối sao? Bách tính bình thường toàn bộ đều tập trung nhận được cùng một chỗ, đi theo binh sĩ cùng một chỗ dựa theo thấp nhất sống tạm phân lượng ăn cơm. Giang Phòng nói bổ sung, gia tộc quyền thế lời nói, mỗi hộ đều góp một chút lương thực. Gia tộc quyền thế lương thực không có toàn bộ nộp lên sao? Đại tộc liền nhiều quyền, hơi kém một chút cũng góp. Giang Phòng lắc đầu, về phần đến cùng chữ lương bao nhiêu, rất khó làm rõ ràng. Bình thường bọn hắn đều có ẩn nấp hầm có lẽ giấu kín đầu to. Đây không phải là có lẽ, đó là tuyệt đại đa số lương thực đều không có thu đi lên. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Những gia tộc quyền thế kia rất rõ ràng, thật muốn đánh lên trở lại, khẳng định là ưu tiên cung cấp cho tác chiến sĩ tốt. Mà nếu là kéo tới phía sau, toàn thành không có lương thực hoàn cảnh, đến lúc đó, tám thành cũng chỉ cho bách tính một ngụm nước cháo kéo dài tính mạng. Thậm chí nói, khả năng liền để nó tự sinh tự diệt. Đến lúc đó, vậy còn nào có cái gì quý tộc cùng thứ dân phân chia? Vậy chỉ có thể ngươi chết ta sống đoạt lương, liền cùng tận thế một dạng. Bởi vậy, đem lương thực một mực nắm trong tay, đó mới là cảm giác an toàn chỗ. Dù là lương thực nhiều đến ăn không hết, nát cũng sẽ không giao ra. Thời An gặp hắn đang suy tư, Giang Phòng đề nghị, ngươi quan mới tiền nhiệm, những gia tộc quyền thế kia bọn họ khẳng định sẽ nể mặt ngươi. Ngươi triệu tập lại, lấy huyện nha danh nghĩa xin mời khách, lại mộ tập một lần, hẳn là cũng có thể thu đi lên một chút. Giang đại nhân thu qua một lần. Tống Thời An cảm thấy hứng thú nói, Triệu Tương Quân lúc đến thu một lần, lần kia nhiều nhất. Giang Phòng khoát tay áo, cười nói, ta cái kia không phải thu a. Cầu ra ra cáo nãi mãi, xem như muốn 800 thạch. Đó chính là 30.000 cân đi xác gạo trắng. Cái này nghe không ít, nhưng người cổ đại làm việc nặng, không có cái khác đồ ăn hấp thu, tại cả ngày lao dịch bên dưới, một sĩ binh một ngày ít nhất phải ăn một cân nữa. Cũng liền chỉ đủ quân coi giữ 3 ngày số lượng. Đương nhiên, Thời An cùng ta khác biệt. Giang Tổng cũng không tính lấy lòng nói ra, Tống phủ quân là thịnh ăn lệnh, mà lại cũng không về vườn, Tống thị cũng là danh môn mọi người. Người đến, cũng không dùng cầu người, bọn hắn cũng sẽ không kinh thị. Chỉ cần nói ra quan phủ khó xử, mời tất cả gia tộc quyền thế thay triều đình cùng chung thời gian, thu cái 2-3 nghìn thạch, cái kia cũng không có vấn đề gì. Cha ta mặt mũi, chỉ trị giá nhiều như vậy. Tống Thời An không quá thỏa mãn. Nếu như bình thường, vậy khẳng định cũng chỉ. Nhưng bây giờ, tình huống không giống với thôi. Giang Phòng vừa cười vừa nói, huống hồ Triệu Tương Quân thu một lần, ta lại muốn một lần, gia tộc quyền thế cũng sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Xác thực, đúng lý giải một chút các vị các lao gia. Tống Thời An chậm rãi gật đầu, tiến nhập suy tư. Gia tộc quyền thế bọn họ lương thực chữ lương, thuộc về là không biết. Mà trong thành gia tộc quyền thế nhân khẩu, hẳn là khoảng 1.200 người. Trong đó có đại khái hơn 100 người, là gia tộc quyền thế hảo tâm cho lôi ra đến, cấp cho quân đội dùng. Nhưng còn lại gần ngàn người, thì là đóng chặt cửa lớn, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, liền đợi đến cơ duyên đánh tới. Tống Thời An biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cơ duyên dù là thật phá thành, ở trong thành cướp bóc giết, cũng không trở thành không khác biệt công kích, đồ vật sẽ đoạn, nhưng ít ra không phải tất cả mọi người giết. Cơ duyên cầm xuống Bắc Lương, không có khả năng chỉ cần nơi này. Hiện tại toàn bộ thiên hạ, không chỉ có là Đại Ngu, Tề Quốc cùng Liêu Đông bên kia, thế gia đều có một loại đôi to khó vây xu thế. Hắn muốn chiếm Bắc Lương, còn phải ỷ lại những thế gia này tiến hành thống trị. Thật muốn không đem người một trận giết, đây chẳng phải là gây mất Nam Lương thế gia bán nước đầu hàng địch trung tâm. Trương lão gia, thật sự là lại cao vừa cứng a tốt, Giang đại nhân đa tạ ngươi, ta đã cơ bản hiểu rõ. Tống Thời An cười đối Giang Tử thi lễ một cái. Vậy ta liền đi giám sát. Giang Phòng cũng đối Tống Thời An thi lễ một cái, tiếp lấy liền thối lui ra khỏi thự phòng. Ngồi tại huyện lệnh trên ghế, Tống Thời An hai tay ôm ở trước ngực, bắt đầu suy tư. Nói thực ra, đi Thương Hà một chuyến, tài giỏi 2 năm còn sống sót, mà lại nếu như có thể trên cơ bản đem dân phong cùng hồ hoạn cân đối đến chẳng phải bé nhọn, trở về lên thẳng ngũ phẩm, tựa hồ cũng là một đầu không sai con đường hoạn lộ. Dù sao nhìn như vậy đến, Sóc Phong nhưng so sánh bên kia gian nan nguy hiểm không xuống gấp 10 lần. Ở nơi đó, chỉ có quan phụ mẫu cần cân nhắc đến đầu của mình. Mà ở chỗ này, tất cả mọi người muốn cân nhắc đầu của mình. Cái này, là liều mạng đấu tranh sinh tồn. Có thể nói, mỗi người đều là zombie. Nhưng không sao, ta chính là đến gây. Coi ngươi cựu tộc sẽ không liên lụy ngươi thời điểm, ngươi chính là vô địch. Những người kia vì cái gì không có mình như thế điều đâu? Bởi vì bọn hắn không có đem cựu tộc coi là vật ngoài thân quyết tâm. Đúng lúc này, một vị huyện lại bẩm báo nói, Đường Tôn, có cái tự xưng tam cầu binh sĩ tìm ngài. Bỏ vào đến. Nghe được cái này, Tống Thời An lúc này nói ra. Tiếp lấy, tam cầu liền đi vào thự trong phòng, lộ ra tương đối vẻ mặt kích động, Đường Tôn, ta tới. A, ngươi không phải thăng thập trưởng sao? Nhìn thấy người khác sau, Tống Thời An nở nụ cười. Ta nghĩ nghĩ, hay là cho ngài làm thị vệ đi. Tam cầu có chút thuần phát nói, đem ngài giao cho những cái kia châu binh các tiểu tử, đánh dấu lại không yên lòng à. Đại ngu chia ra ba loại, cấm quân, châu quân, biên quân. Biên quân sức chiến đấu mạnh, cấm quân trang bị ưu lương, châu quân số lượng lớn nhất. Chương 98, gia tộc quyền thế không nạp lương, 2, chương 98, gia tộc quyền thế không nạp lương, 2, Triệu Tương xuất lĩnh bộ đội dành xưng là 50,000 tinh nhuệ, trên thực tế đại bộ phận đều là các nơi điều động châu binh. A, xem ngươi ý tứ, ngươi rất xem thường những cái kia châu binh lạc. Tống Thời An trêu ghẹo nói. Nói, tam cậu làm ra một cái ok thủ thế. Ngươi cũng là người xuyên biệt. Tống Thời An kinh ngạc ngồi thẳng thân thể. Đánh ba cái. Kéo để vào mắt tam cậu cười nhẹ nhàng nói. Ngươi liền khoác lắp đi. Tống Thời An nhìn thấy người quân sau, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Loại cảm giác này, giống như là một bộ đường cái trong phim ảnh, tại đường đi tiến hành rất lâu sau đó, đột nhiên gặp lúc bắt đầu kết bạn cái nào đó bằng hữu, hắn đi theo một cái trong đội xe, nói cũng muốn đi phương xa. Đường Tôn, còn có chuyện gì? Hàn huyên qua đi, tam cậu đột nhiên nói ra, có người mang đến, Bách Tổng không biết xử trí như thế nào, liền để cho chúng ta trưng cầu ý kiến của ngài. Nghe được cái này, Tống Thời An đứng dậy, đi, nhìn xem. Tiếp lấy, liền cùng tam cậu ra thự phòng. Nơi này kỳ thật chính là một cái ngục giam, nhất cuối cùng đơn này ở giữa thự phòng, thì tương đương với trưởng ngục giam phòng làm việc. Cho nên ra cửa, chính là một đầu hành lang. Hai bên trái phải, đều là nhà tù. Nhưng những này, trên cơ bản đều thành nguyên bản huyện nha quan viên làm việc nơi trốn. Chỉ có mấy cái lớn chừng bàn tay nhà tù còn trống không. Tống Thời An vừa đi ra ngoài, liền thấy được vị kia dáng người khôi ngô trắng kiện, hoàn toàn đem áo giáp chống ra La Đình phó tướng, Vương Đại Long. Nhìn thấy một thân, Tống Thời An lúc này liền lên tiến đến cởi trói, đồng thời làm ra đau lòng ngữ khí, Vương Tương Quân cũng không phải là tù phạm, dùng cái gì không cần giả ý làm ra ái tài dáng vẻ, cởi trói ta liền chạy. Vương Đại Long đánh gây lấy Tống Thời An tha thiết lời nói, mà không biểu tình. Nhẹ nhàng hất tay của hắn ra, Tống Thời An xuyên kịch trở mặt, không có chút nào nhiệt tình nói, đều cho ngươi hiểu xong. Đây không phải là lẫn nhau đều cho lối thoát sao? Ta hoàn hư tình giả ý lên. Ngươi đã tới Sóc Phong, đi là đi không nổi. Cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, đến lúc đó, ngươi là muốn tiếp tục tại trong phòng giam ngồi đợi chúng ta kiếm lấy quân công, hay là buông xuống cúc mắc, là điện hạ hiệu lực, gìn giữ đất đai cự định. Tống Thời An chất hỏi. Đại ngu mặc dù là hân quý chống lên nhưng triều đình sẽ không mù quáng trọng dụng hân quý. Tuy nói một chút kẻ vô dụng, cũng sẽ bị thác trách nhiệm, nhưng không đến mức giao cho trọng yếu nhất vị trí. Như vậy cũng tốt so, khi một ít trọng yếu cương vị, ngươi phát hiện là bay múa thời điểm, nhưng thật ra là may mắn, hiện tại thiên hạ là thái bình. Mà lang gia cái này quan trọng nhất, vô luận là quân coi giữ hay là phó tướng, đều là tương đối có tiêu chuẩn. Vị này Vương Đại Long đã từng chính là một tên nổi tiếng Bắc Lương manh tướng, xuất quân trùng sát lúc, từng một mình cầm qua địch tướng. Hắn nhược tâm cam tình nguyện là tiểu ngụy sử dụng, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tống Sinh, nhìn chằm chằm nam nhân này, Vương Đại Long vẫn như cũng là tấm sắt một con đường, không có người cam tâm tình nguyện từ bỏ Sóc Phong, ngươi đối với đại ngu trung tâm, chúng ta cũng có. Nếu đều là trung tâm, vì sao không thành được đồng liêu? Tống Thời An hỏi lại. Sóc Phong nhất định mất, chiến trường chân chính ngay tại Lang Gia. Nghĩ tới đây, Vương Đại Long từ đáy lòng phẫn hận nói, ngươi cùng điện hạ, Hủy La Tương Quân cùng Cơ Uyên tha thiết ước mơ một trận chiến. Xem ra, La Đình cũng có tổng quát kế hoạch. Cùng chính mình một dạng, hắn cũng không phải hạ người bình thường. Nhưng này không có cách nào. La Tương Quân cảm thấy mình có thể thắng, ta cũng cảm thấy điện hạ có thể thắng. Nhìn chăm chú lên Vương Đại Long con mắt, Tống Thời An bình thản nói, xem ra, chúng ta là tồn tại không thể cân đối khác nhau. Là, Vương Đại Long hoàn toàn không có thỏa hiệp ý nghĩ, nếu điện hạ có thể thắng, vậy liền không cần người phản đối ủng hộ. Nếu như thả ta đi ra, ta nhất định sẽ mang theo bộ hạ của ta ra khỏi thành. Vậy cái này cũng quá phiền toái. Mặc dù ngoài miệng đã nói như vậy, nhưng Tống Thời An trong giọng nói một chút khó giải quyết ý vị đều không có. Hai người cảm xúc cũng không tính là tốt. Đối với việc này, có thể nói là đối chọi gay gắt. Mà hai người ánh mắt băng lãnh đối mặt một hồi sau, Tống Thời An lệnh hạ mặt, thuận miệng nói, cho Vương Đại Long tướng quân an bài một gian nhà tù, không cần ngược đãi, không cho phép khi nhục, mỗi ngày định thời gian an bài cơm canh. Hạ lệnh sau, ngục tốt liền đem cửa phòng mở ra. Vương Đại Long cũng là trực tiếp đi vào, ngồi ở đống cỏ tranh bên trên, trấn định tự nhiên. Lao ngục, không thể đổi nó tiết. Vương Đại Long tướng quân không phục lao dịch, không đào thành phòng, cũng chưa giống trong thành nữ tử như vậy, vì ta đại quân nấu cơm hoàn ý đi, cứ dựa theo thấp nhất cung cấp đưa cơm. Tống Thời An lần nữa phân phó. Vương Đại Long biết hắn là tại kích chính mình, cho nên vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, bất vi sở động. Mà nhìn xem trong lồng giam người đang ngồi, Tống Thời An ngự khí phảng phất mang theo chân mở dạng, cũng cố ý cất cao giọng nói, Vương tướng quân ngươi cảm thấy điện hạ thất bại, vậy ngươi liền đợi đến đi. Cái gì đều không làm ngồi ở trong lao, các loại thành phá, các loại bị đồ, các loại ngu nhân máu cạn đợi đến cơ duyên tìm tới nơi này, ngươi lại hưng phấn nói với hắn, cứ nói đi, ta là đúng, lục điện hạ sai. Lời nói này, để Vương Đại Long ra vẻ chấn định không có cách nào lại duy trì. Hắn cúi đầu xuống, giữ im lặng, cũng không cùng Tống Thời An ánh mắt giao hội. Nhưng song đồng, thì là giao động phát run. Tống Thời An chọn nói những lời này, đúng là đâm người. để hắn kiên trì hết thảy, đối với triều đình, đối với La đình, đối với mình ta trung thành, đều biến thành lớn nhất tư tâm. Đường Tôn, Trương Công nhà quản gia xin gặp. Lúc này, một vị huyện nha chủ bạc mở miệng thông báo nói, để hắn chờ. Phát tiết giống như quẳng xuống câu nói này sau, Tống Thời An liền kéo tay áo quay người, trở lại thự phòng. Chỉ để lại ngồi tại trong phòng giam Vương Đại Long. Ngẩng đầu, nhìn xem cái này cuồng sinh bóng lưng, hắn trong lúc nhất thời cũng lâm vào dao động. Nếu như điện hạ đem tòa thành trì này một mực khống chế, vườn công nhà trống, xây dựng thành phòng, một mực chờ đến cơ duyên đến đây vây công, cái kia đến lúc đó, chính mình hay là tại nơi này ngồi, không hề làm gì, liền chờ sóc phong đỉnh trễ sao? Trở lại thự phòng đằng sau, vừa a xong khí Tống Thời An, trong nháy mắt liền trở mặt, quay về tại bình tĩnh phong dong. Rất nói nhiều, đều là tùy từng người mà khác nhau tới nói. Mà đối với Vương Đại Long loại này cũng không phải là tham sống sợ chết, định nọt, thuần túy là không đồng ý chính mình dị đoan, liền cần bên trên giá trị. Dù sao tại không có phát sinh sự tình bên trên, há miệng là tuyệt đối không có cách nào thuyết phục một tấm khắc miệng.